Chương 62, giải quyết xong trước kia nhân quả. Chương 62, giải quyết xong trước kia nhân quả ông. Ấn quyết thành hình trong nháy mắt, Trần Thanh quanh thân lỗ chân lông thư giãn đến cực hạn. Nghe hoàng cung trong linh quang như là tinh thuần nhất tinh thần hệ tâm, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán ra một vòng vô hình lại vô cùng huyền ảo ba động. Cố ba động này cũng không phải là đối kháng, mà là cộng minh. Tựa như cầm sư kích thích cấu thành tinh thần cự trưởng tinh lực dây đàn. Kia tinh thần cự trưởng tại chạm đến Trần Thanh sát na, xoạt, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có hủy thiên diệt địa xung kích. Kia cấu thành cự trưởng cô động tinh huy thế mà không có dấu hiệu nào tán loạn ra. Vô số sáng chói tinh mảnh như bị cơn lốc quét lên, thoát ly cự trưởng hình thái, hóa thành một mảnh mênh mông, mông lung, tựa như ảo mộng đuổi sao chi hải. Tại Trần Thành quanh người phương viên mười trượng bên trong kịch liệt cuộn, xoay quanh, bồi hồi. Bọn chúng như là đã mất đi mục tiêu đom đóm quần, cuồng bạo vô tự bay múa, va chạm, tản mát ra hỗn loạn mà nguy hiểm khí tức. Tiêu ngưng cố không gian, tại mảnh này hỗn loạn đuổi sao trùng kích vào, như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Cựu phẩm thanh liên đài biến thành hộ thể thanh quang, lần nữa đem Trần Thành toàn thân bao phủ, cũng nâng đỡ lấy hắn, một cái bay lên, thoát ly mảnh này tinh thần phong bạo, rơi vào nơi xa. Cánh sen lưu chuyển, thanh mang như dòng nước trôi, đem những cái kia cuồng bạo vô tự, ý đồ sẽ rách hết thể tinh lực mảnh vỡ vững vàng ngăn tại bên ngoài. Tĩnh. Toàn bộ chiến trường, vô luận là trong trận đau khổ dễ rủa kẻ phá trận, vẫn là ngoài trận quan chiến chư phương cự phách, chính là trí cao ngồi lơ lửng cung điện ngày sau, đều lâm vào trước nay chưa từng có tĩnh mịch. Từ thanh phong đầu ngón tay một sợi thanh huy lặng yên tán đi, toát ra kinh dị cùng hiểu rõ. Thế mà thật bị hắn tìm hiểu ra tới. Từ thừa càn nhìn chằm chằm kia phiến bụi sao chi hải, trong mắt tinh mang lấp lóe, nhiễu loạn chu thiên tinh đấu cấm tinh lực vận chuyển. Lơ lửng phía trên cung điện, ngày sau cặp kia coi thường thường sinh đôi mắt bên trong, lướt qua một tia kinh nghi, một tia chẳng lành vẻ lo lắng, lặng yên hiện hiện trong lòng. Từ Khải Thiên trên mặt vui mừng trong nháy mắt đông kết, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Triệu Nguyên Cực, bản vương để ngươi gạt bỏ uy hiếp, gõ trấn nhiếp, ngươi lại để cái này mầm thai họa lén tới trận tâm. Triệu Nguyên Cực gấp giọng giải thích, điện hạ, kẻ này giàu hoạt, hắn thu định Tinh Châu, đi chức cho là hắn đã bị trấn an. Hắn chỉ hướng trong trận Trần Thành, hắn có thể vào trận tị kiếp, không phải hắn thần thông, thực bởi vì cùng linh cốt đồng nguyên một thể. Lúc này mới, Triệu Nguyên Cực, băng lãnh thanh âm mang theo trước nay chưa từng có lạnh lạnh sát ý, diện sát người này. Triệu Nguyên Cực thần hồn bị chấn, không còn dám giải thích, suy nghĩ điên cuồng một chuyện. Đại trận lấy thôn nguyên cốt là lô, luyện cửu kiếp, chuyển nhân quả. Kia Trần Hư có thể tránh kiếp, là bởi vì cùng linh cốt đồng nguyên. Phá cục cơ hội, cần một cái cùng Trần Hư nhân quả dây dưa cực sâu, lại cùng đại trận này có chỗ liên quan người. Lấy làm dẫn, nhiễu loạn đại trận đối Trần Hư đồng nguyên tí hộ. Một cái tên xẹt qua Triệu Nguyên Cực náo hải. Điện hạ, hắn ngữ tốc nhanh như liên tiếp, có một người thu ngài mật lệnh đi quét xương sự tình. Ngài đọc hắn có công, đặc biệt ban thưởng hắn nhập thái nhất chân cung tu hành. Người này có thể loạn Trần Hư nhân quả căn cơ. Ai? Từ Khải Thiên trong mắt hung quang tăng gọn. Lý Tiêu. Triệu Nguyên Cực thổ lộ kỳ danh, hắn cùng Trần Hư có quét xương huyết ỉu, nhân quả dây dưa cực sâu. Dẫn hắn vào trận, có thể ngắn ngủi nhiễu loạn đại trận đối Trần Hư che chở. Đến lúc đó, trận lực tự sẽ đem nó ép là bờ biển. Lý Tiêu. Quét xương người. Bản vương nhớ lại. Từ Khải Thiên khôi phục mấy phần khí độ, khá lắm nhân quả kích nổ. Triệu Nguyên Cực, ngươi cuối cùng còn có chút tác dụng. Hắn hai ngón khép lại, đầu ngón tay bỗng nhiên một viên màu máu ấn phủ. Ấn phủ phía trên, hiện hiện Lý Tiêu thân ảnh mơ hồ cùng một tia nhân quả chi tuyến. Tố huyết dẫn hồn, nhân quả là cầu. Vâng. Kia ấn phủ không nhìn không gian cự ly, xuyên thấu tầng tầng cấm chế, không có vào một tòa bị màu tím chân hỏa lượn lờ nguy nga cung điện. Bạch. Thiên diễn đài trên tế đàn, cự ly Trần Thanh không đủ 10 trượng hư không, bỗng nhiên xé rách. Lý Tiêu giữa lông mày mực đỏ lấp lóe huyết quang, bị cương ép dẫn dắt tới. Cái này, đây là nơi nào? Hắn chưa tỉnh hồn, chuyển mắt tứ phương. Nguy nga tế đàn, tiếp khí bốc lên. Còn có, chính giữa tế đàn biển kia đen như mực linh cốt. Chờ chút. Lý Tiêu ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn, đứng tại cách linh cốt gần nhất đạo thân ảnh kia lên. Trần Hư. Đúng lúc này, Lục hoàng tử ý chí hung hăng rót vào thức hải của hắn, cáo chi nguyên do. Nhân quả kích nổ, nhiễu loạn che chở, diễn sát Trần Hư. Trong nháy mắt, Lý Tiêu minh bạch, chính mình rõ ràng là bị cuốn vào ngập trời tai họa. Mà căn nguyên chính là cái kia vốn nên bị hắn giẫm tại vũng lầy bên trong đỉnh thế thoát thân không được nghĩa đệ. Hít sâu một hơi, Lý Tiêu hoảng sợ giết hết, phía sau một đạo mơ hồ âm thần hư ảnh như ẩn như hiện, lại đè nén không dám rời thể. Nơi đây tiếp khí tràn ngập, âm thần một khi ly khiếu, tất thành kiếp cho. Hôm nay chính là ta kiếp, cũng là ta vận, diện ngươi, quét tới nhân quả, chứng thành chứng ngã, từ đây con đường thông thản, lại không bụi bặm. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần minh ngộ, vẻ thoải mái, sau đó chập ngón tay như kiếm, một đạo cô đọng đến cực hạn sâm bạch kiếm khí, đâm thẳng Trần Thanh mi tâm. Chết. Đương, Trần Thanh tay phải bắt tấn quyết, cựu phẩm thanh liên đài thanh mang tăng gọn, ngăn trở cái này chí mạng một kiếm. Không nghĩ tới, là ngươi tới chặn ta, thần sắc hắn bình tĩnh, cũng đúng, muốn lấy linh cốt, xác thực muốn giải quyết xong nhân quả. Lý Tiêu một kích bị ngăn cản, trên thân lưu quang chuyển động, hiển hiện một kiện từ huyền ảo phù văn sen lẫn mà thành pháp ý liễu, phát ra mịt mở thanh quang, đem cuồng bạo kiếp khí cùng hỗn loạn tinh lực ngăn cách bên ngoài. Đệ tam cảnh huyền đồng quý nhất tiêu chí một trong, pháp ý che kiếp. Trần Hư. Lý Tiêu thế mà lộ ra ý cười, cảnh giới chính là lệch trời, tại cái này đại kiếp chi trận bên trong, cường giả sống, kẻ yếu diệt. Hai tay của hắn kết ấn, hờ hững nhìn chăm chú lên Trần Thanh, như nhìn cỏ rác. Vâng. Một đạo to như tay em bé u lam băng diễm, đâm thẳng Trần Thanh tim. Trần Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Đối mặt cái này đệ tam cảnh hậu kỳ đem hết toàn lực, lấy âm thần bản nguyên thúc dục sát chiêu, cho dù thiêu đốt tính mạng cũng chưa chắc có thể đỡ. Bất quá, đã ở trong trận này, liền hữu lực có thể mượn. Hắn đưa tay bấm quyết, kia bị ngày sau thúc đẩy tinh thần bàn tay lớn, tại tán loạn về sau biến thành tinh mảnh quỷ mù, chưa tán đi, ngay tại bốn phương vô tự trào lên. Tinh cầm quyết, khí hợp thiên địa. Dẫn. Trần Thanh Phúc chí tâm linh, đem khí hợp thiên địa chi pháp vận chuyển tới cực hạn, điệp ra trên tinh cầm quyết. Cái kia linh quang cùng Chu Thiên Tinh đấu cấm yêu đất cộng minh bị trong nháy mắt phóng đại. Ông. Kia tản mát, cuồng bạo tinh thần vĩ lực, phản phất tìm được phát tiết cửa ra vào, như bách xuyên quy hải, hướng Trần Thanh điên cuồng hội tụ. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, một cái thuần túy từ tình quang ngưng tụ mà thành, hình dáng cùng ngày sau lúc trước chỗ ngưng tương tự to lớn bàn tay, tại Trần Thanh trước người chống rông hiển hóa. Chỉ là càng thêm thô ráp, cuồng bạo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cái gì? Lý Tiêu trên mặt lạnh nhạt khoảnh khắc tiêu tán, biến thành kinh hãi cùng sợ hãi. Chấn. Tinh quang cự trưởng mang theo nghiền nát tinh thần kinh khủng ý thế, phát sau mà đến trước, hung hăng đập vào cái kia đạo u lam băng diễm lên. Vâng. Băng diễm trong nháy mắt chôn bụi. Tinh quang cự trưởng thế đi không giảm, mang theo nghiền nát hết thể cuồng bạo lực lượng, hung hăng chụp trên người Lý Tiêu. Món kia có thể chống cự kiếp khí pháp ý như là giấy trong nháy mắt vỡ vụn. Hộ thể linh quang chôn bụi. Huyết nhục xương cốt tại tinh thần vĩ lực hạ từng khúc vỡ vụn. Không. Lý Tiêu âm thần bạo lộ ra, sau đó đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện chói mắt vết rách. Vô số nhỏ vụn tinh quang từ nội bộ bắn ra đến. Phúc. Như là một cái bị đâm thủng bong bóng. Âm thần vỡ vụn. Hình thần câu diệt, hồn phi phách tán. Liên tan hồn đều không thể đào thoát kiếp này sát chi địa thôn vệ. Không có khả năng. Kinh hại nhất chính là Triệu Nguyên Cực, hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Hư có thể tại đại trận bên trong hành động tự nhiên, toàn do cùng linh cốt đồng nguyên, lúc này mới hiến kế dẫn Lý Tiêu vào trận. Có thể Trần Hư không chỉ có chưa thụ ảnh hưởng, ngược lại quấy bùi sao, mượn lực hóa trưởng, một kích đem đệ tam cảnh Lý Tiêu đánh cho hải cốt không còn. Cái này không phải mượn đồng nguyên chi tiện, rõ ràng là đánh cắp Chu Thiên Tinh đấu cấm một tia quyền hành. Một cỗ hàn ý trong nháy mắt bò lên trên lưng. Phế vật. Ngoài trận, Lục hoàng tử Từ Khải Thiên sắc mặt âm trầm như nước, Triệu Nguyên Cực, ngươi còn xử lấy làm gì? Cho bản vương vào trận đứng tiếp, như lại thất thủ, bản vương diệt ngươi toàn tộc, lại rút hồn luyện phách, để ngươi vinh thế dày vò. Triệu Nguyên Cực toàn thân run rẩy dữ dội. Vào trận. Trận này kiếp sát bốc lên, nhân quả như lưới. Hắn mặc dù cầm dẫn tinh cờ, chỉ khi nào ly khai trận này sừng chi vị, bước vào kiếp sát vòng xoáy, cũng muốn nhiễm kiếp số. Nhưng hắn đã mất đường tối lui. Ti trước. Lĩnh mệnh. Triệu Nguyên Cực thanh âm khàn giọng, gắt gao nắm lấy huyền sắt dẫn tinh thiên, nhìn chằm chằm cái kia đạo thanh liên hộ thể thân ảnh, bước ra một bước chậm nhãn. Trần Hư, ngươi cái này sâu kiến, dám loạn ta mệnh số. Sâu kiến. Thân bất do kỷ mới là sâu kiến. Trần Thanh bỗng nhiên quay người, giấu ở trong tay áo tay trái đột nhiên nâng lên, giữa năm ngón tay, một điểm sâm bạch đến cực hạn quan mang, đột nhiên bắn ra. Tinh tịch tức quang, vô thanh vô tức. Xuyên thủng không gian, không nhìn cự ly. Triệu Nguyên Cực đồng bên trong phản chiếu lấy kia một điểm vật trắng, động tác dừng tại giữa không trung, giữ tận sát ý bị vô biên sợ hãi thay thế. Phốc phốc, tiếp quang như dao nóng cắt dầu, xuyên qua mi tâm. Chương 63, bất hủ chương 63, bất hủ thời gian phản phất đọc lại một cái trước mắt. Triệu Nguyên Cực trên mặt biểu lộ triệt để dừng lại, dẫn tinh cờ tuột tay rơi xuống đất, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Ôi, ôi. Trong cổ họng hắn phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, mi tâm một điểm như băng tinh bạch mang cấp tốc quyết tán. Da huyết nổ, xương cốt, thậm chí dây rủa muốn trốn âm thần, đều tại cái này xâm vệ trắng mang hạ y mắng tàn lụi, từng khúc chôn bụi. Trong ngay mắt, tại chỗ chỉ còn một kiện vắng vẻ quan bảo bay xuống. Trần Thanh chậm rãi tay áo rộng, che khuất tay trái, ánh mắt đảo qua kia bay xuống quan bảo. Cái này tinh tịch tiếp quang lúc trước liền thích hướng chờ chính là giờ phút này, nếu không, ngươi từng cái phái người đến công, há không tốn thời gian. Dứt lời, hắn đưa tay đưa chiêu, tinh quang hội tụ, nâng đỡ lấy dẫn tinh cờ bay tới trước mặt, được vững vàng bắt bỏ vào trong bàn tay. Ông, ngay tại Lý Tiêu, Triệu Nguyên Cực lần lượt chết về sau, chính giữa tế đàn nuốt nguyên linh cốt bộc phát ra trước nay chưa từng có sâu thẳm quan mang. Xương thân khổng thiếu cùng dương ra, phát ra một tiếng ẩn chứa hoang cổ chi ý hoan minh. Nhân quả chấm dứt, liên hệ phụ cố. Trần Thanh suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt sáng tỏ, nguyên lai Triệu Nguyên Cực cũng là năm đó đoạt xương chi nhân, khó trách. Nghĩ lại bên trong, hắn ánh mắt như băng, đi bộ nhàn nhã, trong tay huyền sắt dẫn tinh phiên bỗng nhiên huy động, uy tích hòa hợp, dường như diễn luyện quá ngàn trăm lượt ngàn lần. Kia tinh sắt càng điều khiển như cánh tay, quần quần ở giữa đem tám đạo đánh tới kiếp khí xảo diệu phân hóa, dẫn lệnh, hoặc mượn lực đạo vào trận văn, hoặc gỡ nhập hỗn loạn bụi sao, mà hắn thân như bản thạch, trực tiếp đi vào linh cốt trước đó. Sau một khắc, một đạo kêu sợ hãi truyền đến, tiểu tụy như củi, hơi thở mong manh Trần Nguyên, bị tiếp khí quan chú, đúng là ngăn tại trước người. Nhưng Trần Thanh ánh mắt không thấy nửa điểm ba động, cắm xuống dẫn tinh cờ, tay phải như thiểm điện nô ra, đâm xuyên qua kiếp khí kết nối, thái hòa chi khí như tơ như sợi, cuốn lên Trần Nguyên bỗng nhiên hất lên. Siêu. Mấy đạo từ trận văn góc chết bắn ra vô hình sát cơ đều thất bại, Trần Nguyên vững vàng rơi vào một chỗ tinh quang vững chắc, kiếp khí nghỉ tất điểm. Sau đó Trần Thanh thân thể nhoáng một cái, đến linh cốt hạ ba thước địa, kiếp lực không xoáy chỗ mặc cho chúng quanh kiếp khí tứ ngược, lại không thụ nửa điểm ảnh hưởng. Trần Hương, cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch kỳ biến, như đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, dẫn nổ trái tim tất cả mọi người đọc. Từ Khải Thiên muốn rách cả mí mắt, ngươi cái này phế nhân may mắn được mấy phần cơ duyên, liền dám ngăn bản vương con đường chứng đạo. Đây là ngăn đường đại thủ, không đội trời chung. Bản vương tất diệt ngươi Trần gia cả nhà, chó gà không tha. Lời vừa nói ra, phản phất sấm sét nổ vang. Ở đây đều là tâm tư thông minh, thôi diễn như thần chi bối phận, trong nháy mắt thấy rõ quan thiếu. Trần Hư, hiến kế an dân cái kia Trần Hư. Vũ công chúa Từ Minh Ngọc mắt phượng đột nhiên sáng, dị sắc liên liên, ánh mắt tại tóc bạc yêu hóa hy giao cùng thanh liên hộ thể Trần Thanh ở giữa nhanh chóng lưu chuyển, trong mắt có hiếu kỳ cùng một tia hâm mộ, lập tức biến mất. Ha ha ha, thông quái a. Nhị hoàng tử từ chiến uyên đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát chấn thiên cùng thiếu, chỉ tay chật vật không chịu nổi lục hoàng tử, thật một trận trò hay a. Làm uống cạn một chén lớn. Trong trận, Trần Thanh đối lục hoàng tử sủa loạn mắt điếc hai ngơ, hắn nâng lên cái kia bị tình tịch kiếp quang ăn mòn tay trái, mang theo thẳng tiến không lùi, bỏ hết tất cả quyết tuyệt, chụp vào viên kia đen như mực linh cốt. Giang giác, giang giác, giang giác. Cuốn quanh linh cốt u ám xiển xích lên tiếng đứt từng khúc, bạo tán là đầy trời một mịn. Ông nuốt nguyên linh cốt, tránh thoát tất cả gông cùm xiển xích. Năm ngón tay chạm đến, tiên lặng linh cốt bên trong tích chứa tinh tịch kiếp quang, như sông băng vỡ đê, ầm vang một phát. Sâm bạch tĩnh mịch chi quang trong nháy mắt nuốt sống Trần Thanh cánh tay trái. Huyết nhục thành than bóc ra phòng cảm giác, cùng băng lãnh tịch diệt tan mòn chi ý sẽ lẫn, kịch liệt đau nhức toàn tâm. May mắn, sớm hưởng qua một sợi. Nếu không phải trước đó đón đỡ Triệu Nguyên Cực kia đạo kiếp quang, khiến nhục thân đối cái này tịch diệt chi lực có yếu ớt thích ứng, Trần Thanh cánh tay trái giờ phút này sớm đã hóa thành cho bụi. Dù là như thế, kia thực cốt toàn tâm băng hàn cùng tàn lụi chi ý, vẫn như cũng làm hắn sinh ra hồn phách xé rách cảm giác. Ta muội, thành hơi. Nê hoàng cung trong kim diễm lưu chuyển, cưỡng ép đè xuống tất cả thống khổ cùng tạp niệm. Theo sát lấy, hắn lần theo sớm suy nghĩ biện pháp tốt, đem tiêu ngộ từ Hỗn Nguyên Nhất Khí kinh bên trong pháp môn vận chuyển lại. Tân tấn hòa truyền, đốt, vang, đan điền khí hải sôi trào, thái hòa trường hạ, bản mệnh tinh phủ, quanh thân tinh huyết thần hồn, hết thảy căn cơ tận hóa ngập trời cuội cuội. Tái nhận đốt mệnh chi hỏa từ Trần Thanh quanh thân trăm khiếu dâng lên mà ra, lấy thân là lô, đốt kiếp làm tuổi. Kia mãnh liệt kiếp quang lại cũng bị cái này đốt sạch tự thân hỏa diễm rút ra ra, cùng nhau thiêu đốt cho bụi. Cái này vốn nên cùng người liều mạng pháp môn, lúc này lại bị Trần Thanh dùng để tiêu hao không ngừng tràn vào thể nội kiếp quang, khiến kiếp quang cùng tự thân sinh cơ đạt thành vi diệu cân bằng. Kiếp này ánh sáng vị cách chi cao, vượt qua tưởng tượng, cho là cỗ này trong mộng thân có khả năng đạt được lớn nhất thu hoạch. Kịch liệt đau nhức như ước vạn cương châm đâm xuyên thần hồn, nhưng Trần Thanh ý chí như tuyên cổ bản thạch, linh hải một điểm thanh tĩnh bất diệt. Sau đó, chống rồng cùng suy yếu lại giống như thủy triều bạt tới. Diệu đến, khẽ quát một tiếng, thanh đồng tiểu tức tới tay, ngàn năm tiên nhưỡng bị hắn ngửa đầu chút xuống. Từ ngực, cam liệt quỳnh tương hóa thành lao nhanh dòng nước ấm, xông vào tứ chi mạch hải. Khô kiệt khí hải nặng hiện dòng suối, tái nhận tân hỏa đến này tầm bổ, diễm quang tăng gọn, ngưng thực ba phần. Mượn cái này miệng tiên nhưỡng kéo lại một điểm nguyên khí, Trần Thanh phấn chấn tinh thần, năm ngón tay bóp. Giang giác. Trong bàn tay linh cốt hóa thành một đạo u quang, không có vào Trần Thanh dưới bụng đan điền. Ầm ầm. Cuồng bạo hơn, càng thêm thuần túy tinh tịch kiếp quang từ đan điền ầm vang nổ tung, quét sạch toàn thân. Huyết nhục tàn lụi, xương cốt che xương, kinh mạch gào thét. Nhục thân như muốn thành tro. Ngưng. Sinh tử một đường, nên hoàn cung linh quang trước nay chưa từng có rực sáng. Tinh cấm quyết dẫn trợ lực, áp chế thể nội kiếp quang chiều dâng. Tham nội Chu Thiên tinh túc kiếp đoạt được mệnh phù tinh huy chủ động nên tiếp hủy diệt kiếp quang, tiếp dẫn, lắng đọng, luyện hóa. Kia Sơn Hải mệnh phù hai kiếp ánh sáng xung kích, tinh huy dẫn dắt bên trong, trải qua lấy nghiêng trời lệch đất thủy biến. Xưa cũng nặng nghề Sơn Hải hư ảnh cũng không biến mất, nhưng này nơi trọng yếu, một điểm cực hạn lưu bạch đản sinh. Lấy kiếp quang làm mực, đúc lại bản mệnh, mạnh tố đạo cơ. Chỉ là, cử động lần này đã vượt ra khỏi cỗ thân thể này cực hạn, huyết mạch khô héo, tinh khí khô kiệt, thân này tính mạng dần dần đi hướng suy sụp. Ngay tại Trần Thanh rút xương vào bụng trong ngáy mắt, giang giác, giang giác, giang giác, hạch tâm trận nhãn bị đoạn, cửu khí thay kiếp đại trận như đoạn tích chi lòng, trận văn tường khúc băng liệt, quang mang diệt hết. Vâng, đại trận trên không, kia miễn cưỡng duy trì cửu kiếp chấn thế ấn hư ảnh, ầm vang sụp đổ, mất khống chế kiếp khí cùng tinh lực hóa thành hủy diệt hồng lưu, điên cuồng cuốn ngược phản vệ. Phúc, lơ lửng phía trên cung điện, ngày sau đống nhiên phun ra một ngụm vàng nhạt đạo huyết, trên mặt hiện hiện quỷ dị đường vân. Lục hoàng tử từ khải thiên phát ra tuyệt vọng gào thét, ta ấn, ta đại đạo. Nhưng mà lời còn chưa dứt, thế thì quyển kiếp sát hồng lưu đã như độc mãng khóa chặt hắn. Xoẹt, vô hình kiếp tơ trong nháy mắt cuốn quanh. Từ Khải Thiên toàn thân cực chấn, mắt trần có thể thấy suy bại xuống dưới, tóc đen tiểu tụy sẩm trắng, hai gò má lom che kín nếp nhăn, thân thể như độ trí khô gắt. Một thân tu vi càng là cấp tốc trôi qua. Thiên nhân ngũ suy, đạo cơ hủy hết. Trong nháy mắt, Từ Khải Thiên tiểu tụy suy bại, tử khí lan tràn, hắn nâng lên cánh khô tay, tuyệt vọng vươn hướng lơ lửng cung điện, thanh âm càng giọng, mâu hậu, cứu ta. Ta nói, không thể tuyệt a. Đáp lại hắn, là ngày sau kia băng lãnh, hờ hững, thậm chí mang theo một tia chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt. Câu đạo giả lúc có tuấn đạo ý chí, đã muốn ngấp nghé thiên đạo quyền hành, liền nên có nhận kỳ phản vệ độ lượng, tiêu khóc xin mệnh, đồ làm cho người ta mỉm cười. Lời còn chưa dứt, ngày sau cũng tiêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân tinh huy kịch liệt ba động. Tiên triều chí tô đường, xương khô làm thềm. Nàng cưỡng chế thể nội bước lên khí huyết cùng phản vệ, bước ra một bước, thân ảnh như huyễn, không nhìn cuồng bạo loạn lưu, ngọc thủ lôi cuốn mông lung tinh huy, thẳng chụp vào ấn tỷ vỡ nát chỗ kia chưa tiêu tán hạch tâm bản nguyên. Nàng muốn cưỡng đoạt chưa thành cựu kiếp chân thế ấn, lấy ấn là bằng, chấn áp tại chỗ, lật bàn đóng đô. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, Tô Thanh Y Lệ, Huyền Quy lão tổ đám người sắc mặt kỳ biến. Mới tinh thần của bọn hắn bị Trần Thanh sờ đoạn, lại để ngày sau dò xét đến này chí mạng cơ hội. Một khi để nàng đắc thủ, tuy là tàn ấn, bằng hắn trưởng khống Chu Thiên Tinh đấu cấm cùng thiên địa quyền hành, cũng khá lấy quét ngang tại chỗ. Từ Thanh Phong mười bậc mà lên, bộ bộ sinh liên, thẳng vào thương cung. Hắn quay đầu, tiếng như thiên đạo thanh âm, vang vọng khắp nơi, Trần đạo hữu phá trận định thế, công lớn lao chỗ này, còn lại sự tình, từ ta tiếp nhận. Chư vị, các ngươi cũng có việc muốn làm. Dứt lời, kỳ nhân thân hóa gió mát, thẳng hướng bầu trời. Sau một khắc, tại từ Khải Thiên tuyệt vọng gào thét bên trong, thiên địa vang minh. Ngày sau kia được ăn cả ngã về không đoạn ấn thân ảnh, đột nhiên hóa thành một đoàn bọt nước, kỳ nhân càng là phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gầm thét, từ thanh phong. Ta vì ngày sau, ngươi có tư cách gì tới? Lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Tứ Minh Ngọc từ trên trời thu tầm mắt lại, ánh mắt đảo qua từ Khải Thiên tiểu thụy thân ảnh, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất, lập tức bị mãnh liệt hơn rung động thay thế. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía hỏng mất đại trận hải tâm. Nơi đó, Trần Thanh Khí tức chính vì tốc suy bại. Đốt mệnh chi hỏa áp chế kiếp quang, nhưng cũng đốt hết hắn căn cơ thọ nguyên. Thanh liên hộ thể thanh quang kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Dấu hết đèn tắt, hắn muốn không chịu nổi. Tứ Minh Ngọc mắt phượng ngập gấp, băng tinh tường vân trong nháy mắt ngưng tụ, cứu người. Ông. Từ Thừa cản tay nắm ấn quyết, tinh la kỳ bản đỗng nhiên phóng đại, kinh vĩ tinh tuyến như long xà chiếm cứ, định trụ Trần Thanh quanh thân gần như sụp đổ không gian. Giống. Từ chiến nguyên sau lưng ngàn vạn chiến hồn gào thét, thiết huyết sát khí hóa thành hồng lưu, quét hết xé rách Trần Thanh còn sót lại kiếp sát. Định hồn. Hộ thần. Tô Thanh Y kỳ quát, xưa cũ gương đồng bắn ra thủy nhuận tinh quang, bảo vệ Trần Thanh nê hoàng cung điểm này lung lay sắp đổ linh quang. Sinh cơ kéo dài tính mạng. Cố bản bồi nguyên. Huyền Quy lão tổ quát khẽ, trong bàn tay mai rùa xoay tròn, chết đi sinh hiện, đi ra một sợi tinh thuần hậu thổ sinh cơ, thẳng vào Trần Thanh khô cạn khí hải. Cơ hồ đồng thời ở nơi này, tinh la khoáng nguyên, thanh một hồi xuân quyết, hồi phách pháp, huyết thủy quy nguyên đại pháp, vân hà vận thần thuật, xung quanh bốn phương tám hướng, không dưới 10 đạo cường đại vô song cứu viện thần quang, bảo mệnh bí thuật tầm vang bộc phát. Đến từ quan chiến đại năng, đến từ ẩn nấp thế lực, phật quang, thủy long, tử hà, nguyên hoa, thanh đẳng quân quanh, băng phách hộ tâm, huyết thủy tầm bổ, dáng mây ôn dưỡng, mười mấy đạo tính chất khác lạ rộng lớn vĩ lực. Sẽ rách kiếp sát dư ba cùng tán loạn tinh lực, như là như chúng tinh phùng nguyện, đem kia đạo khí tức suy bại thân ảnh bảo phủ. Trong chốc lát, Trần Thanh quanh thân ánh sáng vạn trượng, các loại dị tượng xen lẫn, vàng bạc mênh mông sinh cơ, tinh nguyên, vương chắc chi lực điên cuồng tràn vào hắn gần như sụp đổ thể sắc cùng hồn vách. Huyệt khiếu quanh người bên trong, điểm điểm tinh quang gian nan sáng lên, không chọn vẹn tinh thần thế mệnh chi thuật bị kích phát ra đến, cái kia sắp sửa tịch diệt linh quang, bị cưỡng ép định trụ, dù chưa khôi phục, nhưng cũng không còn dập tắt. Chu vi, tinh huy dần dần liễm, tiếp khí như khói. Thiên diễn đài bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch cùng bừa bộn. Chỉ có cái kia đạo khô tọa thân ảnh, như là phong bạo qua đi, đất khô cằn bên trong một điểm chưa tắt cho tàn. Phương xa, từng đạo ý chí từ thiên hạ các nơi kéo dài tới. Chương 64, núi đa tạ đạo hữu phá trận định thế. Làm vòng nàng này, đức không xứng vị, vượng là ngày sau. Che đậy thiên cơ, áp vũ kiếp nạn, nên bỏ mình. Nếu không phải vị tiểu hữu này độc thân, thương sinh nguy rồi. Từng đạo ý chí hoặc giận dữ mắng mỏ ngày sau, hoặc cảm niệm trần hư chi công. Kiếp sát dư uy vẫn chiếm cứ ngọc kinh, tinh đấu cấm chế càng thêm ảm đạm, ngày sau đột nhiên nổi lên. Rất nhiều người giờ phút này mới ý thức tới kiếp số đến, nếu không phải Trần Hương ngăn cơn sóng dữ, kiếp nạn này một khi bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Thương khung chỗ sâu, mây mù bốc lên, có trận trận kim quang tựa như muốn rơi xuống. Trần gia tử có đại công đức tại nhân đạo, nhưng tiên triều chi chủ vị trí không công bố, không người sắp phòng, cuối cùng không được hưởng. Từ Thừa càng đem ánh mắt từ trong mây kim quang bên trong thu hồi, đảo qua sụp đổ tế đàn, thoi thóp từ Khải Thiên, cùng mấy cái vừa mới thức tỉnh kiếp khí đầu mượn, khẽ chọc tinh bản, thôi diễn khí vận. Các minh đệ, từ chiến nguyên thì một tiếng quát chói tai, ngàn vạn chiến hồn cùng kêu lên đáp lời. Sát khí ngút trời, tiêu diệt toàn bộ phản địch. Phạm Từ Khải Thiên bộ hạ cũ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Thiết huyết sát khí xông lên tận trời, mục tiêu trực chỉ cung cấm cùng các nơi muốn hại. Một bên khác, Từ Minh Ngọc cứu Hy Giao, gặp bội bội thần trí dần dần phục, tiếng lòng hơi lỏng, sau đó ánh mắt hơi đổi, hướng về tàn trong trận đạo thân ảnh kia. Lúc này các loại thần quang dần dần liễm, duy dư cựu phẩm thanh liên ánh sáng nhạt, bảo vệ lấy Trần Thanh. Người này lập tức ra sao tình huống? Từ Minh Ngọc nhíu mày hỏi một câu. Từ Thừa càng chậm rãi nói, một điểm tinh hỏa linh quang bất diệt, mạnh tục thể xác, nhưng nhục thân đã gần đến vỡ vụn, bình thường thủ đoạn khó cứu. Từ Minh Ngọc lên đường, mười mấy đạo thần quang cũng rơi, đều không cứu lại được. Cái này đã là cứu về rồi. Từ Chiến Nguyên chỉ tay tế đàn, tinh tịch kiếp quang cỡ nào vị cách. Đây chính là huyền tận chi môn mảnh vỡ một trong. Tuy là tứ cảnh kết thai, cũng chỉ dám ở thời khắc sống còn nhất một kia huyền môn mảnh vỡ, lấy ma diệt nói nghiệt, gắn bó kim tính bất hủ. Kẻ này bất quá nhị cảnh trúc cơ, cách xương mạnh nạn, có thể treo một hơi treo tại minh thổ trước cửa, đã là tạo hóa. Huyền Quy lão tổ nhìn xem Trần Thanh, lên tiếng nói, thân dung tinh tịch kiếp quang đã thành dị số, ngoại lực mạnh tụ, sợ hoàn toàn ngược lại, dẫn tới phản vệ. Tốt nhất tìm một chỗ tẩm bổ thần hồn, ngăn cách thiên cơ chi địa, chậm chậm ôn dưỡng. Tô Thanh Y lìa viện khí tức yếu ớt cung trang mỹ phụ, ôn nhu đề nghị, nhà ta trên núi địch tâm ngọc tuyển có thể thử một lần, tẩm bổ thần hồn, trong suốt linh hải, có lẽ có thể ổn định linh quang. Mọi người ở đây thương nghị thời khắc, kẻ phá trận cùng được cứu người nhao nhao tiến lên, miệng nói ân công, muốn hướng Trần Thanh gửi tới lời cảm ơn. Lúc này, một đạo ôn nhuận bình hòa ý niệm phất qua đám người tâm hồ, chư vị hảo ý, từ Thanh Phong đợi Trần đạo hữu tâm lĩnh, nhưng nơi đây nhân quả, ta đã có an bài. Vừa dứt lời, một đạo lưu ly tiên quang từ trên trời rủ xuống, nhẹ nhàng bao lấy Trần Thanh tàn phá thân thể, thanh liên này, thanh đồng tự tước, hóa thành lưu quang, chớp mắt tan biến tại Ngọc Kinh thành bên ngoài. Nhanh, nhanh đến mức liền tại trận đại năng đều không thể bắt giữ đi hướng. Từ Minh Ngọc ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng chân trời lưu lại đạo vận, như có điều suy nghĩ. Thiên diễn đại chuyện, dư ba nhưng còn xa không yên tĩnh hơi thở. Các phương mang rất nhiều tâm tư, sóng ngầm phun trào, thậm chí có không ít người đang tìm kiếm Trần Hư hướng đi, muốn tranh đoạt một loại nào đó đại nghĩa. Vật đổi sao rời, mấy ngày sau, Ngọc Kinh Thành khôi phục mặt ngoài trật tự, nhưng sụp đổ cung điện, dạn nước đại địa, cùng trong không khí lưu lại kiếp sát khí, còn tại uy mắng nói trận kia kinh thiên chỉ biến. Lúc ấy kia thiên diễn đài bên trên, quả nhiên là thần tiên đánh nhau. Các loại thần quang ngút trời, sáng rõ người mở mắt không ra. Thành Nam quán trà bên trong, hương trà hòa với chợ búa khói lửa. Một tên lão giả uống trà, chậm rãi mà nói, phản phất tận mắt nhìn thấy, những cái kia được cứu ra quý nhân, Thi Giao công chúa, Long cung thái tử, Thánh Nho các loại thoát khốn về sau, đều hướng vị kia Trần Mưu sĩ không mình hành lễ, miệng nói ân nhân. Bên cạnh, tóc để trọm tiểu nhi dắt lão giả vài tô ống tay áo, truy vấn, Khương gia gia, người xấu kia đâu? Ngươi nhưng nhìn gặp bọn họ hạ chẳng rồi. Nói đến cùng thật, đây là ngươi lão nhi này có thể trộn lẫn. Mấy cái nghỉ chân hán tử lẩm bẩm, nhưng cũng bình hay, bắt trà dừng ở bên miệng. Lão giả lơ đễnh, chỉ nói, Lục hoàng tử từ khải thiên, kiếp khí của thân, thiên nhân ngũ suy, một thân tu vi trong chớp mắt hóa thành hư không, có người nói hắn trốn ra Ngọc Kinh, có người nói phơi thây hoang dã cho ăn xài cẩu, cũng có người nói hắn bị cửu gia trộm tới luyện hồn. Đáng đời. Tiểu nhi vỗ tay cười duyên, kia thiên hậu nương nương đầu. Quán trà bỗng nhiên yên tĩnh. Lão giả nhắm mắt thở dài, kiếp thế thân bị phá, dẫn động nghiệp lực phản vệ, bởi vậy, kia cung điện chỗ sâu vạn hóa quy nhất chỉ khô kiệt, tiên đế quyền hành lạc cấn vỡ nát. Nàng ngồi ngay ngắn bên này, bị nghiệp hỏa đốt người, kia lửa không phải là phàm hỏa, chính là đốt sạch khí vận, thực diệt đạo cơ nghiệp hỏa, cho dù lấy ngày sau chi tôn, vẫn như cũng phải hóa thành cho bụi, liền một điểm cuối cùng không cam lòng đều quy về hạt bụi nhỏ, hình thần. Câu diệt. Bọn nhỏ nín thở, nho nhỏ quán trà bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có quá nhiều phủ lên thảm trạng, lão giả lắc đầu cảm khái, nói tiêu thiên phạt, đây là nghịch loạn âm dương, tà đạo thiên đạo điểm cuối cùng, thương thiên ở trên, tự có hắn cái cân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghe được tâm tình nặng nề. Duy Hải Đồng không hiểu hỏi, bọn hắn là cao quý thiên gia, vì sao so trăm loại yêu tộc còn xấu đâu? Lão giả nhìn hướng chân trời cái kia đạo phảng phất sẽ tuyên cổ không tiêu tan phi thăng hào quang, buồn bã nói, đến cái kia vị trí, đã sớm thoát ly thương sinh, nhìn xem là người, kỳ thật không phải người. Chỉ cần có thể đạp vào trí cao con đường, chính là ngọc kinh hóa thành một miệng, ước vạn sinh linh tiêu gen, tại bọn hắn mà nói, cũng bất quá là phủi nhẹ một điểm hạt bụi nhỏ. Khu khu cụ. Vô cùng suy yếu tiếng ho khan từ bên cạnh truyền đến, đánh gãy lão giả giảng thuật. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp một tên sắc mặt tái nhợt thanh niên chính chậm rãi đi tới, bên cạnh đi theo một vị tư thế hiên ngang nữ tử. Đám trẻ con chỉ lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, lại vội vàng lay động lão giả, kia Trần Mưu sĩ đâu? Thần tiên nhất định sẽ phù hộ hắn, đúng hay không? Lão giả chưa đáp lại, thiên địa đột nhiên tối. Trời làm sao đen? Đám trẻ con hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp phương tây lạc nhật lại bị một tòa không cách nào hình dung hắn to lớn quái vật khổng lồ che đậy. Kia là một tòa không cách nào đo đạc hắn to lớn núi vắt ngang ở Ngọc Kinh trên không, che khuất bầu trời. Quỳnh lâu Ngọc Vũ tô điểm trong núi, linh căn tiên hoa cắm rễ núi non. Tiên khí mở mịt, đạo vận do trời sinh. Thứ Duyên Thần Sơn, có trà khách La Thất Thanh, không phải nói muốn 7 ngày mới đến sao? Lão giả vớt râu thở dài, là có người nghĩ leo núi, cho nên núi đến. Ai có như thế lớn mặt núi? Lời con chưa dứt, ông, một đạo thất thải tinh cầu từ đỉnh núi tiên cung rủ xuống, tiên nhạc y mắng từ minh. Tinh cầu phía trên, một bộ làm bạch vũ y Tô Thanh Y chân trần mà đến. Nàng chính là Hư Duyên phủ Lê cái này một nhiệm kỳ sơ chủ. Tô Thanh Y ánh mắt xuyên thấu đám người, lộ ra tiểu dung, thân hình khẽ nhúc nhích, trực tiếp đi vào kia ốm yếu thanh niên trước mặt, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, làm một lễ thật sâu. Trần Hư đạo hữu, thanh âm của nàng lấy khó nén kinh ý, Hư Duyên đã tới, mời quân leo núi. Quán trà trong ngoài bỗng nhiên yên tĩnh. Chỉ có kia lão giả vuốt râu cười khẽ, tay áo mở ra liền hóa gió mà đi, chỉ còn lại hương trà lờ lờ. Lưu Ly tiên kính uốn lượn mà lên, mây mù tại dưới chân chảy xuôi. Trần Thanh chậm rãi mà đi, một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, chiếu đến trong núi ngàn vạn khí tượng. Tô Thanh Y lìa lạc hậu nửa bước, tố thủ nhẹ giơ lên, chỉ hướng biển mây bên trong như ẩn như hiện thôn xóm. Trong núi cư dân, đa số ta Tô thị huyết mạch, sinh tại đây núi, lớn ở núi này, sau khi chết cũng về núi phách. Đang khi nói chuyện, mấy người chuyển qua một đạo nở đầy tình đám mây dày khe núi, phía trước rộng mở trong sáng. Một tòa to lớn lưu ly đài cao treo ở trên biển mây. Giữa đài linh tuyển cốt cốt, phản chiếu sát trời. Suối bờ trưng bày bồ đoàn, bàn ngọc, hơn 10 vị khí tức hoặc uyên thâm, hoặc sắc bén, hoặc mờ mịt tu sĩ sớm đã ngồi xuống, đều là từ cái khác địa phương leo núi, theo núi mà tới, không biết ngoại sự. Linh tuyển bên trong, tinh đèn theo sóng, lá sen là nắm, tinh quang là nến. Sơn chủ đích thân đến. Trong chốc lát, mấy chục đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cùng tụ hội tụ mà đến. Cùng sơn chủ đồng hành người kia là ai? Một tên mặt như quan ngọc tu sĩ thấp giọng hỏi, trong tay sáo ngọc nhẹ chuyển, sơn chủ cỡ nào thân phận, lại tự mình đón lấy. Nhưng người này sao hình tiêu mảnh rẻ, khí tức như trong gió nến tàn. Quái thai. Lại có cái hạc phát đồng nhan lão giả vớt râu trầm âm, lão phu xem người này đã khí huyết khô kiệt, đạo cơ có sụp đổ hiện ra, bực này thương thế, thế mà có thể còn sống sót. Bình đài nơi hẻo lánh, mấy tên tu sĩ tụ tại một chỗ, thấp giọng nghị luận. Tân Minh, Khôi Ngô Tráng Hán đụng đụng bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần huyền bảo tu sĩ, các ngươi Thiên Cơ Minh vạn tượng xâm la bản danh xưng không gì không biết, có biết người này nền tảng. Thiên Cơ Minh hành tẩu tần quan lan chậm rãi mở mắt, ánh mắt đảo qua Trần Thành, lúc này khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, chớ có hỏi, chớ có hỏi. Bên cạnh mấy người nghe xong, không chịu làm đường, liên tục truy vấn. Tần quan lan bất đắc dĩ, nhân tiện nói, mấy ngày trước đây Ngọc Kinh dị tượng, chư vị nhưng nhìn gặp. Đám người biến sắc, nhao nhao gật đầu. Trước đây không lâu tiên đế phi thăng, sau đó Ngọc Kinh phân loạn, muốn không chú ý cũng khó khăn. Đây là một trận lật úp tiên triều, tác động đến vạn linh đại kiếp bắt đầu. Tần Quan Lan thở dài, nếu không phải có người đứng ra cam nhập tử cục, thành tựu đại công đức, giờ phút này chớ nói Ngọc Kinh, chính là toàn bộ Trung Linh Châu đều đã rơi vào kiếp trung. Nói đến đây, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này ngậm miệng không nói. Người bên ngoài lại tới thúc giục, còn nói kia dân gian người kể chuyện, nói không chừng đều so người dám nói. Người kể chuyện kia lại không tu thiên cơ độ. Tần Quan Lan cao mày nói, thiên cơ liên lụy quá lớn, nói vừa át gặp phản vệ, Tần Mỗ còn muốn sống thêm mấy năm. Hắn tuy nói huyền chi lại huyền, nhưng người bên ngoài lại nghe ra mánh khỏe. Kia Khôi Ngô Tráng hắn nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt cũng thay đổi, vị này yếu yếu, chính là phá cấp người. Tần Quan Lan khẽ bước cằm, thấp giọng nhắc nhở, phá tử cục, vạn thiên huynh, như thế nhân vật, ngàn năm khó gặp. Nếu có được thứ nhất nói nửa ngữ, ghi vào ta thiên cơ minh điển sách, truyền cho hậu thế, chính là cơ duyên tạo hóa. Đồ tử đồ tôn cũng có thể dính được một tia khí vận che chở. Trung quanh tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt nhao nhao tuôn ra nóng rực quan mang. Thì ra là thế. Cầm trong tay sáo ngọc tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Khó trách sơn chủ lễ ngộ như thế. Tóc bạc lão giả như có điều suy nghĩ. Thần huynh cao kiến. Khôi Ngô Tráng hán xoa xoa tay, đợi chút nữa mà nhất định phải tìm cái cơ hội tiến lên bài kiến. Trong lúc nhất thời, trên bình đài quần quần sóng ngầm. Rất nhiều nguyên bản chậm đợi Lưu Thương Yến mở ra tu sĩ, tâm tư đều linh hoạt bắt đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Trần Thanh. Chương 65, Đăng Lâm chương 65, Đăng Lâm đạo hữu chờ một chút, Lưu Thương sắp nổi. Tô Thanh Y liền dẫn Trần Thanh hai người nhập tọa sau nhanh nhẹn rời đi. Trần Thanh an tọa như gì, dương mắt quan sát. Nơi đây tầm mắt rộng rãi, trông về phía xa có thể thấy được quần phong chìm nổi, dáng mây lượn lờ, đẹp đến mức không giống phàm trần. Nay cảnh thiên thành, như vẽ tại bức tranh, thêm chút dẫn dắt, chính là bức thượng thừa quan tường đồ. Trần Thanh nhìn một hồi lâu, cho cái đánh giá. Bên cạnh thân, Từ Chiêu Anh một bộ xanh nhạt váy dài, hai đầu lông mày lướt qua bất đắc dĩ, nói: "Ngươi người này, đều cái này thời điểm, còn muốn lấy tu hành?" Nàng thở dài, nguyên lai tưởng rằng là ta mang ngươi đến xem trong núi này mỹ cảnh, chưa từng nghĩ, lại là ngươi dẫn ta thoát khốn khó, chỉ mong núi này trước kia địch tâm ngọc tuyển thật có thần hiệu, có thể ổn định thương thế của ngươi, kỳ thật tại thất minh nơi đó. Trần Thanh cười nói: "Đến thất điện hạ trợ giúp, có thể ổn định thân thể, nhưng nếu từ đây để hắn nuôi, quả thực không thể nào nói nổi." Thú hồ, đều nói kia tinh tịch kiếp quang chính là huyền môn mạnh mẽ, ta nếu có thể ẩn dưỡng ra, đây chính là gây bớm. Đang nói, có hai thân ảnh trực tiếp mà tới. Đi đầu nữ tử thân mang đạo bào theo hình mây, khí chất dịu dàng, hai đầu lông mày mang theo bệnh nặng mới khỏi tái nhợt, chính là Tô Thanh Y Lìa chi tỷ, Tô Thanh Tuyền. Đi tới Trần Thanh trước án, Tô Thanh Tuyền tránh thoát Tô Minh Ngưng, đối Trần Thanh, thật sâu vai chào đến cùng, Trần đạo hữu cứu ta tại lật úp, ân cùng tạo hóa, Thanh Tuyền khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tô Minh cũng tùy theo không người, Tô Minh bái tạ ân công ân cứu mạng. Trần Thanh khẽ bước cằm, cười nói, cơ duyên xảo hợp, vừa lúc mà gặp, không cần lo lắng. Tô Thanh Tuyền tỷ đệ chỉnh trọng lại bái. Lúc này, Lưu Thương Tinh Đăng đã phiêu chí linh suối trung đoạn, phản chiếu cả đại sinh huy. Tô Thanh Y Lìa đứng ở tuyển nhãn đầu mượn, váy dài nhẹ phẩy, nói, tiến hải. Thanh âm chưa dứt, giao sinh được khởi, chúng tu hoặc ngậm chén luận đạo, hoặc chấn tay áo làm thơ, thường có chim quý thú lạ xuyên toa ở giữa, linh viên nâng bình ngọc, núi liền quỳnh tương, tiên hạc ngậm linh quả, đặt chưa đắn, thất thải linh lộc miệng ngậm tiên hoa, bước trên mây mà đến, dâng cho luận đạo đặc sắc chỗ. Tinh đèn phiêu lưu, tiên nhạc du dương, một phái tiêu giao siêu thoát khí tượng. Trần Thanh tính tọa xem biến, vỗ tay mà cười. Thiên Cơ Minh Tần Quan Lan dẫn đầu tiến nhanh tới bái kiến. Sau đó mấy đạo thân ảnh phiêu nhiên mà đến, hoặc tặng linh đan, hoặc lưu ngọc giản, trong lúc nói chuyện đều là kính trọng cùng cảm khái. Có người đề cập trận kia kinh thiên thế cuộc, Trần Thanh chỉ là cười yếu ớt không nói. Đêm dần khuya chìm, tinh hà buông xuống. Lưu Thương Yến đã gần đến hồi cuối, đám người rượu hàm thai nóng, luận đạo thanh âm dần dần nghỉ. Linh tuyển tinh đèn theo sóng đi xa, lưu ly trên bình đài bóng người thưa thớt. Từ Chiêu Anh nhìn qua biển mây bên trong chìm nổi tinh phong cùng đi xa lưu quang, chợt thấy một trận không rơi. Tụ lúc là cảnh, tán lúc là khí. Trần Thanh thanh âm hợp thời vang lên, đi thôi. Tiến tất, Tô Thanh Y đi thu lại ý cười, dẫn hai người đạp vào một đạo từ đỉnh núi rủ xuống vân tiểu, thẳng hướng thần sơn chỗ sâu mà đi. Trong cốc linh khí nồng đậm thành sương mù, trung tâm là một vũng vũ đàm, đầm nước trong suốt như lưu ly, chỗ sâu tinh mang lưu chuyển. Đây cũng là địch tâm ngọc tuyển, chất chứa tạo hóa sinh cơ, có thể trì hoãn trần đạo hữu đạo cơ vỡ vụn. Tô Thanh Y liền nhẹ nói, trong mắt mang theo vẻ bất nhẫn, chỉ là ngươi cuối cùng âm thần không thành, tính mạng chưa thả, thành bại khó định, vừa vào trong đầm, không biết năm nào tuế nguyệt có thể ra. Nhưng còn có chuyện gì chưa làm xong? Trần Thanh không để ý, từ trong ngực lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Từ Chiêu Anh, đây là sơ dương tuyết tan đan phương, có thể giải Trần Nguyên thể nội hàn độc, cần thiết chủ tài Tô Sơn chủ đã đáp ứng tương trợ, ngươi cùng Lân Nhi chi đàn cần thiết chi vật cũng tại hắn liệt. Từ Chiêu Anh trịnh trọng tiếp nhận. Còn có chính là ta cái này một thân tông môn truyền thừa, Trần Thanh chợt có mấy phần buồn vô cớ, công pháp tâm đắc đã phó thác Lữ Lao đảm bảo, ngân Lân Nhi có thể nhận đạo thống, chỉ là ta vốn định trung hưng tông môn đáng tiếc. Từ Chiêu Anh đánh gây hắn, nghiêm mặt nói, ẩn tinh tông đã ghi chép tên tiên triều trăm gia phả điệp, liệt vào thượng tông. Vũ tỷ hôm nay còn để cho ta hỏi ngươi, muốn ở nơi nào phúc địa lập sân môn? Tiên triều cương vực mặc ngươi chọn lựa. Trần Thanh khẽ giật mình, đống nhiên minh ngộ tới. Có lẽ cái này trung hương tông môn cũng không nhất định phải môn đồ trải rộng, chính mình cái này phá cục chi công, được đại thế cùng ân tình, trong lúc vô hình liền là tông môn lắt thành huy hoàng con đường phía trước, chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có thể hứng khởi. Vừa nghĩ đến đây, hắn thoải mái một hơi. Về phần sơn môn tuyển ở nơi nào? Minh Hà Sơn cảnh tại Trần Thanh trong lòng chợt lóe lên, nhưng lại bị đè xuống. Thế sự biến thiên, thương hải tam điển, như kim cổ liên kết, một cái hồ được cánh, đem chính mình cái này một đám môn nhân cho phiến không có, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Huống chi, ẩn tinh tông vừa lập, căn cơ nông cạn, mất trông nom, chỉ dựa vào điểm này nội tình, sợ khó lâu dài. Sơn môn kiên trì, thỉnh cầu ngũ công chúa hao tâm tổn trí trong trước. Trần Thanh Thanh em bình tĩnh, rời xa hỗn loạn, linh khí dư giả là đủ. Từ Chiêu Anh gật đầu, tốt. Trần Thanh lại lấy ra cựu phẩm thanh liên đài cùng thanh đồng tự tước, đặt suối bờ trên tảng đá. Hai bảo vù vù rung động. Đường nội. Trần Thanh nuốt ve hai bảo, hữu duyên, sẽ còn gặp lại, đến lúc đó còn cần các ngươi giúp ta. Quay đầu đối Từ Chiêu Anh nói, này nhị bảo đã in dấu xuống linh thức cấn ký, mời công chúa tạm quản, đợi người hữu duyên hiện, lại nối tiếp truyền thừa. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, cái này tự tước còn cùng một vị họ Khương tiền bối có ước định, muốn thay hắn hoàn thành một chuyện, liền giao cho hậu bối đệ tử, chỉ cần không làm trái thiên lý, không siêu năng lực, đều có thể đồng ý chi. Khương. Từ Chiêu Anh mặt khác thường sắc, lập tức gật đầu, ta nhớ kỹ, sẽ cáo chi hậu nhân. Dứt lời, nàng tố thủ lật một cái, một viên định tinh châu hiện ở lòng bàn tay. Châu bên trong tinh hà trào lên, mấy đạo đen như mực phù lục như du long xuyên toa, càng có một sợi tinh cấm bản nguyên chìm nổi trong đó. Này châu đã theo ngươi phân phó, từ đại minh tự mình xuất thủ, đem âm thần phù các loại phù lục đánh vào trong đó. Thất ca cũng đánh vào một bộ cắt giảm sau Chu Thiên Tinh đấu trận văn. Thất ca nói, này cấm cùng ngươi sở ngộ hữu duyên, hậu thế nếu có người thông hiểu truyền thừa, có thể dùng cái này có minh, hô ứng. Trần Thanh nghe vậy, trong lòng rộng mở trong sáng. Như thế bố trí, không phải tinh cấm quyết không thể dẫn động, giảm mạnh bị người khám phá phong hiểm. Thế là, hắn đối Tô Thanh Y liền nói, mời sơn chủ đem này châu phong nhập linh mạch chỗ sâu. Tô Thanh Y tiếp nhận bảo châu, hỏi, khi nào khải phong? Cơ duyên đến lúc, sẽ có người cầm tới lấy. Trần Thanh nhìn về phía biển mây chỗ sâu, có lẽ là trăm ngàn năm về sau, có lẽ càng lâu. Mọi việc an bài thỏa đáng, Trần Thanh hướng về phía hai người thi lễ, quay người hướng về Ngọc Tuyền đi đến. Từ Chiêu Anh nhìn xem hắn sắp không có vào nước suối bóng lưng, cuối cùng cũng có quyết định. Chờ chút. Trong mắt nàng vẽ sáng lên huy. Với anh, cả tòa sơn cốc linh khí trong nháy mắt sôi trào, một đạo to lớn cựu vĩ thiên hồ hư ảnh từ phía sau nàng hiện hiện. Đông nhiên buộc phát như thế, để Tô Thanh Y Liệt đều thần sắc khẽ biến, nhưng chợt minh bạch cái gì, lui về sau nửa bước. Trần Thanh thức hải kịch chấn, chỉ gặp kia che khuất bầu trời thiên hồ hư ảnh đột nhiên co bảo, hóa thành lưu nguyệt thanh huy đem hắn bao phủ. Trong chốc lát, hắn cô quặng thức hải phản phất bị đầu nhập một viên ấm áp mặt trời, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thoải mái dễ chịu cùng an ủi, thẳng đến linh hồn chỗ sâu, ngơ ngơ ngác ngác, mê mê mang mang, tràn đầy khó nói lên lời bình thản cùng vui sướng. Trần Thanh thân thể cũng không đạt được chữa trị, nhưng này lung lay sắp đổ, sắp tán loạn hồn phách cùng bất diệt linh quang lại vững chắc xuống, thậm chí so trước đó càng thêm cô đọng thông thấu. Đan điền chỗ sâu, sơn hải hư ảnh lưu chuyển không thôi, nơi trọng yếu một điểm u vệt trắng huy đột nhiên nở rộ, một cái mơ hồ không rõ hư ảnh hình dáng chậm rãi hiện hiện. Nê hoàn cung trong linh quang cũng đột nhiên biến hóa, hấp thu quần quần thanh huy về sau, phản phất một viên no bụng hút thiên địa tinh hoa hạt giống, tản mát ra một loại dựng dục vô hạn khả năng sinh cơ. Đạo trùng. Trong hoàng hốt, Trần Thanh phúc trí tâm linh nhớ tới Lục Khải Viễn đã từng nói một chuyện. Hẳn là suy nghĩ chưa rõ ràng, một trận khó mà chống cự bối rối đánh tới, thân thể của hắn thì tại trăng vệt trắng hoa bao khỏa bên trong chìm vào địch tâm ngọc tuyển, bị tinh mang nâng, khí tức từ từ bình ổn kéo dài, lại lâm vào thâm trầm nhất định cảnh. Mấy hơi về sau, suối trình độ phục, một tầng nhu hòa lại cứng cỏi tinh quang kết giới lặng yên dâng lên, đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tảng sáng thời gian, mấy đạo cầu vồng mạnh phá chân trời. Lục Khải Viễn hoa phục phân phật, dẫn đầu rơi xuống đất, đi theo phía sau Long Cung Thái Tử Ngao Cảnh cùng mấy vị khí độ siêu phàm tu sĩ. Gặp qua Tô Thanh Y Liễu về sau, Lục Khải Viễn biết được chuyện lúc trước, áo nào nói, gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm một bước, chưa thể gặp lại một mặt. Ngao Cảnh trầm giọng nói, nghe sơn chủ chi ý, Trần Đạo Hưu đã nhập tử quan, không phải trải qua nhiều năm không thể ra, thậm chí lại không xuất quan này. Dứt lời, hắn tiếc nuối lắc đầu, vốn định đem vật này tự tay giao cho hắn. Hắn tay áo dài bung lên, liền có một vật trong tay áo bay ra, đón gió liền dài, chính là một ba xích cao, toàn thân lưu chuyển lên ám kim cùng tinh thần quang trạch kỳ địa. Lục Khải Viễn ghé mắt xem xét, chính là sương sở, gặp tiêu bia trên mặt thiết họa ngân câu, có khắc mấy cái ẩn chứa kỳ vận cổ truyện, không người lễ chân hư, tinh mang chiếu kiếp sơ, lôi chỉ đằng long lên, vạn sát một trường sơ. Chữ viết nhập thạch ba phần, cùng bia thân thiên nhiên tinh văn ẩn ẩn hô ứng, phảng phất vốn là nên tồn tại ở đây. Lần này đến Trần Đạo Hưu cứu ta tính mạng, lại không thể báo đáp, vốn định dùng cái này tinh văn thần kim bia vì hắn lập một khối truyền thế chi bia. Ngao Cảnh thở dài lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối, chuyển hướng Tô Thanh Ý đi. Khẩn cầu sơn chủ đồng ý ta đem này bia đứng ở suối bờ. Ngươi là có lòng. Lục Khải Viễn nhẹ gật đầu, nhưng ta cũng không kém, qua chút thời gian, liền để cho ta cựu đệ bái nhập ẩn tinh tông, để Trần Đạo Hữu đệ tử kia thay sư thu đồ. Ngao Cảnh trong mắt sáng lên, rất tốt, ta kia tam tử cũng không sư thừa, cũng để cho ân công đệ tử thay sư thu đồ. Gió núi phất qua, mang đến tinh đám mây dày mùi thơm, để bọn hắn một lần nữa phân chấn. Đợi đám người hợp lực đem thần bia đứng sừng sững ở linh tuyển chi bên cạnh, Ngao Cảnh cảm khái nói, như thế, mặc dù không thể báo đáp ân cứu mạng, lại có thể do Trần Đạo Hữu chi công ở phía sau thế. Lục Khải Viễn lại nói, Trần Đạo Hưu gây nên, tại thiên địa mà nói, chính là đại công đức, há có thể không nhớ? Không thiếu ngươi cái này một khối văn địa. Vừa dứt lời, phương xa có chút trắng bệnh chân trời, chợt hiện vạn trượng hào quang. Với anh, cựu tiêu lôi động, toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Đây là Ngao Cảnh trong lòng rung mạnh. Cái này trong thiên hạ, nhưng còn có một người đọc lấy Trần Đạo Hưu đây. Lục Khải Viễn cười nói, kia phá trận định thế công đức, làm từ vị kia chính miệng chiêu cáo thiên hạ. Nắng sớm chưa hiện, một đạo trong sáng, bình thản lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, đã vang vọng hoàn vũ, là cấn tại vạn linh trong lòng, đại đạo sáng tỏ, tinh cùng vĩnh diệu. Này ta từ thanh phong, nhận tam giới khí vận, kế thái sơ đạo thống, đương chấp thiên hành, trấn hoàn vũ. Chương 66, tên tuổi chương 66, tên tuổi phương đông chân trời, mênh mông quần quần tử khí như vỡ đê thiên hà, trào lên ba vạn dặm. Đại địa chỗ sâu long ngâm cửu tiêu, bàng bạc linh khí từ khiếu dâng lên, rót thành thất thải hồng lưu, quét sạch bát hoang. Nam thiên xích hà như máu, đốt sạch tàn dạng. Tây cực thương cung, túc sát chi khí ngút trời lay vũ. Bắc hải chi tân, ngập trời huyền sóng bại không. Trung ương tiên vũ, cựu sắc khánh vân quần quần như sôi. Tường thủy chi khí ngưng tụ thành chân long thải phượng, tại biển mây bên trong truy đuổi bay lượn. Ngay tại cái này thiên địa cộng tôn, vạn đạo tề hạn rộng lớn đỉnh điểm, cái kia đạo gánh chịu thiên địa ý chí đế âm lại lần nữa vang vọng bốn phương. Ngay trong ngày, kỷ nguyên làm lại từ đầu, là vì Thái Nguyên. Thái Nguyên tiên đế. Bốn chữ tôn hiệu ấn tại hư không, dẫn động tử khí trường hà lao nhanh gào thét, âm thanh chấn hoàn vũ. Đi theo, cũ mới giao thế, làm ghi khắc công vân, tạ ơn hiền đức. Hiện có đại hiền, tại lật út lúc đứng ra, phá cửu tiếp lịch thiên chi cục, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, hộ đạo thống tại nghiêm nguy, hắn công sáng tỏ, như nhật nguyện hành không, hắn đức lồng lộng, như côn luân trần thế, hắn thân mặc dù tịch, hắn thần vĩnh diệu. Ta thế thiên nói, sắc phong làm, ẩn tinh đạo tôn. Và anh, sắc nói như thiên hiến. Một đạo thiên địa công đức ngưng tụ sáng chói kim quang, từ cửu thiên chỗ sâu ẩm vang rủ xuống, xuyên thấu địch hồn tinh suối tinh quang kết giới, rót vào suối bên trong đạo thân ảnh kia. Kim quang nhập thể, trần thanh thể sắc tuy không biến hóa, nhưng nghe hoàn cùng trong đạo chủng hình thức ban đầu lại bỗng nhiên sáng mấy phần, tản mát ra càng thêm vững chắc, thâm thúy đạo vận. Một tia huyền chi lại huyền, đại biểu cho tiên triều chính thống tán thành, thiên địa ưu ái, nhân đạo bảo vệ vận lặng yên quấn quanh trên đó. Lúc này, thượng tiên triều vạn thế hưng hỏa, ngọc kinh lập từ vĩnh tự. Tiếng nói rơi, ngọc kinh thành phía tây, một tòa nguy nga xưa cũ đạo quan trống rỗng ngưng tụ, xem biển cửa trên trán ẩn tinh đạo tôn từ năm cái cổ truyện chiếu sáng rạng rỡ. Phàm hắn đạo thống truyền thừa, đều thụ tiên triều khí vận che chở. Phàm hắn nhân quả liên lụy, đều đến một tia thiên đạo lọt mắt xanh. Thái Nguyên tiên đế cuối cùng hai câu sắp nói, như là cấn khắc vào này phương đông tiên địa phát tác, khảm vào dòng sông lịch sử. Từ nơi sâu xa, tất cả cùng Trần Hư ẩn tinh liên quan tồn tại cùng tương lai, đều bị lồng lên một tầng vô hình bảo vệ cùng dẫn dắt chi lực. Khâm thử. Trong sáng thanh âm trầm trầm tiêu tán, đầy trời dị tượng giống như thủy triều rút đi, dư vị lại vang vọng thật lâu tại giữa thiên địa. Tân đế đăng cơ, kỷ nguyên làm lại từ đầu. Mới tinh tiên triều thời đại, nơi này mở ra. Đại địa bên trên, vô số tu sĩ nhìn lên thương cùng, cảm xúc bành trướng. Ẩn tinh đạo tôn, thế mà trực tiếp sắc phong tên tuổi. Rất nhiều người để ý bên ngoài sau khi, lại cảm giác bình thường. Đây chính là liều chết đoạt được tòng long chi công, cứu thế chi đức. Xứng đáng như vậy sắc phong. Lữ Phụng, Ngân Lân Nhi bọn người nhìn lên dị tượng, mà nghe tuyên triều, cũng có vinh yên, mắt có chờ đợi. Cửu thiên sắc phong dư âm còn tại giữa thiên địa quen quẩn, mà dòng sông lịch sử gợn sóng, đã hóa thành thao thiên cự lãng, quét sạch hiện thế bạc vương. Hiện thế, Nam Hải chi tân, Lạc Tinh Hạc. Khối kia bị lặp đi lặp lại tranh đoạt tám kim bản bên trên, không người lễ chân hư, tinh mang chiếu kiếp sơ 10 cái cổ truyện chữ lớn triệt để vững chắc, không còn biến hóa, ngược lại nở rộ chướng mắt quan huy, xé rách mây khói, xông thẳng thương cung. Thân vật có biến. Phu cận tu sĩ trong nháy mắt đỏ mắt, thuật pháp bảo quang không muốn sống đánh phía tranh đoạt người, máu nhuộm sóng biết. Nơi xa, ngay tại tranh đấu, rằng co đại tông các tu sĩ cũng không nhịn được ghé mắt. Truyền cơ kỳ viện, vạn tượng đường. Ông, viên kia trôi nổi tại trên tế đàn vạn tượng tinh bản không có dấu hiệu nào rung động. Bàn trên mặt đại biểu kỷ nguyên khác nhau. Khác biệt thế lực cổ lão phủ văn như sôi nước bốc lên, gây dựng lại. Đây là bên cạnh thủ đàn tóc trắng trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại. Một viên trôn sâu cổ lão phủ văn từ chỗ sâu tuôn ra, tại kia bạch ngọc bản trên mặt hóa thành hai cái thiết họa ngân câu chữ lớn. Ẩn tinh. Tóc trắng trưởng lão nhìn chằm chằm hai chữ, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng chấn kinh. Đột nhiên nhớ tới cái gì, chiêu người đến. Mấy ngày trước đây có cái ai báo cái danh tự đến, nói là cái khả năng thân phụ đạo thể tiểu tông trưởng môn. Người kia tông môn cứ gọi là cái gì nhỉ? Nam Hải, sóng dữ như mực. Một đạo đột ngột dòng xoáy chống rông tạo ra, điên cuồng xé rách lấy nước biển cùng thiên quang, tạo thành một cái sâu không thấy đáy to lớn hải nhãn. Vòng xoáy chỗ sâu, ẩn có kim thạch ma sát thanh âm truyền ra. Mấy đạo kiếm quang từ bốn phương mà đến, xâm nhập hải nhãn, nhưng mấy hơi về sau lại thâm sâu hoảng hốt bay ra, mang theo khó mà che giấu hồi hộp, biến mất tại phương xa. Một canh giờ sau, Lạc Tinh Hạc bên ngoài, xếp bằng ở trên đá ngầm vệ si hòa thượng từ trong ngực lấy ra một viên rung động không nghỉ bối phủ, thần thức chìm vào trong đó, tinh la minh truyền đến tin tức liền tràn vào thức hải, Nam Hải kinh hiện bên trong cổ hải mắt. Có tu sĩ mang ra nửa khối đất gây bia đá, trên đó lưu lại ẩn tinh hai chữ, kiếm đạo trưởng lao thôi diễn tiên cơ, phát giác việc này liên lụy một cọc yên lặng mấy vạn năm bí mật, ngươi làm lần cận dò xét. Ẩn tinh. Huệ Si mở mắt ra, trong lòng hiện lên ở tiểu doanh châu từng có gặp mặt một lần Phật duyên người. Ẩn tinh trưởng môn, Trần Thanh. Ẩn tinh. Hắn đột nhiên đứng dậy. Bên cạnh, một tên thân mang nước hợp đạo bảo, đầu đội trúc quan trung niên đạo nhân chính nhắm mắt thổ nạp, quanh thân hơi nước mờ mịt, cùng triều tịch ẩn ẩn kết hợp lại. Hắn chính là Nam Hải Thương Minh đạo trưởng lão Huyền Triệu Tử, lần này cùng Huệ Si kết bạn. Dò xét hư viên phủ Lê hư thực, cảm ứng được Huệ Si dị thường, Huyền Triệu Tử mở mắt hỏi, hòa thượng, chuyện gì vội vàng? Nam Hải ra cái cổ quái hải nhãn. Huệ Si cũng không giấu giếm, nói thẳng ra, cuối cùng nói, Vần Tăng vừa lúc nhận biết một người, tự xưng ẩn tinh trưởng môn, Vần Tăng dự định đi bái phòng một phen. Huyền Triệu Tử tiếp nhận bối phủ quét qua, trái phải vô sự, vần đạo tùy ngươi đi một lần, nhìn xem là thần thánh phương nào, nhìn sang khí tướng. Cũng tốt, ngươi sở trường về xem khí, có thể dòm huyền cơ. Huệ Si tăng tay áo mở ra, hùng hậu Phật quang bao lấy hai người, phóng lên tận trời, lao thẳng tới Nam Tân phương hướng. Cùng thời khắc đó, thiên hạ các nơi di tích dị bảo nhiều lần hiện, phong vân quấy động. Nhưng những ngày hỗn loạn, giờ phút này tạm không có quan hệ gì với Trần Thanh. Bạch vụ cuộn cuộn, tựa như ảo mộng. Trong ngực bạch vụ trên bình đài, hắn cảm thụ được trên thân vuốt ve an ủi lưu lại, hồi ức mới đủ loại, có loại khó phân hư thực cảm giác. Từ đạo hữu cuối cùng là làm thần. Thần thông. Tại Hư Nguyên Sơn bên trong linh tuyển bên trong, hắn tại mơ mơ màng màng bên trong từ trong ngực rút ra, đối với đến tiếp sau biến hóa cũng liền không hiểu nhiều lắm. Trong ngực thân thụ như vậy trọng thương, chính là linh tuyển có thể sâu mệnh, sợ cũng không thể lạc quan. Hắn đi vào chính giữa bình đài, mở ra Thái Hư Đạo Diễn lục lật đến Trần Hư kia một tờ bên trên. Khúc dạo đầu văn tự vẫn như cũ như hôm qua. Nhưng khi Trần Thanh ánh mắt rời xuống, con người bỗng nhiên co vào. Tại Trần Hư cuộc đời về sau, thình lình nhiều nội dung, hiến kế an dân, huyền đông nghe đạo, tàng bảo các bộ pháp, ngọc kinh quan phi thăng, thiên diễn đài phá cục, tân đế sắc phong, tông môn tạo sách đứng hàng thượng phẩm từng cái đầu bút lông mạnh mẽ cổ truyện, không còn là không rõ ràng ghi lại, mà là đem hắn trong mộng trải qua đều minh khắc, màu chữ minh hoàng, tản ra cổ lão, nặng nề lịch sử khí tức. Ánh mắt tiếp tục rời xuống, một nhóm ít hơn văn tự đập vào mi mắt, bình viết, phá nghịch thiên chi cục, hộ đạo thống tại nghiêm nguy, công lớn lao chỗ này. Căn cơ hủy mà linh quang bất diệt, nhận nhân hoàng sắc phong, mệnh cách kết xuất. Lấy bản thân ánh sáng nhạt, khiêu động tiên triều đại thế, tên khác sử sách, khí vận kéo dài, thành chính là ứng kiếp mà sinh, vạn thiên khuynh chi ánh kiệt. Sử ra đầu bút lông, khen chê xuân thu. Trần Thanh hít sâu một hơi, đè xuống bước lên nỗi lòng, ánh mắt rơi vào trang sách cuối cùng. Nơi đó, bốn cái cổ truyện huy hoàng như ngày, uy áp đập vào mặt. Ẩn tinh đạo tôn, bốn chữ huy hoàng, kỳ thế lồng lộng. Đây là tâm niệm vừa động, hắn lấy đầu ngón tay sờ nhẹ bốn chữ. Ông, hồng lưu ý niệm vượt qua thời không, oanh nhưng mà đến. Thái Nguyên Tiên Đế hôn sắc tôn hiệu, thưởng chính tự chi vị. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được kia quét sạch bốn phương thiên địa dị tượng. Nương theo sắc phong mà đến, là ba đạo chân linh gia trì, nhất viết khí vận gia thân, đến tiên đạo một tia lọt mắt xanh, gặp dự hóa lành, cơ duyên từ trước đến nay, nhị viết tên tuổi thông cảm giác, phàm cung ẩn tinh đạo tôn chi danh liên quan, đều thụ tiên đạo cảm ứng, hiện hóa tại tâm, tam viết túc mệnh thông vụ, bởi vì cùng Thái Nguyên Tiên Đế chi nhân quả, nhưng tại đối ứng chi địa dẫn động lịch sử tiếng vọng, tái hiện uy năng. Ẩn tinh đạo tôn, thế mà lên cho ta như thế một cái tên tuổi. Từ Tiên Đế sợ là tăng thêm điểm cá nhân cảm tình a. Tại Trần Thanh nghĩ đến, như từ Thanh Phong từ chính mình góc độ nhìn, kỳ nhân cũng không biết chính mình vốn là đời thứ hai Tiên Đế, ngược lại sẽ cảm thấy là bởi vì hắn Trần Thanh phá trận, cho trợ lực mới có thể đặt vững đại thế. Thái Nguyên Tiên Đế, đời thứ hai tiên triều chi chủ tên tuổi sao? Ông đang nghĩ ngợi, một điểm cực kỳ yếu ớt, lại rõ ràng kêu gọi cảm giác, không có dấu hiệu nào đâm vào thức hải của hắn. Cái này cảm ứng như cách tinh hà, hình như có mấy quả cô tinh tản mát tại giữa thiên địa, lại bởi vì cùng một cái tục danh mà rung động, cộng minh. Tụng tên cảm ứng. Đây chính là tên tuổi thông cảm giác. Trần Thanh tâm thần bị chấn, lúc này minh ngộ, dưới ngón tay ý thức từ kia ám kim tên tuổi trên rời. Kêu gọi cảm giác im bặt mà dừng. Trần Thanh ngạc nhiên. Tiên triều chuyện xưa thoáng chốc cuộn cuộn, những cái kia thông tiên đại năng tục danh chính là nhân quả neo điểm, bình thường đề cập, đều sẽ bị hắn cảm giác, nhất nghiệm liền có thể lựa xem xét kêu gọi người quanh mình cảnh tượng, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Hắn liên hệ thất hoàng tử từ Thanh Phong, chính là lợi dụng điểm ấy. Nhưng hôm nay, Trần Thanh lại đã thành bị tụ niệm, bị kêu gọi phía kia. Ẩn tinh đạo tôn bị cách, nên là bởi vì tiên triều truyền thuyết nguyên cớ, bị nâng đến hư cao, để cho ta được siêu quy cách đánh ngộ. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng lại kìm nén không được kia cố tìm tòi nghiên cứu chi ý, đầu ngón tay lần nữa rơi xuống, sờ nhẹ huy hoàng bốn chữ. Chương 67, có công chương 67, có công ông, yếu ớt kêu gọi cảm giác lần nữa hiện hiện. Lần này, Trần Thanh ngưng thần cảm ứng, huyền diệu trưởng không cảm giác giàu nhưng mà sinh, phản phất chỉ cần đem tâm niệm nhìn về phía trong đó một chỗ kêu gọi đầu nguồn, liền có thể như thần chỉ nhìn xuống phàm trần, thấy rõ hắn quanh mình cảnh tượng. Thậm chí, hắn có loại cảm giác có thể đem kêu gọi người suy nghĩ hút tới nơi đây. Nhưng mà, những này kêu gọi đầu nguồn, từng cái đều tản ra thâm trầm, cường đại, làm hắn tim đập nhanh khí tức. Một cái đều không thể chơi vào, chủ động dò xét, là tự chui đầu vào lưới chờ ngày sau đụng phải khí tức nhỏ yếu chút, lại thử một lần đến cuối cùng. Trần Thanh quả quyết thu tay lại, đi theo vừa chuyển động ý nghĩ, sinh ra một cái ý niệm khác. Ẩn tinh đạo tôn tôn hiệu, chính là trong mộng Thái Nguyên Tiên Đế chỗ sắp phòng, nhưng hiện thế bên trong, lại có người tụng niệm tên này, đã dẫn phát cảm ứng, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, tiếp cận Thái Hư Đạo Diễn lục trên kia tản ra lịch sử khí tức, liên quan tới Trần Hư cuộc đời mới tăng ghi chép. Nhất là bình biết về sau chi ngôn, càng như sử quan bút son, nắp hỏng kết luận. Hóa hư làm thật, luyện giả thành chân. Hắn lúc ban đầu coi là Thái Hư Đạo Diễn lục chính là nhập mộng chứng đạo chi pháp, trải qua hư ảo nhân sinh, trả lại tính mạng, nhưng mấy lần nhập mộng về sau, rất nhiều nghi hoặc không ngừng tích lũy, lúc này mới sẽ sinh ra hư đen chôn bật chi niệm. Bây giờ xem ra, cuốn sách này lại có thể là tại đem hắn trong mộng trải qua, một chút xíu lạc ấn trong lịch sử, như thế mới có thể đem ẩn tinh đạo tôn vị cách chiếu rọi đến hiện thế bên trong. Như thế so sánh, Hư Huyền Sơn trên chôn hạt châu mưu đầu ngược lại lạc hậu một cái phiên bản rồi. Nhưng này hạt châu bản thân bất phàm, bên trong càng khảm đời thứ hai tiên đế tự mình bày ra Chu Thiên Tinh đấu cấm. Chính là giản dị bản, cũng không phải phàm tục nhưng so sánh. Huống chi, kia trong núi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh bỗng nhiên trầm mặc, nửa ngày, lần nữa đưa tay đặt tại trang sách bên trên. Nhưng lần này hắn chưa sợ tên tuổi, mà là cảm thụ được Trần Hư cuộc đời ghi chép. một cỗ cực kỳ không lưu loát, nặng nghề lực cản truyền đến, phản phất tại đẩy một cái gỉ chết miệng cống, ẩn ẩn lộ ra một cái khe. Mấy hơi về sau, Trần Thanh thu tay lại, trong lòng nắm chắc. Cũ mộng đã phong, nghĩ lại vào mộng, đến khác mở phần mới. Bất quá, tựa hồ còn có một tia khe hở, nhưng ta trước mắt bất lực lợi dụng. Vẫn là đến tăng lên bản thể, gia tăng nội tình, mới có thể giải tỏa càng nhiều thủ đoạn. Mặt khác, cơ hội thích hợp, nên đi Hư Uyên Sơn nhìn xem. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn lại không nửa phần do dự, thân hình từ bạch vụ bình đài giảm đi. Minh Hà Sơn, tinh thất. Trần Thanh đột nhiên trợn mắt. Bởi vì trong ngộng thân đốt tấn căn cơ, lần này không có linh khí chảy ngược, thức hải chỗ sâu điểm này linh quang lại là kịch liệt nhảy một cái. Ông, linh quang tăng gọn. Hắn nơi trọng yếu, một điểm thuần túy đến cực hạn hạch đang điên cuồng ngưng tụ, sụp đổ. Sát na quang hoa, đảo mắt nội liễm. Một viên hòa hợp không tì vết, ôn nhuận như cổ ngọc hạt giống nhẹ nhàng trôi nổi ở thức hải trung ương, tản mát ra thai nghén vạn vật sinh cơ bừng bừng. Đạo trùng hình thức ban đầu. Thanh huy liền từ thức hải quyết tán, quét sạch toàn thân. Trần Thanh có thể cảm thấy huyết nục, gân cốt, tạng phủ đều tại đạo này loại thanh huy cọ rửa dưới, lần nữa thuế biến cùng thăng hoa. Đây là đạo thể triệt để vững chắc, hướng tầng thứ cao hơn nhảy lên trời dấu hiệu. Nhưng mà, hắn không để ý tới tinh tế thể ngộ, lập tức thu liễm tâm niệm, như lâm đại địch chờ đợi. Suy, một cỗ băng lanh thấu xương xâm bệnh trắng mang, từ thiên linh rủ xuống. Tinh tịch kiếp quang. Tuy chỉ phản hồi đến cực kỳ yếu ớt một sợi, nhưng kiếp quang những nơi đi qua, huyết nhục tựa như đông kết, thành kinh mạch phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, xương cốt chỗ sâu truyền đến dày đặc răng rắc nhẹ vang lên, phản phất có vô số băng tinh tại tủy khang bên trong ngưng kết, bạo liệt. Nhưng Trần Thanh trong mắt lại không nửa phần bối rối cùng dao động, chỉ có như tảng đá tỉnh táo. Trong ngộng thân đốt mệnh bất hồn, sớm đã luyện hóa này ánh sáng. Giờ phút này phản hồi, nên như người xa quê trở về nhà. Trong đan điền thái hỏa ngân khê cuộn cuộn, mang theo từng kia từng sợi tinh huy, ngang nhiên lên kích. Ông, sâm bạch kiếp quang cùng ngân khê, tinh huy ầm vang chạm vào nhau. Cùng bạo tịch diệt chi ý lại bị tinh huy cùng thái hỏa chi khí khó khăn dẫn đạo, thuần phục, hóa thành vô số nhỏ bé sâm bạch tinh mảnh, dung nhập trào lên khí lưu bên trong. Những nơi đi qua, lạnh lẽo thấu xương, xé rách kịch liệt đau nhức vẫn như cũ, nhưng huyết nhục gân cốt chỗ sâu, lại sinh sôi ra thích hứng cùng cộng minh cảm giác. Đây là trong ngộng thân lấy mệnh đổi lấy di sản. Dầm dầm, thái hòa trường hà trào lên gào thét, mang bọc lấy vô số sâm bạch tinh mảnh, từng lần một cọ rửa Trần Thanh quanh thân kinh mạch khiếu huyệt. Không biết qua bao lâu, trào lên ngân khê dần dần bình phục. Suối nước vẫn như cũ, lại không còn là thuần túy màu bạc. Dòng nước hạch tâm, yếu ớt hạt bụi nhỏ sâm bạch tinh mảnh lơ lửng, lưu chuyển, tựa như tinh hà trầm xa, tản ra băng lãnh mà nội liễm tịch diệt khí tức. Một viên khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng phụ triện ở trong đó chìm nổi, bên trong sơn hải luân chuyển, tinh mảnh chìm nổi, siêu việt đệ nhị cảnh bảng bạc lực lượng ở trong đó thai nghén. Tinh tịch kết quang sơ bộ đặt vào hệ thống. Trần Thanh chậm rãi phun ra một ngụm mang theo vụn băng trọc khí. Trọc khí lối ra, lại ngưng tụ thành một đạo dài nhỏ luyện không, thật lâu không tiêu tan. Lần này phản hồi, tuy không linh khí, lại đắc đạo loại, nạp kết quang, đúc đạo cơ. Căn cơ dày, viễn siêu mong muốn. Trần Thanh trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Bất quá, kết quang vị cách quá cao, bây giờ mạnh nạp thể nội, ngược lại giống như trẻ con vung mạnh núi cao, hơi không cẩn thận liền sẽ phản phệ bản thân, phải đợi ngưng tụ mệnh phù, vững chắc cảnh giới, mới có thể khống chế cái này một tia tịch diệt tinh thần chi lực. Hắn từ mấy vị tiên triều đỉnh tiêm nhân vật kia biết được, cái này tinh tịch kiếp quang vị cách rất cao, bình thường tình huống dưới, đến kim đan chi cảnh mới có tu lấy khả năng. Tu hành chi đạo, cái thứ nhất đại giai đoạn chính là trúc cơ luyện hình có tam cảnh, hoàng đình sơ tịch, trùng hóa trúc cơ, huyền đồng vi nhất, phân biệt luyện tinh nguyên, luyện khí phủ, luyện âm thần. Mà tu hành cái thứ hai đại giai đoạn, xưng là luyện thần vấn đạo đồng dạng chia làm tam cảnh, kim đan kết thai, nguyên anh hỏi, pháp tướng quy thiên. Trong đó, đệ tứ cảnh kim đan kết thai lúc, cần thời khắc xuống còn, đặt vào một điểm huyền diệu chi vật ẩn dưỡng kim đan, tinh tịch kiếp quang chính là lựa chọn một trong. Vẫn là nguy hiểm nhất mấy loại một trong. Trần Thanh chẳng khác gì là bước hai cái đại cảnh giới, sớm thu nạp, trong đó độ khó có thể nghĩ. Đợi lại ổn dưỡng một thời gian chờ tinh khí thần đều đạt đỉnh phong, lại thừa thế xông lên, ngưng tụ bản mệnh mệnh phù. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn khẽ động. Ta bây giờ đã đến nghe hoàn linh quang, như mệnh phù ngưng tụ, chẳng phải là một bước đúng chỗ rồi. Mệnh phù ngưng tụ là đệ nhị cảnh hậu kỳ, mà linh quang cực độ, tiêu chí lấy đệ nhị cảnh viên mãn. Ý vị này, một khi ngưng tụ mệnh phù, Trần Thanh rất có thể thẳng đến đệ nhị cảnh viên mãn. Cái này tiến cảnh coi như vượt qua sư phụ, nghĩ đến cái này, hắn khẽ lắc đầu, đè xuống trong lòng gợn sóng, trên con đường tu hành, căn cơ mới là căn bản. Tập trung ý chí, Trần Thanh liền dự định đứng dậy hoạt động gần cốt, nhưng ngay tại thân thể khẽ nhúc đích, khí tức lưu chuyển giờ khắc này. Ông, hắn bỗng nhiên lòng có rung động, đột nhiên dừng bước. Tiếp lấy, một cỗ bàng bạc, nặng nghề, tôn quý minh hoàng chi khí, từ bất khả chi sâu miểu hư không bên trong ầm vang tuôn ra, mang theo lịch sử tăng thương, thiên đạo lọt mắt xanh, vạn dân cảm niệm, rót vào Trần Thanh thiên linh. Và anh, trong chốc lát, Trần Thanh ngũ giác quanh mình, thân thể kịch chấn. Hắn đang kinh ngạc đồng thời minh ngộ, ý thức được đây là thuộc về hắn công đức. Phá ngày sau cửu khí chi trận, trừ khử kiếp nạn, phòng ngừa sinh linh đổ thán nhân đạo công đức. Sơn môn bên ngoài, Huệ Si hòa thượng đạp trên núi đá tiến lên. Bên cạnh, Huyền Triệu Tử gánh vác ba thước thanh phòng, ánh mắt quét mắt phía trước vân giả vụ nhiều dây núi, lông mày níu lại. Hòa thượng, ngươi xác định là nơi đây? Hắn dương mắt vào khí, đầu ngón tay bấm đốt ngón tay, quanh thân ẩn có hơi nước lưu chuyển, cùng trong núi ở ngất xương mù hô ứng. Núi này xu thế như khốn long chỗ nước cạn, sống lưng mạch thỉnh thoảng, linh khí mỏng manh hỗn tạp, tuy có mấy phần thiên nhiên hiểm trở, lại như xương khô khắp già, trung khí không đủ, sinh cơ nội liễm gần như không. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào thất vọng, chớ nói nuôi cái thượng cổ truyền thừa, chính là thuần dục một phương tiểu tông, cũng hiển co quắp miễn cưỡng, thậm chí này phong thủy địa khí, dấu hiệu đi xuống đã hiển, tuyệt không phải cái gì linh tú bảo địa, đóng quân trong cái này sơn môn, như gặp biến cố, thì như trưởng môn vẫn lạc loại hình, khả năng liền muốn suy sụp, tiêu tán. Lời con chưa dứt, vang, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, phản phất từ cựu địa chỗ sâu truyền đến, toàn bộ Minh Hà Sơn chấn động mạnh một cái. Huệ Si cùng Huyền Triệu Tử đồng thời biến sắc, vô số đá vụn rì rào lan xuống, trong núi mây mù trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình quấy, sôi trào. Ông, Huyền Triệu Tử hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt dãy núi, trên mặt lại không mới thong dong cùng bình phán, chỉ còn lại khó có thể tin. Biến, thay đổi, mới vẫn là rắn cỏ đường cái xám, nằm mạnh ngàn dặm mà không được phát, âm u đầy tử khí như mộ bên trong xương khô. Như thế nào? Như thế nào thoáng qua ở giữa, tựa như tiềm long đến mây mưa, gân cốt sôi sục, địa mạch bị phát. Hắn thấy được rõ ràng, núi này nguyên bản yên lặng, gần như khô kiệt địa mạch, giờ phút này phảng phất bị rót vào bàng bạc sinh cơ, từng cái ẩn phục lưng núi như là cự long thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn trời. Càng có một cỗ nặng nề, tôn quý, gánh chịu vạn dân cảm niệm bàng bạc vật lực, giống như kia vô hình triều tịch, từ ngọn núi chỗ sâu tràn ngập ra, gột rửa lấy mỗi một tấc núi đá cỏ cây. Suy bại chi khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại địa linh nhân kiệt hiện ra. Tựa như là trong nháy mắt từ sắt thường hóa thành đợi mài ngọc thô, chỉ đợi lương công. Gân cốt khai trương, long mạch ngẩng đầu. Linh cơ ẩn mà không phát, quý khí giấu tại chất phát. Thật là tiềm long tại huyền chi tướng, chỉ đợi phong vân tế hội liền có thể nhất phi trùng thiên cách cục. Huyền Triệu Tử tự lẩm bẩm, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chủ phong phương hướng, trong mắt lại không nửa phần kinh thị, chỉ còn lại nồng đậm kính sợ cùng tìm tòi nghiên cứu. A Di Đà Phật. Huệ Si Hòa Thượng chậm rãi chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, nhất niệm thương hải, xương khô hóa long. Nay không phải dễ, quả thật nhân kiệt thiên hàng, khí vận trả lại xuống núi. Đi thôi, sớm đi bái kiến, mới là chính đạo. Huyền Triệu Tử đè xuống trong lòng kinh hãi, đi theo. Thế núi đổi biến, xác thực bởi vì người. Cái gọi là núi không tại cao, có tiên tắc linh. Đây là trong núi tiên trở về, hoặc là tỉnh lại. Ta nhất định phải kiến thức một chút. Chương 68, ta làm sao không biết rõ. Chương 68, ta làm sao không biết rõ. Trần Thanh đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài sơn môn cảnh tượng làm hắn ánh mắt ngưng lại. Trước thềm đá, Bạch Thiếu Du thẳng tắp quỳ. Cái kia tơ vàng tiểu hầu lại cũng học được ra dáng, song chào chắp tay trước ngực, quỳ đến thẳng tắp. Đây là náo loạn nào? Trần Thanh lông mày cau lại, Bạch công tử, ngươi đây là làm gì? Bạch Thiếu Du nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng, đệ tử Bạch Thiếu Du, thành tâm cầu đạo. Mời trưởng môn thu ta làm đồ đệ, truyền ta thượng cổ chính pháp. Nói xong, trùng điệp giật đầu. Chi chi chi. Chi chi. Tiểu hầu mà cũng đi theo gõ hạ. Trần Thanh mí mắt nhảy một cái, nói, đứng lên mà nói. Trưởng môn không cho phép, đệ tử không dám lên. Bạch Thiếu Du ngữ khí kiên định. Trần Thanh ngưng thần đánh giá đối phương, nhìn ra Bạch Thiếu Du ít nhất là đệ nhị cảnh trung kỳ tu vi, lại đột nhiên muốn bái sư, trong đó tất có duyên cớ. Như tính toán ra, nhà hắn thế hiển hách, tư chất thượng thừa đệ tử, vốn là các phái tranh đoạt đối tượng. Chỉ là hắn phía sau liên lụy ngũ khí các thậm chí phức tạp hơn thế lực, Trần Thanh trong ngộng đoạt được chưa tiêu hóa, tùy tiện thu đồ, hai họa ngầm không nhỏ. Hắn đang muốn lần nữa từ chối nhã nhặn, Bạch Thiếu Du lại vượt lên trước mở miệng, đệ tử biết rõ cổ lão truyền thừa, không phải đại nghị lực, cơ duyên lớn, đại trí tuệ người không thể nhẹ. Không dám yêu cầu xa vời trưởng môn lập tức đáp ứng. Nhưng đệ tử cầu đạo tâm kiên, gió táp mưa xa, nóng lạnh dày vỏ, cũng sẽ không thay đổi, định đến trưởng môn tán thành. Hắn nghiễm nhiên là đem Trần Thanh chi ngôn coi là khảo nghiệm, khơi dậy quyết tâm. Trần Thanh lại là càng phát ra nghi hoặc. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu từ dưới núi truyền đến, phá vỡ trước sơn môn giằng co. Huệ Si Hòa Thượng đạp mang giày mà tới, rơi phần sau bước Huyền Triệu Tử đạo nhân gánh vác thanh phong, quanh thân hơi nước mở mịt. Hai người ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất Bạch Thiếu Du cùng Mô Phỏng Tiểu Hầu, trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất, lập tức rơi trên người Trần Thanh, lại đột nhiên nhất định. Huệ Si trong mắt tuệ quang chớp lên, trước mắt vị này Trần Trưởng Môn, sắc mặt mặc dù hơi có vẻ hao gầy, hắn lúc này cười nói, Trần Trưởng Môn, tiểu doanh châu từ biệt, tu vi càng gặp tiến tiến. Đại sư quá khen. Trần Thanh nhìn xem hai người, hỏi, hai vị này đến, cần làm chuyện gì? Này đến, là có chuyện thỉnh giáo. Huệ Si ánh mắt lướt qua sơn môn tấm biển ẩn tinh hai chữ, chuyện hơi đổi, Quý Tông chi danh, không biết nguồn gốc từ gì điện. Trần Thanh trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt bình tĩnh không lay động, đây là tổ sư để lại, nguồn gốc biểu viễn, đã không thể thi. Ta chỉ biết truyền thừa lâu vậy, cụ thể nguồn gốc, thực khó nói hết thuật. Hắn ý nghĩa lời nói mơ hồ, không để lại dấu vết đem hết thể về chư tại miểu không thể tìm ra tổ sư. Một bên Bạch Thiếu Du từng thấy tận mắt cứng nhắc trên cung thân lễ Trần Hư Minh Khắc, biết rõ vị kia chính là ẩn tinh tổ sư, cho nên Trần Thanh tại hắn nghe tới, rõ ràng là giữ kín như bưng, không muốn người biết tư thái. Huệ Si như có điều suy nghĩ, không hỏi tới nữa, chắp tay trước được nói, đạo pháp tự nhiên, truyền thừa có thứ tự, quý phái nguồn gốc thâm hậu, quả thật chuyện may mắn. Dừng một chút, hắn nói thẳng này đến nguyên do, Nam Hải dị động, Tinh Lam Minh đồng đạo, thấy nửa khối bia đá, bên trên có ẩn tinh một tử, bởi vậy khiến bần tăng dò xét. Trần Thanh nghe xong, đầu tiên là nguyên một, tiếp theo hứng thú đột ngột tăng, liền kỹ càng hỏi thăm. Nhưng Huệ Si hòa thượng biết cũng có hạn, lên đường, Trần trưởng môn nếu có hào hứng, có thể theo bần tăng cùng đi tìm đòi. Hắn chuyện hơi ngừng lại, nhắc nhở, chỉ là hung hiểm không rõ, vẫn cần thời gian tra rõ nội tình, trưởng môn không ngại đợi chút. Trần Thanh tuy là hiếu kỳ, nhưng cũng không mạo hiểm chi tâm, đã có hung hiểm, tự nhiên thật chi, đợi thời cơ chín muồi lúc, bàn lại không muộn. Nói xong, hắn gặp Huệ Si bên cạnh đạo nhân bỗng nhiên lui lại hai bước, một mặt sợ hãi chính nhìn xem, không khỏi hỏi, vị này là? Huệ Si lúc này giới thiệu, đây là Thương Minh Đảo Huyền Triệu đạo hữu, cũng là Bần Tăng đồng đạo. Từ bước vào sơn môn lên, Huyền Triệu từ hai mắt liền ẩn hiện thủy sắc thanh quang, lặng yên vận chuyển huyền thủy quan khí thuật, phương pháp này có thể xem xét nhân khí số, phân biệt địa mạch cát hung. Lúc đầu, hắn chỉ cảm thấy Trần Thanh khí tức nội liễm, căn cơ vững chắc viễn siêu cùng thế hệ, thật có bất phàm. Nhưng chờ hắn vận dụng hết thị lực, ý đồ nhìn kỹ hắn mệnh cách khí số lúc, ông, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Trần Thanh thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là một vòng huy hoàng đại nhật. Một đạo cô độc như thực chất minh hoàng khí trụ, ầm vang xuyên vào trời cao. Trong cuộc sáng, vô số màu vàng kim phụ văn lưu chuyển sinh diệt, tản mát ra mênh mông như hải, gánh chịu vạn dân cảm niệm vàng bạc khí tức. Kỳ thế chi thịnh, lại vẫn tại Huyền Triệu Tử thấy qua kết đan đại tu phía trên. Tê, hắn hít sâu một hơi, lảo đảo lui lại nửa bước. Còn đợi nhìn kỹ, lại chợt thấy hai mắt lóe nhói, trong mắt thanh quang tán loạn. Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, không còn dám nhìn, trong lòng đã là rời sông lấp biển. Như thế đầy trời khí vận, hẳn là thân phụ đại công đức, đại công tích mới có thể ngưng tụ. Có thể người này ở chết năm tân, tu vi bất quá đệ nhị cảnh, sao lại như thế công tích? Trừ khi Huyền Triệu Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thiên sinh thần thánh, mười thế thiện nhân, đại năng chuyển thế, không thể suy nghĩ tỉ mỉ, không thể truy đến cùng a. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Triệu Tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Thiên sinh người có đại khí vận, thụ thiên đạo che chở, phàm tôn ngấp nghé tính toán chi tâm người, ác gặp phản vệ, nhẹ thì con đường sụp đổ, nặng thì thân tử hồn tiêu. Lại nhìn Trần Thanh lúc, Huyền Triệu Tử trong mắt chỉ còn lại rung động cùng kiên kỵ, đều quên mở miệng. Huệ Si gặp Huyền Triệu Tử tắt tiếng, trong lòng hiểu rõ, hắn lại cùng Trần Thanh hàn huyên vài câu, ước định lại thăm kỳ hạn về sau, liền cáo từ xuống núi. Đợi rời xa sơn môn, Huyền Triệu Tử mới thở phào một ngụm trọc khí, xóa đi thái dương mồ hôi lạnh. Huệ Si thấy thế cười nói, ngươi thường ngày bên trong lưỡi rực rỡ hoa sen, hôm nay sao thành cái muộn hồ lô? Dọa, đầu chỉ hù dọa. Huyền Triệu Tử lòng còn sợ hãi mà nói, Trần trưởng môn khí vận chi thịnh, đơn giản là như mặt trời treo trên bầu trời. Tới giao hảo, có thể dính được phúc phận, như tồn ý nghĩ sang bậy, nhất định có lật út hai đường, con đường đoạn tuyệt chi họa. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu có thể dẫn hắn nhập mình, Tinh La Minh khí vận chắc chắn như hổ thêm cánh, khí vận phóng đại. Huệ Si mặc dù không nhìn chút khí, nhưng gặp Huyền Triệu Tử như vậy chưa tình hồn, đã minh Trần Thành chi phi phàm, lên đường, nhân quả liên lụy rất nặng, không phải chúng ta có thể tùy tiện đánh bác, đem kiến thức chi tiết bẩm báo, giao cho trưởng lao nhóm định đoạt đi. Đưa tiện tăng đạo hai người, Trần Thanh đứng ở sân môn, ánh mắt trầm ngưng. Ẩn tinh chi danh bắt đầu truyền bá, thật đúng là ảnh hưởng như thế. Vậy thì phải làm chút chuẩn bị. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bất quá tông môn mệt mỏi, ngoại trừ cái từ không sinh có tổ tông, thật cũng không sợ dò xét, nếu có thể mượn người khác chi thủ tìm được chút cơ duyên, ngược lại dùng ít sức, nhưng muốn xem chừng loại kia không quan tâm, không nói đạo lý người. Nói như vậy, tại không có phát triển trước, thật đúng là đến tìm chút minh hữu, trợ lực. Nghĩ đến Huyền Triệu Tử kia kinh nghi bất định thần sắc, Trần Thanh mi phong cao lại. Mặt khác, cái này ngoại thân lộ vẻ công đức khí tượng, cũng chỉ cần tu liễm. Vừa nghĩ đến đây, hắn ánh mắt rơi vào trước bậc, nói, Bạch đạo hữu, ngươi trước bắt đầu, ta có hai sự tình tương tuân. Bạch Thiếu Du nghe vậy, không những không dậy nổi, cái eo ngược lại ưỡn đến căng thẳng, trưởng môn chỉ cần phân phó. Trần Thanh thở phào một hơi, nói, thứ nhất, ta muốn tìm một môn liễm tức dấu thần chi pháp, tốt nhất có thể ẩn tự thân khí số. Thứ hai, hắn hơi chút dừng lại, ta muốn xa xa xem hư bên phủ lê, đạo hữu có thể hay không an bài. Ta nguyện lấy tiên triều bí mật tới. Liễm tức pháp môn. Đứng xa nhìn hư bên sơn. Bạch Thiếu Du tâm tư nhanh quay ngược trở lại, phỏng đoán tâm ý, lập tức liền cảm thấy mình minh bạch. Tương lai sư tôn đây là muốn giấu đi mũi nhọn tại hộ, tính trước làm sao a? Hắn lập tức trở về nói, đệ tử minh bạch, cái này đi làm, định không phụ nhờ bà. Lời còn chưa dứt, người đã bắn người mà lên, nhanh như điện chớp lao xuống núi đi, lưu lại cái kia mở miệng tứ phương tiểu hầu. Trần Thanh thấy thế, nhịn không được cười lên, trong lòng trọng áp hơi chậm, đối nhìn hồi lâu náo nhiệt phương đại ngao, khúc tiểu diêu nói, chớ nhìn, chuyên cần bản thân. Lần này hắn trong ngộng trải qua khó khăn chắc trở, tâm thần đều mệt, thêm nữa cần vững chắc đạo chủng, tiêu hóa kiếp quang, bởi vậy an bài một phen về sau, thật sớm liền đi nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần lên, Trần Thanh ý thức lần nữa giáng lâm xương trắng bình đài. Hắn trước tính toán điều tức, trải bước lần này trong ngộng đạt được. Đợi tâm thần trong suốt, liền đứng dậy bước đi thong thả đến chính giữa bình đài, mở ra Thái Hư đạo diễn lục lật đến Trần Hư kia một tờ. Trần chờ một lát, Trần Thanh đầu ngón tay điểm ở trong đó. Ông yếu ớt kêu gọi cảm giác đúng hẹn mà tới, tản mát tại giữa thiên địa khác biệt nơi hẻo lánh. Liền hơi cảm thụ một hồi, nhìn xem có hay không hơi yếu một chút. Hắn tránh đi những cái kia thâm trầm như vực sâu, làm người sợ hãi đầu mượn, mấy hơi về sau, thần sắc vui mừng, khóa chặt một sợi cực kỳ sóng ý thức nhỏ bé động. Cái này kêu gọi không có chút nào thành tính sốt ruột, chỉ có nước động đờ đẫn. Cổ quái, hơi chút suy nghĩ, hắn phân ra một sợi thần niệm, lần theo kêu gọi đầu mượn, cẩn thận tìm kiếm. Ý niệm như thuyền nhập vũ hà, đi ngược dòng nước, quanh mình sền sệt trì trệ, hình như có vô hình trọng áp trói buộc. Mấy tức về sau, ba, phản phất xuyên thấu một tầng vô hình màng nước, cảnh tượng trước mắt đống nhiên rõ ràng, một tòa kiểu dáng thu kịch tế đàn cổ xưa đứng sừng sững trung ương. Đàn thượng ngồi xếp bằng một cái giống như cột điện tự hán, thân trên trần trụi, bắp thịt quần quận như bàn thạch, màu đồng cổ trên da, mảng lớn màu xanh đậm hình xăm bốn lượn xoắn, thình lình cấu thành một tòa phát ra lạnh lạnh giam cầm chi lực chấn áp trận đồ. Lực Sino. Trần Thanh trong lòng hiện lên tổ sư bản chép tay ghi chép, lấy bí pháp bảo chế người sống, đổ vào hung sát chi khí, khắc xuống nô ấn, có thể luyện ra không biết mệt mỏi, không sợ đau xót, nghe lời răm rắp tôi tớ lực sĩ. Bất quá, luyện chế cùng gắn bó lực sĩ nô tiêu hao to lớn, không phải hào hoa xa xỉ nhà không thể làm. Giờ phút này, cái này lực sĩ nô hai mắt trống rỗng như nước động, bờ môi lại máy móc khép mở, không ngừng tụng niệm lấy một tên, ẩn tình chân quân ở trên. Kêu gọi đờ đẫn cảm giác, liền bắt nguồn từ này. Hắn căn bản không biết chính mình đang kêu gọi cái gì, chỉ là bị người hạ mệnh lệnh. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân từ trong bóng tối vang lên. Một tên xanh đậm nho sam văn sĩ dạo bước mà ra, đi tới lực sĩ nô trước người, hỏi, nhưng có phản hồi? Lực sĩ nô cứng đờ lắc đầu. Lại thất bại. Văn sĩ cau mày, tên tuổi cảm ứng chẳng lẽ là giả? Có thể lúc ban đầu kia tơ gợn sóng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nôn nóng đi qua đi lại. Trần Thanh đem một màn này thu hết vào mắt, đáy lòng hàn ý đột nhiên thăng. Đó là cái mùi nhử. Vạn hạnh chính mình bẹn bẹn lấy bé nhỏ thần niệm nhìn trộm, như tùy tiện đáp lại, giờ phút này sợ là đã ham la vong. Văn sĩ rốt cục dừng lại bước chân, thở dài, thôi, hôm nay dừng ở đây. Nói, xoay người rời đi. Lực sĩ nô trầm mặc đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng văn sĩ. Hai người xuyên qua một đầu u ám hành lang, đẩy ra một cái nặng nề cửa đá, to lớn thạch thất hiện ra trước mắt. Này thất bốn vách tường đục có ít tầng hốc tường, chất đống lấy các loại cổ vật, trung ương đứng sừng sững lấy một khối cao hơn 2 trượng, toàn thân đen nhánh cự nham, mặt nham thạch lồi lõm bất bình, khắc đầy lít nha lít nhít chữ triện. Văn sĩ đi tới trước mỏng đá, ngửa đầu đọc lấy nội dung phía trên, có đạo ở tinh, tòa hạ bảy đại chân truyền, các trưởng một phương, đều có lai lịch, bao quát Đông Hải Long tộc, Đông Hải Hầu huyết mạch, tiên triều hoàng thất đệ tử, thái nhất chân cùng kiêm tu đệ tử. Trần Thanh ý niệm treo ở một bên, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, đợi minh bạch nó ý, không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối. Chương 69, lần sau còn tới chương 69, lần sau còn tới ta khi nào thu nhiều như vậy hiển hách chân truyền đệ tử? Chẳng phải một cái ngân lân như sao? Ánh mắt đảo qua những cái kia nói không tỉ mỉ, miễn cưỡng gắn ghép miêu tả, Trần Thanh lập tức liền cảm thấy xem thấu chân tướng. Hậu thế miễn cưỡng giải thích gắn ghép, đem cùng ta có qua gặp nhau quý nhân, hết thảy bố trí thành môn hạ đệ tử. Nó mục đích, đơn giản là tăng thêm mấy phần khí tượng. Lúc này, kia văn sĩ chắp tay đứng ở cự nham trước, giọng mang hướng tới, có thể đem nhiều như vậy hiển quý đệ tử đều thu về môn hạ, người này tại tiên triều kỳ sơ, sợ là quyền thế ngập trời, sợ là liền tiên đế đều muốn tránh lui một hai. Như thế nhân vật, lại suýt nữa bị lịch sử chôn bụi. Hắn lại bật cười lắc đầu, đối giống như cọc gỗ lực sĩ nô nói, muốn nói với ngươi những này làm gì? Ngươi bất quá một bộ hoạt khôi lỗi, nào hiểu thâm ý trong đó? Ngươi cũng không hiểu. Trần Thanh âm thầm cô, sau đó không tiếp tục để ý kia hoang đường danh sách, ý niệm như gió nhẹ, phất qua chu vi, chợt ngoài ý muốn phát hiện, tầng tầng hốc tường bên trong, lại xếp lấy vô số cổ vật, đứt gãy ngọc giản, mục nát thẻ tre, ảm đạm quyển gia thú, tràn đầy vết rách phiến bùn, thậm chí cổ lao mai rùa. Mỗi một kiện đều tản ra cổ lao khí tức. Trong đó mấy quyển sách cổ, trang địa chữ viết mặc dù pha tạp, lại lờ mờ khả biện, uy khư triều tịch lục tản thiên, huyền ô vấn đạo thủ chất tản trang, ưu thần lục phần bổ sung ba chương các loại. Tên tuổi một cái so một cái kinh người, như đều là chính phẩm, giá trị khó mà đánh giá. Mà cái này trung niên văn sĩ, lại là thần thánh phương nào? Có thể vơ vét nhiều như vậy chắc bá. Ừm. Văn sĩ hình như có cảm ứng, đột nhiên trở về, ánh mắt liếc nhìn hư không. Trần Thanh ý niệm ngưng trệ, dung nhập bụi bặm. Mấy tức về sau, văn sĩ lông mày hơi dương, ảo giác. Có này nhạc định, bước đi thong thả đến hốt tường trước, cầm lấy một tấm vải đầy dạng nước ấu vàng tiến bùn, nói nhỏ, đây cũng là mới được chi vật, cần hảo hảo dò xét một phen. Trần Thanh ý niệm tùy theo tập trung, cùng kia văn sĩ cùng một chỗ nhìn lại. Kia phiến bùn trên dày đặc cổ truyện, đi lại nhất pháp. Kiếp mạch quy nguyên dẫn. Trần Thanh mặc niệm kỳ danh, nhìn kỹ đoạn dưới, dẫn địa mạch kiếp sát nghịch sông huyền quan, phá rồi lại lập. Thật là bá đạo trùng tu pháp môn. Vài lần về sau, hắn liền cảm giác phương pháp này mặc dù không trọn vẹn hung hiểm, nhưng hắn tìm đường sống trong chỗ chết lý niệm, lại rất có dẫn dắt tính. Lệ khí quá nặng, quá thô man, nhưng trung quy là đoạn lịch sử tàn bang. Văn sĩ buông xuống phiến bùn, đảo mắt cả phòng cổ vật, ngạo nghễ nói, nếu không phải ta tàn quyển các đào tận cửu lưu, những này phủ đùi bí điển, thất lạc truyền thừa, sớm đã chôn vùi không nghe thấy. Hắn ánh mắt lại đảo qua cự nham, những cái kia bị tận lực vùi lấp bí sử, chúng ta tất toàn bộ đào ra. Tàn quyển các. Trần Thanh một mực nhớ kỹ cái tên này. Nay tổ chức dường như chuyên ti khai quật, thu thập, nghiên cứu thất lạc lịch sử cùng truyền thừa. Nghĩ đi nghĩ lại, ý niệm của hắn đảo qua một chỗ bàn thờ đỡ, chú ý tới một quyển lấy ra thu sách cổ, phong bì bên trên, bốn cái pha tạp cổ truyện có thể thấy rõ ràng, Huyền Tẫn tán giải. Huyền Tẫn. Trong lòng hơi động, Trần Thanh liền muốn dò xét kỹ. Một cô manh liệt cảm giác suy yếu bỗng nhiên đánh tới. Nô. Một mực như bùn tố một điêu lực sĩ nô bỗng nhiên ôm đầu kêu rên, thân thể kịch lắc. Tiêu hao chính là hắn tâm thần nhập lực. Trần Thanh lúc này minh ngộ, chính mình cái này ý niệm giáng lâm nhìn như vô hình, kỳ thực là phụ thuộc vào cái này lực sĩ nô kêu gọi phía trên, tồn tục trong lúc đó, càng là đang không ngừng hấp thu hắn tinh thần duy trì. Giờ phút này, cái này môi giới tâm thần đã gần đến khô kiệt, lại tiếp tục kéo dài, tất bị phát giác. Thôi được, nơi đây chân bảo rất nhiều, ngày sau lại dò xét. Trần Thanh quyết định thật nhanh, ý niệm cấp tốc thu nạp, rút độc ly khai. Ngay tại Trần Thanh rút ra trong nháy mắt, lực sĩ nô ôm đầu cự thủ một lần nữa buông xuống, trống rỗng chết lặng hai mắt chỗ sâu, một tia yếu ớt đến cực hạn gợn sóng hiện lên, chợt quay về tĩnh mịch. Bên hông, văn sĩ nghi ngờ ánh mắt, đúng vào lúc này quan tới. Tính thất bên trong, Trần Thanh chậm rãi mở mắt. Kia bên trên cự nham ghi chép, miễn cưỡng giải thích gắn ép, hoang đường đến cực điểm. Ngược lại là tàn quyền này các, đào sử tìm bí, không đơn giản a. Kia văn sĩ cho là một trong các đệ tử, liền có cái này rất nhiều cất giữ, trong đó không thiếu chân phẩm, ngày sau nhất định phải lại dò xét. Bất quá, muốn giáng lâm đi qua, cần mượn lực sĩ nô làm mối, đối phương tinh thần lần này hao phí không ít, cần tu dưỡng một đoạn thời gian, bởi vậy Trần Thành cũng không đợi. Như thế, qua 7 ngày. 7 ngày thuần dưỡng, kiếp quang tinh mảnh cùng thái hòa chi khí giao hòa dần dần sâu, mệnh phù hư ảnh trên sơn hải luân chuyển, tinh huy sáng tắt, một cố viên mãn vô lậu chi ý tràn đầy đan điền khí hải. Trần Thành bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Không sai biệt lắm đến thời điểm. Hắn vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa vẫn là khổ tu tổ hai người cùng tiểu hầu, chỉ điểm một phen về sau, Trần Thành liền trèo lên lâm sơn đỉnh, vận chuyển khí hợp thiên địa chi pháp thổ nạp mặt trời mới mọc. Mười trượng bên trong, cỏ cây trùng thạch, khí tức nhịp đập, tận chiếu tâm hồ, càng xa địa phương, rất nhiều biến hóa cũng theo gió mà tới, chân núi rừng rậm ở giữa, mấy đạo chìm ngưng khí hơi thở ẩn nút, càng xa xôi, pháp khí độn quang ẩn hiện, nhìn trộm chi ý rất rõ ràng. Quả nhiên tới. Trần Thành ánh mắt lạnh lùng, tông môn danh hiển, dẫn tới rình mò. Đúng vào lúc này, hưu, tiếng xé gió truyền đến. Một chiếc phi chu chớp mắt đã tới, lơ lửng đỉnh núi. Phi chu chưa dừng hẳn, Bạch Thiếu Du đã thả người nhảy xuống, bước nhanh đến Trần Thành trước mặt, nói: "Trưởng môn, ta trở về." Hắn thủ đoạn lật một cái, lòng bàn tay đưa ra một vật, đệ tử khắp nơi tìm Liễm Tức Diệu Pháp không có kết quả, may mắn được này Liễm Tinh Bội chính là trong tộc cung phụng luyện ấn hắn thuyết pháp, chỉ cần mang theo vật này, tuy là đệ tứ cảnh đại tu, chỉ cần không tận lực lặp đi lặp lại dò xét, cũng khó dòm khí cơ. Ngọc bội kia bất quá ngón cái lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, chợt nhìn bình thường, nhưng tinh tế dò xét, liền có một cỗ kỳ dị ba động. Trần Thành tiếp nhận, vào tay hơi lạnh, một cỗ ôn hòa Liễm Tức chi lực bao khỏa toàn thân. Quanh thân phát ra rất nhiều khí tức, khí cơ đều bị lặng yên vớt lên, thu liễm, mặc dù không về phần hoàn toàn thu liễm, lại không còn như vậy bắt mắt. Rất tốt. Trần Thanh khen, vật này cũng có thể tạm dùng. Sau đó lật tay lấy ra một viên trống không ngọc giản, linh thức là cấn, đem một đoạn tiên triều bí khố tin tức quan trọng khắc vào trong đó, đưa về phía Bạch Thiếu Du, đây là tạ ơn. Chết sát đệ tử. Bạch Thiếu Du như tị xà hạt, đống nhiên lui lại, đệ tử thành tâm bái sư, này đeo có thể giúp ngài một hai, chính là nó tạo hóa. Như trưởng môn khăng khăng tạ ơn, chính là xem thường đệ tử điểm ấy không quan trọng tâm ý. Gặp hắn chân tình ý cắt, Trần Thanh lên đường, một mã sự tình quy nhất mã sự tình, cái này đồ vật ta lại cho ngươi ghi lại, tùy thời có thể lấy. Bạch Thiếu Du nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nói, trưởng môn, bây giờ hư viên sơn bên kia rồng rắn lẫn lộn, liền Nam Viêm Vương hướng Trấn Hải Ti Xích giao chiến thuyền đều tới, còn khóa hải vực, thuyền cơ kỳ viện, Bách Cầm Cốc còn có rất nhiều nghe tin lập tức hành động tán tu, đều tại ngoài hiệp hạ trại. Nam Viêm Vương hướng người cũng tới. Trần Thanh thần sắc khẽ biến, Đông Linh Châu rộng lớn, nhưng đại bộ phận là Nam Bắc hai triều châu thống, phía Bắc chính là Bắc Ly Vương triều, phía Nam chính là Nam Viêm Vương triều. Hai nhà này đều không phải thế tục triều đình, mà là nội tình thâm hậu quái vật khổng lồ. Đúng vậy. Bạch Thiếu Du ngữ tốc nhanh chóng, nghe đồn Nam Hải chỗ sâu có khác gì động, hình như có trọng bảo sắp xuất hiện. Thế lực khắp nơi bởi vậy dương cùng bạc kiếm. Hiện nay, bằng ta ngũ khí các lệnh phủ, còn có thể tránh đi bên ngoài phân tranh, đứng xa nhìn hư bên sơn. Lại trễ, sợ sinh kỳ biến. Trần Thanh tâm niệm tận chuyển. Dưới núi rình mò người vây quanh, tông môn căn cơ nông cạn, tự thân tuy có át chủ bài lại không nên bại lộ, lại này đến bài cũng chưa chắc có thể đối phó đệ tam cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hư Liên Sơn thì liên lụy tự thân trong ngộng bố cục, chuyến này bắt buộc phải làm. Tốt. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức khởi hành. Sau đó liền truyền âm Phương Đại Ngao, để hắn bảo vệ tốt sơn môn, bắt được đại trận đầu mối then chốt. Đệ tử lĩnh mệnh. Bạch Thiếu Du lúc này dẫn Trần Thanh trèo lên thuyền. Lên. Quát khẽ một tiếng, phi chu bù bù, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến chân trời phía nam. Trần Thanh rời đi ước chừng một canh giờ sau, mấy đạo lưu quang phá không mà tới. Cầm đầu hai người chính là Mạc Hoài Vĩnh cùng Tinh Diễn Tử. Mạc Hoài Vĩnh trên mặt ý cười, đi lại thong dong. Mạc Hoài Vĩnh trên mặt thông dong ý cười, Tinh Diễn Tử lại cao mày, giọng mang nôn nóng, Thư Liên Sơn phong vân quấy động. Nam Viêm triều đình lấy xích giao khóa biển, Bách Cầm tạp mau chằm chằm, tán tu vây quanh như sói. Như thế trước mắt, là một tiểu tông trưởng môn trì hoãn, chẳng lẽ không phải bởi vì nhỏ mất lớn? Sư Minh lời ấy sai rồi. Mạc Hoài Vĩnh tiểu dung vẫn như cũ, Thư Liên tranh là ngoại vật cơ duyên, mà đạo thể chân chủng, liên quan đến ta kỷ viện vạn năm con đường. Đông Linh ngũ hành luân chuyển sắp đến, kia thân phụ khí bận, căn cốt chắc tuyệt chi tài, chính là tương lai của chủ. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Đạo thể, khí bận. Tinh Diễn Tử cười lạnh một tiếng, cửa này nền tảng sớm đã điều tra rõ, chỉ là đời thứ ba không quan trọng truyền thừa, cổng và sân khó khăn, trưởng môn Trần Thanh nếu có đạo thể, làm sao đến mức này? Nam Tân hàng năm chôn vùi tiểu tông không dưới mười mấy, bất quá dính cái ẩn tinh cổ tên, liền bị ngươi xem như chân bảo. Hoang đường, làm sao biết không phải kia lập xuống tông môn rừng chính tiêu trùng hợp gặp cổ tên, lấy ra liền dùng. Mạc Hoài Vĩnh tiểu dung hơi nhạt, ngựa khí lại trầm hơn, nền tảng nông cạn là thật, nhưng cho dù không có truyền thừa, kia Trần Thanh người này bản thân chính là giá trị chỗ. Hai người tranh luận chưa dừng. Gió núi chợt nổi lên, phía dưới mây mù tự hành tách ra. Mấy đạo thân ảnh phiêu nhưng mà bên trên, cầm đầu một tên nho sam nam tử, nhìn như tuổi xây dựng sự nghiệp, trong mắt lại lắng đọng lấy tuế nguyệt tương tang, Huệ Si Hòa Thượng cùng Huyền Triệu Tử một trái một phải, đứng hầu phía sau. Ngọc Thương đạo nhân, Mạc Hoài Vĩnh cùng Tinh Diễn Tử thấy một lần người đến, con người đột nhiên co lại, lập tức không mình hành lễ, tuyển cơ kỳ viện Tinh Diễn Tử, Mạc Hoài Vĩnh, bái kiến tiền bối. Kia Ngọc Thương đạo nhân ánh mắt đảo qua hai người, cười nhạt một tiếng, ồ, là tuyển cơ kỳ viện tiểu hữu, các ngươi cũng là vì Trần trưởng môn mà đến. Nếu là liền mời trở về đi. Chương 70, núi này nay còn tại chương 70, núi này nay còn tại. Mạc Hoài Vĩnh cùng Tinh Lưu Tử nghe được Ngọc Thương đạo nhân chi ngôn, sắc mặt đồng thời biến đổi. Mạc Hoài Vĩnh bước nhanh tiến lên, nói, tiền bối cho bẩm. Văn bối cùng Trần trưởng môn sớm có nguồn gốc, có nhiều băng lai. Kỳ viện đối hắn cũng là. A. Ngọc Thương đạo nhân cười lạnh cắt đứt, tuyển cơ kỳ viện diễn xuất, bần đạo há không biết được. Treo giá, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi lương tài hiện sơn lộ thủy, lợi dụng nhỏ ân lôi cuốn, liền ra lẫn xương nuốt vào bẫy, ép tận giá trị. Như thế hành vi, cùng nuôi dưỡng linh thú có gì khác? Tiền bối coi như muốn tức người, cũng không nên hủy ta tông danh dự. Tinh Lưu Tử nghe vậy lên đường, không thể nói lung tung được, nếu không tiền bối tu vi tư lịch tuy cao, ta tuyển cơ kỳ viện cũng không phải. Cho cười. Ngọc Thương đạo nhân ống tay áo phất một cái, cương phong làm cho Tinh Lưu Tử lảo đảo lui lại, các ngươi trong mắt chỉ có cướp người hai chữ. Trần đạo hữu chính là một môn chi tôn. Vân đạo này đến, là mời ẩn tinh môn nhập ta Tinh La Minh, tương hỗ là ô dù, cùng tham khảo đại đạo. Há lại các ngươi như vậy, đem người xem như đồ vật cấp đoạt. Mạc Hoài Vĩnh nghe xong, thầm nghĩ không được. Tinh La Minh nhìn như lỏng lẻo, là chút bên trong môn phái nhỏ báo đoàn sưởi ấm, nhưng hắn phía sau rắc rối khó gỡ, nội tình rất sâu, nhất là mấy cái hạch tâm tông môn đều có kinh người truyền thừa. Trần Thanh Như thật nhập mình, kỳ viện lại không nhúng chàm khả năng. Hắn gấp giọng nói, tiền bối. Tinh La Minh dĩ nhiên thế lớn, nhưng ẩn tinh môn căn cơ còn thấp, tùy tiện nhập mình, sợ. Sợ cái gì? Ngọc Thương đạo nhân giống như cười mà không phải cười, bần đạo hỏi ngươi, tuyển cơ kỳ viện mời chào nhân tài, có thể từng đồng ý hắn giữ lại đạo thống truyền thừa, có thể từng lấy đạo hữu chi lễ đối đãi. Cái này hỏi một chút, trực chỉ hệ tâm. Tuyển cơ kỳ viện mời chào cái gọi là nguyên khí hạt giống đều là liền người mang căn cơ cùng nhau nuốt vào, tông môn truyền thừa tận về kỳ viện. Trần Thanh Như đi, ở tinh môn truyền thừa đoạn tuyệt là kết cục tất nhiên. Mạc Hoài Vĩnh lập tức nghẹn lời. Tốt. Tinh Lưu Tử bỗng nhiên đánh gãy, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia tính toán, đối Ngọc Thương đạo nhân qua loa chắp tay, đã tiền bối khăng khăng tương hộ. Tuyển cơ kỳ viện hôm nay liền ngươi cho mặt mũi này. Cáo tử. Dứt lời, lại không nói lời gì, quay người liền đi. Một đạo tinh huy cuốn lên Mạc Hoài Vĩnh, hóa thành lưu quang sông lên trời. Sư Minh. Ngươi. Lưu quang bên trong, Mạc Hoài Vĩnh vừa kinh vừa sợ. Ngươi muốn cùng Ngọc Thương lão đạo động thủ hay sao? Muốn thử xem hắn sắc mộ huyền quan tư vị. Tinh Lưu Tử truyền âm mặt ngoài tức giận, bên trong lại có khoai ý hắn muốn không nguyện Mạc Hoài Vĩnh mạch này lại thêm hẳn giống, mượn Tinh La Minh chi thủ đem nó quấy nhiễu, gài đúng chỗ ngứa. Minh Hà Sơn bên trên. Ngọc Thương đạo nhân đưa mắt nhìn hai người độn quang biến mất, trên mặt lăng lệ thu hết, đối sau lưng hai người nói, Hải Nhãn đem bạo, đến lúc đó bần đạo muốn đi tòa chấn, bởi vậy sớm tới, trước kết cái thiện duyên, kết quả ngược lại thật sự là vừa vặn, như muộn nửa bước, Trần đạo hữu sợ là muốn bị kỳ viện cho nguyên lành ướt. Hắn từng bước mà lên, thành ý này hai chữ, không tại miệng lưỡi, mà trong lòng đi. Chớ học những cái kia đại phái, ở trên cao nhìn xuống, mất người tu đạo bản phận. Đi tới trước sơn môn, Ngọc Thương đạo nhân ngừng chân, ánh mắt đảo qua bao phủ sơn môn cấm chế bừng sáng, cất cao giọng nói, Tinh La Minh Ngọc Thương, mang theo huệ gì, huyền triều hai vị đạo hữu tiếp cận Tinh Trần trưởng môn. Kẹt kẹt, một lát, sơn môn mở ra, Phương Đại Ngao thân ảnh cao lớn xuất hiện, hắn ánh mắt đảo qua khí độ thâm trầm ba người, ôn quyền nói, ba vị tiền bối thứ lỗi, trưởng môn sư thúc đi ra ngoài chưa về, nếu có chuyện quan trọng, có thể lưu lại lời nhắn, van bối tất chi tiết chuyển đạt. Không tại. Ngọc Thương liền giật mình, chợt mỉm cười, không sao, ngày khác lại thăm là được. Hắn quay người muốn đi gấp, lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên định tại Phương Đại Ngao cùng dưới mái hiên khúc tiểu diêu trên thân. A. Ngọc Thương đạo nhân đôi mắt bên trong tinh mang chớp lên, phát giác được hai người chợt nhìn lại căn cốt bình thường, nhưng mảnh cứu về sau, trên thân lại có cố dư vị giống như thiên trung dư bang. Đạo âm dư vị, tẩy luyện chi công. Ngọc Thương đạo nhân mắt có kinh nghi, lập tức tán dương hai người hai câu, lúc này mới quay người rời đi, trong lòng lại càng phát ra xác định. Cái này ẩn tinh môn, tuyệt không giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Phi chu pha không, cương phong lẫm liệt. Trần Thanh đứng ở thuyền thủ, quan sát sân hạ. Bạch Tiếu Du điều khiển phi chu lượn quanh cái đường vòng cung, tránh đi mấy chỗ sóng linh khí chi địa, kia đều là đại tông trô đóng trại tản mát uy áp. Ngang, đột nhiên, long ngâm kèn lệnh rung khắp biển trời. Phía trước trên mặt biển, một chiếc toàn thân đỏ thẫm, hình như dao long trăm trượng chiến thuyền đập vào mí mắt. Mũi tàu một môn cự pháo, họng pháo tĩnh mịch, ẩn ẩn khóa chặt phi chu. Đại viêm trấn hải ti đóng giữ. Cấm đi. Vang lanh thanh âm vang vọng hải vực. Bạch Tiếu Du giơ cao lệnh phù, vũ khí các Bạch Tiếu Du, phụ trong nhà trưởng lão chi mệnh, đến dẫn dắt thuyền hàng. Lệnh phù ở đây, mời tướng quân tạo thuận lợi. Xích giao chiến thuyền bong tàu bên trên, một tên thân mang đỏ thẫm lân giáp, khuôn mặt lạnh lùng tướng lĩnh bước trên mây mà đến, ánh mắt đảo qua lệnh phù, lại liếc mắt nhìn phi chu, nói, nghiệm cẩn, chuẩn đi bên ngoài, không được gần hạ 300 dặm. Đa tạ tướng quân. Bạch Thiếu Du chắc tay, phi chu lần nữa ra tốc, từ chiến thuyền cánh sẽ qua, mang theo cương phong dẫn tới thân thuyền phù văn có chút lấp lóe. Đợi bay qua chiến thuyền, Bạch Thiếu Du nói khẽ với Trần Thanh nói, kiểm tra càng ngày càng nghiêm. Nếu không phải nhà ta Thương Minh cùng các phương đều có mậu dịch băng lai, có mấy phần chút tình mọn, sợ là nửa bước khó đi. Trần Thanh khẽ bước cảm, nếu không phải kẻ này làm bạn, chính mình độc thân mà đến, tất tránh không được một phen dày vò. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng nhìn về phía phương xa ánh mắt phút chốc ngưng tụ. Kia biển trời đụng vào nhau chỗ, một tòa khó mà hình dung hắn to lớn núi ảnh, tại lăn lộn trong mây mù chậm rãi hiện hiện hình dáng. Ngọn núi từ ngưng kết tinh quang cùng vỡ vụn không gian nếp vốn sen lẫn mà thành, tàn phá lâu vũ, đứt gãy hùng kiều, sụp đổ trụ lớn như ẩn như hiện. Thứ bên phù lê, phi chu lơ lửng tại một mảnh tương đối bình tĩnh hải vực trên không, cách to lớn sơn ảnh còn có 300 dặm xa, chỉ có thể đến chỗ này. Bạch Thiếu Du thở dài, lại hướng phía trước, ác gặp vây công, ngọn núi tản mát hỗn loạn chi lực cũng có thể xé nát phi chu. Trần Thanh gật gật đầu, ánh mắt xuyên thấu vân trướng, rơi vào kia phiến to lớn phế tích bên trên. Trong ngộng kia tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh thịnh cảnh còn tại trước mắt, bây giờ chỉ còn đoạn bích tàn biên. Một cỗ kỳ dị cảm ngộ ở trong lòng lưu chuyển, nên hoàn cung trong đạo chủng linh quang lấp lóe. Thương Hải Tăng Điển, bất quá một cái chớp mắt. Hắn thở dài, năm đó nơi đây đã từng tinh đăng lưu thường, tiên nhạc của lương, đại năng luận đạo tại vân đài, linh thú ngậm quả dâng cho tòa tiền. Bây giờ tinh đăng tịch diệt, tiên nhạc thành bụi. Than nhẹ một tiếng, Trần Thanh đưa tay bấm quyết, một điểm tinh huy hiện hiện. Tinh cấm quyết, mỏng manh tinh thần chi lực hóa thành vô hình vận sóng, vượt ngang 300 dặm, thẳng dò xét sơn ảnh. Ông tiếp theo một cái chớp mắt, yếu ớt lại rõ ràng cùng nguyên khí tức xuyên thấu tuế nguyện bụi bặm, đống nhiên đáp lại. Quả nhiên tại vạn năm tuế nguyện, Thương Hải Tăng Điển, vật này lại thật không bị ma diệt. Cái này nghiệm chứng Trần Thanh rất nhiều suy đoán, càng đã chứng minh Thái Hư đạo diễn lục hóa hư làm thật, luyện giả trở thành sự thật kinh khủng vĩ lực. Nhưng mà cái này khí tức quá mức yếu ớt, lại cách 300 dặm xa. Hán tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, mệnh phù tinh huy tăng gọn, ý niệm hóa thành vô hình dây câu, cuốn về kia sợi khí tức, muốn cưỡng ép thu lấy. Vâng. Thư Liên Sơn yên lặng vần trướng đông nhiên sôi trào, nguồn gốc từ ngọn núi chỗ sâu cùng bạo chi lực phản xung mà tới. Trần Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, phi chu kịch chấn hô hô hô, nơi xa tỏa kia trên núi, mây mù cuồn cuộn. Tô Sơn chủ đem đồ vật bỏ vào cái gì địa phương? Dường như khiên động cả tòa thần sơn còn sót lại chi lực. Phát giác được kia ngọn núi trung quanh, mấy đạo kiếm quang bay lên dò xét, hắn đệ xuống bước lên khí huyết, cân nhắc lợi hại. Cưỡng ép thu lấy, động tĩnh có lẽ sẽ rất lớn, như kinh động kia xích giao chiến thuyền cùng các phương tu sĩ. Dù giang thành, ta cũng đem bại lộ, không khác nào tự tìm đường chết. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Thanh đã có quyết định. Tiến bộ dũng mãnh, đập nồi dìm thuyền, dĩ nhiên khả kính. Nhưng có thể ngăn chặn tham vọng, biết được mất, hiểu lấy hay bỏ, cũng là đại dũng. Kia định tinh châu đã vẫn còn, ngày sau chậm chậm lưu toàn là được. Vừa nghĩ đến đây, hắn năm ngón tay vừa thu lại, tinh huy tán loạn. Hồi đi. Rõ. Bạch Thiếu Du mặc dù không rõ ràng cho lắm, phi chu thay đổi, phá vỡ tầng mây, hướng phía Minh Hà Sơn mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, hai đạo kiếm quang bay tới, lăng không nhất chuyển, liền lại rời đi. Phi chu phi nhanh, một canh giờ sau, cách Nam Tân bờ biển đã không đủ trăm dặm. Đột nhiên, với anh, lột ngạt tiếng vang từ phương Nam biển sâu nổ tung. Toàn bộ mặt biển như là bị vô hình cự quyền kích bên trong, đột nhiên hướng lên chắp lên mấy chục trượng, hóa thành một đạo che khuất bầu trời mực hắc thủy tường, lôi cuốn lấy hủy diệt chi thế, như bài sơn đảo hải nhào về phía bờ biển. Ven bờ làng trai Úc Xá, tại ngày này đi trước mặt, nhỏ bé như kiến. Thiên hai. Bạch Thiếu Du sắc mặt trắng bệnh, kiệt lực điều khiển tại cuồng bạo khí lưu bên trong kịch liệt lắc lư phi chu. Chấn. Một tiếng băng lãnh gào to như sấm sét nổ vang. Phương xa mặt biển bên trên, xích giao chiến thuyền toàn thân phủ văn bỗng nhiên bạo sáng. Mũi tàu cự pháo ngắp lên, họng pháo chỗ sâu, rực vệ trắng mang như liệt nhật sụp đổ điên của ngưng tụ. Vâng. Một đạo thu hơn cột cung điện đỏ thấm cột ánh sáng tê liệt thiên địa, hung hăng xuyên vào tường nước hải tâm. Xùy, nước biển trong nháy mắt khí hóa, xương trắng bốc hơi như mây. Cuồng bạo sóng xung kích quét ngang mặt biển, sinh sinh đem đến tiếp sau tuôn ra sóng từ đó bổ ra, ép bình. Kia bị thành diệt chấn kinh khủng tường nước, lại bị một pháo vang tán hơn phân nửa. Còn sót lại đầu sóng búa bờ, mặc dù vẫn phá hủy gần bờ Úc Xá, cũng đã mất ngập đầu chi uy. Xích giao chiến thuyền thân tàu thượng lưu chuyển phù văn quang mang đã ảm đạm. Nguy hiểm thật. Bạch Thiếu Du lòng còn sợ hãi, lại dương mắt xem xét, xích giao pháo một kích toàn lực lại hao tổn đến tận đây. Cái này hải khiếu tuyệt không phải thiên hai. Chọc lãng bài không, huế khí cuồn cuộn. Trần Thanh xa xa nhìn ra xa, đáy biển hình như có cái gì đồ vật bị cưỡng ép dẫn nổ. Có trọng sát khí hôn tạp trong đó. Trải qua tiên diễn đài một trận chiến về sau, hắn liền đối với sát khí rất là mất cảm. Lời con chưa dứt. Hiu. 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 Mấy đạo chói mắt đỏ thấm lưu quang từ xích giao trên chiến thuyền phóng lên tận trời, bắn về phía Nam Tân Thành cùng xung quanh các nơi phương. Trong đó một đạo quy tích trực chỉ Minh Hà Sơn. Đuổi theo. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ. Bạch Thiếu Du lúc này mãnh thúc phi chu, đuổi sát cái kia đạo bắn về phía Sơn Môn xích quang. Làm phi chu đến Minh Hà Sơn lúc, kia xích quang chính treo ở Sơn Môn bên trên, lại là một viên bàn tay lớn nhỏ đỏ thâm phù lục, phù thể giống như xích đồng đúc thành. Ông đợi Trần Thanh đi xuống phi chu, kia phù lục xích mang tăng gọn, ở vang nổ vang, trấn hải ti vòng đóng giữ lệnh. Nam Tân ngoại hải đột phát nguyên cơn xoáy lại thụ hư nguyên sơn nguyên tử ảnh hưởng, đáy biển có cửu lũ hế khí dâng trào, ma vật sinh sôi, đã nguy hiểm cho đường thủy, linh mạch cùng ven bờ sinh dân. Đây là lật út chi họa. Phục đại viêm luật. Phàm Nam Tân cảnh nội, đi chép tên tạo sách chi tông môn, thế gia, vô luận lớn nhỏ, lập tức phái tinh nhuệ, nắm lệnh này phủ, tại hai canh giờ bên trong đi đen đá ngầm san hô tự tập kết. Chờ đợi điều khiển, tổng ngự kiếp hai. Kháng lệnh người, coi là phản địch. Sau đó luật đội, đoạt hắn cơ nghiệp. Chuyến âm tất, trên bùa chú đường vân hơi nhuyễn, hiển hóa biển báo giao thông. Chương 71, nếu không, lại biên một cái. Chương 71, nếu không, lại biên một cái. Là trấn hải vòng đóng giữ lệnh. Bạch Thiếu Du sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn gặp Trần Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức giải thích nói, này khiến chính là đại viêm triều đình tạo thành chiêu mộ thiết lệnh một trong. Một khi ban xuống, sở thuộc tông môn hoặc thế gia, cần lập tức điều động phù hợp yêu cầu tu sĩ cầm khiến báo đến, nghe trấn hải ti điều khiển, ứng đối đột phát đại hại hoặc ma họa. Trần Thanh cau mày, nói rõ chi tiết nói. Bạch Thiếu Du gật gật đầu, lên đường, như cái này hải cương chỗ tai họa, trấn hải ti chắc chắn trước bày ra rất nhiều trấn hải tỏa linh đại trận. Trận này từ tinh nhuệ chiến binh cùng cao giai tu sĩ phân biệt chủ trì, bao trùm tai họa bên ngoài, ngăn cách tai nguyên, áp chế tai họa, vững chắc địa mạch thủy nguyên, chính là đạo thứ nhất cũng là trọng yếu nhất phòng tuyến. Dừng một chút, hắn rồi nói tiếp, mà cầm khiến tu sĩ sau khi đến, sẽ có triều đình cung phụng chấp trưởng động huyền kính kiểm tra thực hư tu sĩ tu vi cảnh giới, chân nguyên thuộc tính, thậm chí sở tu công pháp đại khái loại. Trần Thanh truy vấn, tu vi thấp người như thế nào tự xử? Bạch Thiếu Du nghiêm mặt nói, Trấn Hải Ti sẽ theo mọi người năng khiếu tổ chức an trí, cầm khiến tu sĩ tiến vào sở thuộc trong trận chờ lệnh, lấy thân là bằng, vận dưỡng đại trận, trấn áp kiếp nạn, trong lúc đó cũng có thể tu hành, giao lưu, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, cần xuất trận hoàn thành chí ít một kiện thiện công nếu không đem bị quân pháp. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, bất quá, cũng không phải chống rông sai xử người, Trấn Hải Ti sẽ mở ra kho tàng, thiện công có thể hối đoái công pháp, đan dược các loại tư nguyên, trong đó không thiếu hiếm thấy chi vận. Trấn Hải Ti ra đại nghiệp lớn, ngón tay trong khe để lọt chút vốn nguyên, liền đủ tiểu môn tiểu hộ hưởng thụ không hết. Thường có tiểu tông trưởng môn nhờ vào đó cơ duyên phá cảnh quật khởi, tông môn tùy theo đại hưng. Thế đạo này linh khí mỏng manh, tiểu tông tiểu phái muốn quật khởi, mỗi một điểm thời cơ, xác thực rất khó. Hắn cũng biết rõ Trần Thanh lo lắng cái gì, nhìn Phương Đại Ngao, Khúc Tiểu Diêu một chút, nhân tiện nói, sư đệ sư muội tu vi còn thấp, sẽ không bị cường trình, nhưng trưởng môn ngươi, ta liền tránh không khỏi, đúng không? Trần Thanh nghĩ đến, trong lòng hơi động. Theo Bạch Thiếu Du thuật, cái này chiêu mộ sự tình mặc dù hiện bá đạo, nhưng có trận pháp dựa vào, chức trách rõ ràng, chỉ cần cẩn thận làm việc, cũng là tính một đầu an ổn kiếm lấy tài nguyên phương pháp. Sư thúc, đệ tử nguyện đi. Phương Đại Ngao động thân tiến lên, trong mắt đốt nhiệt tình, chẳng yêu trừ ma, hộ vệ quê cha đất tổ, chính là chúng ta bản phận. Khúc Tiểu Diêu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nắm chặt Trần Thanh góc áo, sư thúc, tu hành không nên tiêu giao tự tại à? Vì sao muốn bị người thúc đẩy, đi kia hiểm địa? Thế gian sao là tiêu giao tiên? Bạch Thiếu Du quyền nói, ngày nay linh khí mỏng manh, tông môn gắn bó, đệ tử cung cấp nuôi dưỡng, linh điển dược viên, loại nào không cần lượng lớn tài nguyên? Chính là những cái kia có được linh quáng tiên mạch cự phách đại tông, cũng phải kinh doanh sản nghiệp, phụ thuộc vương triều. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, Trấn Hải Ti chiêu mộ mặc dù hiển bá đạo, lại là hộ một phương bình an, lại hoạch có khu vực an toàn vực, mở ra kho tàng hối đoái, đã là khó được. Như tại Nam Viêm Châu loại kia hỗn loạn chi địa, môn phái nhỏ ăn bữa hôm lo bữa mai, mới thật gọi thê thảm. Nghe nói Đại Viêm Vương triều hoàng thất lúc ban đầu chính là vì tị nạn, từ Nam Viêm Châu chạy đến Đông Linh phát tích. Khúc Tiểu Diêu nghe vậy, hơi có vẻ yên ổn. Trần Thanh nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, Bạch Thiếu Du tâm tư linh lung, cổ tay hòa hợp, bốn liếng hùng hậu, nếu có thể dẫn nhập môn bên trong chấp trưởng công việc vạn, có thể giải tông môn căn cơ nông cạn chi buồn ngủ. Còn cần lại nhìn. Hắn đệ xuống suy nghĩ, đối phương Đại Ngao nói, này khiến đã rơi tay ta, tự nhiên thần hướng. Hai người các ngươi bảo vệ tốt sân môn, cầm ổn đại trận, chớ cho đạo trích thời cơ lợi dụng. Phương Đại Ngao chần chờ một cái, gật đầu nói phải, lập tức nghĩ tới một chuyện, lại nhắc nhở, trước kia có vị Ngọc Thương tiền bối tới qua, bởi vì ngài không tại, liền lại đi. Hắn là người hiền lành, nói chuyện nhẹ lời thì thầm, còn tán dương ta cùng sư muội căn cơ vững chắc. Hiền lành, nhẹ lời thì thầm. Bạch Thiếu Du biểu lộ cổ quái chờ Trần Thanh nhìn qua, lập tức giải thích nói, trưởng môn có chỗ không biết, Ngọc Thương trước chính là Nam Hải sắc mộ xem quan chủ, 50 năm trước chính là đệ tam cảnh biến mãn. Ký nhân tính nóng như lửa, làm việc cương trực gần như khốc liệt. Phương sư đệ nói hắn hiền lành, nên là hắn hôm nay tâm tình vô cùng tốt nguyên cớ. Phương Đại Ngao nghe được trợn mắt hốt mồm. Trần Thanh lại nói về chính sự, này vừa đi, ngày về bao nhiêu? Bạch Thiếu Du vẻ mặt nghiêm túc, khó liệu. Ngắn thì 1-2 tháng, lâu là vài năm. Đều xem kia bên cơn xoáy khi nào lắng lại. Trần Thanh nghe được lời này, lại là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Cầm khiến vòng đóng giữ kỳ hạn ngắn thì hơn tháng, lâu là vài năm. Như tại trong lúc này, cần mượn lực tổ sư không có môn nhân đệ tử ở bên, như thế nào giảng thuật cố sự, tạo nên quá khứ của đời. Chẳng lẽ lại muốn hiện trường tu đồ? Hắn âm thầm lắc đầu, tuân lệnh đi qua, đều là các phương tinh anh, tiểu tông côi thủ, sao lại hạ mình bái nhập ta cái này không quan trọng cửa nhỏ. Đường này không thông. Trong khoảng điện quang hòa thạch, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Trần Thanh trong lòng. Sao không thừa này khoảng cách, trước lập nhất tổ sư, chiếm đóng danh vị, chôn xuống nhân quả. Ngày sau ở trong mơ lại tạo hình hắn pháp, đúc hắn chuyển thừa. Đây là phòng ngừa chủ đáo, là không lường được nguy hiểm cục, chuẩn bị một trường có thể tùy thời lánh át chủ bài. Này đọc cùng một chỗ, rộng mở trong sáng. Hắn liền hỏi Bạch Thiếu Du, cái này kiếm lấy thiệt công, cụ thể có gì chương trình? Loại thủ đoạn nào nhất là nhanh gọn, dùng ít sức? Bạch Thiếu Du mặc dù không hiểu nó ý, vẫn đáp, tình hình hay thay đổi, như gặp ngoại địch, thiện công đa số chém tướng đoạt cờ, như dò xét di tích, thì nặng phá trận giải cấm, giống như hôm nay như vậy tai họa, cứu người hoặc công thành cũng là chuyện thường. Dừng một chút, hắn suy tư một lát, còn nói, bất quá, có mấy loại thiện công tóm lại là hữu dụng, phá trận bày trận, phá cấm giải phong, luyện đan luyện khí, tu bổ ẩn dưỡng pháp khí trận khí. Tinh thông này đạo giả, không những có thể sống yên phận, càng có thể rộng kết thiện duyên, đổi lấy phong phú tư lương. Trần Thanh sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Cái này chiêu mộ chi địa, tất nhiên rồng rắn lẫn lộn, nguy cơ từ phía, nếu có thành thạo một nghề bản thân, tiến có thể che chở bản thân, lui có thể phá cấm thoát hiểm, gắn bó chiến lược. Quả thật cả công lẫn thủ, tiến thối tự nhiên vạn toàn chi tuyển. Thiện. Trần Thanh trong lòng đã có lập kế hoạch. Sau đó, hắn liền đối với Phương Đại Ngao phân phó nói, lần này đi hung cắt khó liệu, ngày về không chừng. Đại Ngao, tinh thất trong hộp ngọc chuẩn bị linh thủy, đủ chống đỡ một năm huyết thuế số lượng. Kia bối như đến, cho dù ngôn ngữ khác bạc, cũng cần nhân lại, không thể vọng động. Sư thúc. Phương Đại Ngao xong quyền bóp khớp xương trắng bệnh, nhớ tới chính mình sư phụ bởi vì huyết thuế mà chết sự tình, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng vẫn gật đầu nói, đệ tử minh bạch, định bảo vệ tốt sơn môn chờ ngài trở về. Trưởng môn lại giải sầu. Bạch Thiếu Du lúc này tiến lên trước một bước, kia thúc thu huyết thuế là Nam Viêm Châu Xích Diễm Vương triều đưa qua tới móng vuốt. Ngày thường ỉ vào trời cao hoàng đế xa, ở đây bóp lột đến tận xương thủy, nhưng bây giờ hắn chỉ hướng phương Nam hải vực, Trấn Hải Ti chiến thuyền hoành biển, mà thay trước mắt, bọn hắn như còn dám đưa tay yêu cầu, chính là tự tìm đường chết. Trần Thanh khẽ bước cằm, lại đối Bạch Thiếu Du nói, chuyến này hung hiểm khó dò, ngươi, Nguyễn theo trưởng môn cùng đi, đi theo làm tùy tùng, hơi tận non nớt. Bạch Thiếu Du sớm có chuẩn bị, nói đến không chút do dự. Trần Thanh lại lắc đầu, không cần, ta sơ trưởng tông môn, quen biết người quả, có thể tin lại người, càng như phượng lông lân rác. Ngươi lưu tại nơi đây, thay ta thủ hộ sơn môn, coi chừng bọn hắn, chính là đối ta lớn nhất giúp ích. Bạch Thiếu Du nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mừng rỡ. Lời ấy rõ ràng là đem sơn môn phó thác, xem hắn là tâm phúc cậy vào. Cái này chẳng lẽ không phải chỉ nửa bước đã bước vào một đường? Trưởng môn yên tâm. Bạch Thiếu Du lồng ngực ưỡn một cái, có đệ tử tại, định bảo đảm sư đệ sư muội cùng hầu nhi chu toàn. Trong lòng của hắn càng là âm thầm quyết tâm, nhất định phải nhờ vào đó cơ hội tốt, nhất cử thông qua khảo nghiệm. Nghĩ đến cái này, Bạch Thiếu Du cổ tay khẽ đảo, vài kiện tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật hiện ở lòng bàn tay. Trưởng môn độc thân mạo hiểm, không thể không phòng thân chi vật. Đệ tử chuẩn bị những này pháp bảo phụ lục, có thể làm cảnh giới bảo vệ chi dụng, phi chu cũng có thể thay đi bộ. Trần Thanh không có chối từ, nếu muốn nhập mộng thể nghiệm tân tổ sư chi tội hướng, cái này cảnh báo bảo vệ chi vật, xác thực là nhu cầu cấp bách. Có lòng. Khúc Tiểu Diêu thấy một lần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có thần sắc lo lắng, nói nhỏ: "Sư thúc, đến bên kia, không ai cho ngài bừng trà dâng nước, trải giường chiếu xếp chăn, ngài ngàn bạn muốn coi chừng a." Chi chi, chi chi chi. Tia tơ vàng tiểu hầu kêu lên. Trần Thanh lòng có ấm áp, gặp bầu không khí vừa lúc, liền thuận thế nói: "Mặc Ưu, ta ẩn tinh môn truyền thừa xa xưa, sử thượng cũng có tổ sư từng hãm tuyệt cảnh, cường địch vây quanh, hắn hung hiểm càng sâu hôm nay, cuối cùng lại là hữu kinh vô hiểm." Lời vừa nói ra, đám người tinh thần đều là chấn động. Bạch Thiếu Du trong mắt sáng lên, đột nhiên ý thức được, bái nhập cửa này, những cái này quá khứ bí mật, sợ là có thể thường xuyên nghe nói. Khúc Tiểu Diêu cũng quên lo sợ, thiếu kỳ truy vấn, nhưng cũng là bị cuốn ở bảo cố. Trần Thanh cười lắc đầu, sau đó nói, lúc đó vị tổ sư nào rơi vào cả bẫy, quên mình xài lang rình mò, nguy cơ từ phía. Nhưng hắn không chỉ có đạo pháp thông huyền, càng thêm đa tài, tại trận pháp, luyện khí, luyện đan rất nhiều pháp môn, đều có không tầm thường tạo nghệ, mượn rất nhiều thủ đoạn, không chỉ có biến nguy thành an, càng tại trong tuyệt cảnh, tìm được đại đạo thời cơ. Một phen cố sự giảng xuống tới, trong mắt mọi người thần sắc lo lắng đều bị sợ hãi thán phục thay thế. Trần Thanh thấy mọi người tâm thần hơi định, lại thêm thời gian cấp bách trở viện không ít cuộc đời về sau, liền đối với Bạch Thiếu Du khẽ bước cằm, một bước đạp vào phi chu, cùng tiễn sư thúc. Phương Đại Ngao, Khúc Tiểu Diêu lấy lại tinh thần, cùng nhau không người. Bạch Thiếu Du chỉnh trọng ổn quyền, trưởng môn bảo trọng. Sơn môn hết thảy, tự có đệ tử. Phi chu bù bù, lưu quang tái khởi, đảo mắt hóa thành chân trời một cái điểm nhỏ. Khúc Tiểu Diêu thở dài, chợt trong lòng hơi động, cái đầu nhỏ nhìn một phía. Tiểu hầu chút đấy. Chương 72, nộ tính tự nhiên. Chương 72, nộ tính tự nhiên. Phi chu xuyên vân phá vụ. Trần Thanh đứng yên tuyển thủ, chính trải bước chuyến này mạch lạc, đồng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt quét về phía nơi hẻo lánh. Ừm. Tiêu Kim Ti tiểu hầu lại cuộn tại bong tàu một góc, đen lúng liếng con mắt đang nhìn hắn. Trần Thanh ngạc nhiên, Bạch Thiếu Du cái này phi chu có cấm chế bảo vệ, càng có khẩu quyết thôi động, ngươi là thế nào đi đến tới? Chít chít. Chít 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 chít. Tiểu hầu nhi một chảo chỉ hướng bách khoang một đạo cổ xưa phủ văn vết rách, một cái khác chảo linh xảo khoa tay. Trần Thanh méo méo mi tâm. Đường xá đã qua hơn phân nửa, lại cho trở về đồ tốn thời gian thần, huống hồ cái này tiểu gia hỏa có thể tìm khe hở phá cấm, cũng coi như mấy phần cơ duyên. Thôi, hắn đưa tay vuốt vuốt tiểu hầu đầu, đã tới, liền đi theo đi. Tiểu hầu vui vẻ cọ sát tay của hắn, chi chi lên tiếng, nhu thuận lùi về bên chân, tò mò quan sát phía dưới bay lượn sơn hà. Chỉ là Trần Thanh nhưng trong lòng lướt qua một tia cổ quái, cái này tiểu gia hỏa linh trí mở ra tốc độ, không khỏi quá nhanh chút, không phải là hôm đó linh quang phản hồi dư trạch. Sắp xếp cẩn thận tiểu hầu nhi, xem chừng còn có một đoạn thời gian lộ trình, Trần Thanh trong lòng hơi động. Cũng có thể thừa cơ nhìn qua tân tổ sư cuộc đời. Tâm niệm nhất định, hắn trong tay áo trượt ra hai vật, một là bàn tay lớn nhỏ đèn nhánh mai rùa, một là thành đôi cánh ve chuông lục lạc, đều là Bạch Thiếu Du trợ giúp. Con ngón đúng ra, mai rùa bù bù, hóa thành xanh đen vầng sáng bảo vệ tường thành quân thân, mà kia cánh ve linh thì lơ lửng trước người hơn một xích, linh thân ngân phủ lưu chuyển, dệt thành cảnh giới chi võng. Mặc dù trên phi chu, nhưng liền tiểu hầu nhi đều có thể tiến đến, tất nhiên là muốn bao nhiêu làm chuẩn bị, huống hồ phi chu nhanh chóng, hắn cũng không tốt thật ngủ, chỉ cần nhắm mắt cho mắt, tiến nhanh mau ra, dò xét một cái đạo diễn lục bên trong tân tổ sư. Mấy hơi về sau, hắn ngộp nhập xương trắng bình đài. Thái hư đạo diễn lục không gió mà bay, vượt qua Trần hư chi tiền, mới tinh một tờ lặng yên hiện hiện. Mặc ngân xưa cũ, chữ viết cứng cáp, giống như ẩn chứa tuế nguyệt khí tức, xưa kia có tổ sư bắt nguồn từ Lâm Viên chi hiểm, nộ tính tự nhiên, có thể tại hạt bụi nhỏ gặp đại thiên, liền mở pháp mạch chương mới, bị sau thế tôn là pháp chủ, thương hỏa vĩnh tự, pháp mạch không dứt. Pháp chủ. Được rồi, lần trước là trung hưng tổ sư, lần này biến thành pháp chủ. Trần Thanh đang chờ tế phẩm cái này cuộc đời ghi chép bên trong bao hàm nguyên cơ. Ông. Cảnh giới linh quang đâm vào nội tâm. Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt, phía trước mặt biển cảnh tượng đột biến, một tòa to lớn không gì so sánh được màu đen đá ngầm đứng vững tại sóng dữ ở giữa, hắn hình ngay ngắn như gọt biên giới giống như đao bổ dịu đục. Đen đá ngầm san hô tự, tự đỉnh, huyền thiết đúc thành bình đài lạnh lạnh khắc nghiệt, trung ương một ngôi lầu cát, mà biên giới chỗ lầu quan sát tháp canh như cự thú răng nanh. Giờ phút này, huyền thiết đài bên trên có tu sĩ tốt 5 tốt 3, hoặc đứng lơ lửng giữa không trung, hoặc ngồi xếp bằng đá ngầm, khí tức hỗn tạp, thần sắc khác nhau. Phi chu theo dẫn đường pháp khí chỉ dẫn, rơi vào huyền thiết đài biên giới. Trần Thanh vừa đạp xuống phi chu, liền cảm thấy nơi đây linh khí nồng đậm, lập tức liền đoán ra, nơi đây lúc có đại trận tụ linh, đem quanh mình hải vực trên linh khí tập hợp tới. Vực này nồng đậm linh khí, ngược lại là cái đột phá tốt địa phương. Đang nghĩ ngợi, liền nổi danh áo xanh nho sinh mỉm cười nên đón, đạo hữu hữu lễ, tại hạ Chu Mặc, phụ trách tiếp dẫn. Xin lấy ra luân thú lệnh phù. Trần Thanh buông tay, đỏ thâm phù lục tự hành bay vào Chu Mặc trong bàn tay, ánh sáng nhạt lóe lên, trên bùa hiện ra ẩn tinh môn ba chữ. Chu Mặc gật đầu, nguyên lai là Trần trưởng môn, kính đã lâu, xin mời đi theo ta. Luôn ngữ bình thản, giải quyết việc chung. Hắn đem Trần Thanh dẫn đến Huyền Thiết Đài trung ương khu vực. Nơi này đã tụ tập mấy chục tên tu sĩ, phân biệt rõ ràng chia mấy đống. Có chửa lấy thống nhất phục sức tông môn đệ tử, thần sắc tiêu căng, có khí tức hung hãn tán tu, ánh mắt cảnh giác, cũng giống như Trần Thanh cô đơn chiếc bóng tiểu tông trưởng môn, phần lớn sắc mặt nghiêm trọng, chờ Mặc ít nói. Trần trưởng môn mời ở đây chờ một chút, Chu Mặc chỉ hướng phía ngoài đoàn người vây, sau đó tự có người dẫn ngươi kiểm tra thực hư tu vi, để tổ chức. Luân thú trong lúc đó, cẩn thủ quy củ, chờ đợi điều khiển. Nói xong rời đi, lại đi nên nhân. Trần Thanh đảo mắt một vòng, đều là không quen biết. Thế là, hắn tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, một bộ chậm đợi an bài tư thái, kim ti tiểu hầu học theo, cuộn mình một bên, cảnh giác tứ phương. Người bên ngoài đối với hắn tất nhiên là không tỉ vết chú ý, đa số là tình cảnh bí thảm, than thở. Nghe nói kia bên qua bên trong bỏ ra tới đồ vật, dính điểm ấy khí liền có thể thực cốt tiêu hồn. Chúng ta điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, đi không phải chịu chết sao? Phàn nàn âm thanh liên tiếp. Yên lặng. Một tiếng gào to như là sấm sét nổ vang, ép tận ồn ào. Hai đạo khôi ngô cao lớn đi tới. Tay trái người, mặt như hắc thiết, dâu quai non kích trường, gánh vác cánh cửa cự phủ, bên phải người, thân hình thon gầy, sắc mặt hung ác nham hiểm, một đôi như rắn độc mắt liếc nhìn toàn trường, làm cho người sống lưng sau lưng mọc lên lạnh. Là Hắc Sát Phủ Bàng Cương cùng Độc Hạt Thứ Âm Cửu. Trong đám người có người thấp nói, mang theo thật sâu kiêng kỵ. Kia Bàng Cương lạnh lùng nói, các ngươi hình như có bất mãn. Bàng thống lĩnh, Âm thống lĩnh, không phải là chúng ta từ chối, Nam Tân tiểu tông truyền thừa gian nan, trong môn đệ tử phần lớn là chút vừa dẫn khí nhập thể bé con, như chúng ta chết ở chỗ này, tông môn đạo thống coi như xong. Đối mặt mãnh liệt cầu khẩn, Bàng Cương chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếng như buồn bực trống, chấn động đến phụ cận mấy người màng nhị ong ong. Mà kia Âm Cửu trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, đây là Trấn Hải Ti Bình Hải tướng quân hôn ban quân lệnh, làm ra như núi, há lại cho đùa. Kẻ trái lệnh, xem cùng phản định. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trần Thanh cũng không khỏi mở mắt nhìn lại. Lúc này, một tên thân mang gáy xanh quan bảo nam tử ngự ánh sáng mà tới, âm thanh chấn toàn trường, chư vị. Viên qua phun trào, chọc sát đầy trời. Nay họa chưa trừ diệt, đường thủy đoạn tuyệt, linh mạch khô kiệt là nhỏ. Địa mạch dị biến, hải khiếu lại đến, Nam Tân ngàn dặm tận hóa trách quốc. Các ngươi sơn môn cơ nghiệp, thân tộc đệ tử, đều như muốn che liệt ghê. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng tu trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần khởi, hóa thành nặng nề sầu lo. Người kia gặp hỏa hầu đã đến, cất cao giọng nói, trải qua Trấn Hải Ti cùng tuyển cơ kỳ viện liên thủ thôi diễn, lần này hai kiếp căn nguyên, một tại biển sâu bên qua, một tại lạc tinh hạp bên ngoài hư bên phủ lê, hai nơi nguyên tử dị lực giao sông, phương dẫn này hoạn, cho nên cần chia binh hai đường. Hắn đưa tay hư chỉ, một đường nhập bên qua Trấn Khiếu, phong sát nguyên, một đường khác trèo lên hư bên phủ lê tàn tích, tìm hắn sơn phách tiết điểm, dẫn tinh lực chính địa tử, song đường đồng tiến mới có thể giải ách. Hư bên phủ lê, tĩnh mịch đám người trong nháy mắt sôi trào, vô số đạo ánh mắt đông nhiên sáng lên, nóng rực, tham lam, kinh nghi xen lẫn. Trần Thanh cũng đem ánh mắt nhìn về phía lạc tinh hạp phương hướng, cái này có leo núi cơ hội, bất quá cũng không thể bài trừ người này đang vẽ bánh nướng. Hắn đối với cái này cũng không như thế nào mưu cầu danh lợi, liền muốn lấy tìm trong đó khe hở, hảo hảo nghiên cứu một cái tân tổ sư. Huyền Thiết Đài bên cạnh, lầu quan sát đỉnh chót, mấy đạo thân ảnh dựa vào lan can quan sát phía dưới bạo động, khí độ siêu nhiên. Trong đó hai người chính là tuyển cơ kỳ viện hai vị nguyên khí hạt giống, người mang huyền quang đạo thể Lâm Chuyển cùng Bích Hải Linh Tâm Trương Thuận. Một đám người ô hợp. Lâm Chuyển cười nhạo một tiếng, nghe hư bên chi danh, tựa như linh cầu nổi máu, cũng không ước lượng cân lượng của mình, kia núi là tốt trèo lên. Sư Minh lời nói rất đúng. Trương Thuận gật đầu, khí tức ôn nhuận lại xa cách, cơ duyên tuy tốt, cần có mệnh lấy. Kia bối phận, bất quá là san bằng ngoài núi phong cấm, lát thành chúng ta thông lộ phá hôi thôi. Hai người bên cạnh thân, một cái vàng nhạt váy ngắn nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chính đi cả nhắc bên ngoài nhìn, dung mạo của nàng vẫn điêu ngọc trác, mới mở miệng lại ông cụ non, ai, người tầm thường, khốn tại túi ra chi dụng, gặp bảo thì mê, gặp hiểm thì sợ, con đường xa vời à. Nàng này chính là tuyển cơ kỳ viện tìm được thứ ba vị nguyên khí hạt giống, thân phụ kiếp trước tốt tuệ linh đồng tổ su. Kỳ viện đạo hữu ngược lại là thanh cao. Bên cạnh còn có một nam một nữ đứng sóng vai. Nam tử thân hình điêu luyện như báo săn, bên hông vây quanh lộng lẫy vũ màng, nữ tử thì dáng người nhẹ nhàng, lấy một bộ lông chim trả váy ngắn. Hai người này chính là Bách Cầm Cốc tinh anh đệ tử, Phong Quảng cùng Thanh Linh. Kia Phong Quảng nết miệng cười một tiếng, hư duyên hải cốt lại hiểm, cũng là thực sự cơ duyên. Tiểu môn tiểu hộ liều mạng một lần, chưa hẳn không thể móc ra bà bối. Dù sao cũng so mắt cao hơn đầu, làm các loại cơ duyên nghệ đổ mạnh. Hắn liếc xéo Lâm Chuyển. Thanh Linh che miệng cười khẽ, Phong sư Minh nói là đây, mạnh được yếu thua, cơ duyên tự rước. Lâm Chuyển sầm mặt lại, trợn mắt nhìn. Làm sao? Nghĩ động thủ. Phong Quảng trong mắt hung quang lóe lên, quanh thân khí lưu tê minh. Trương Thuận lông mày cao lại, tiến lên phía trước nói, chư vị, hư duyên sơn cũng tốt, duyên qua cũng được, đều bằng bản sự chính là, đồ phí miệng lưỡi ích lợi gì? Tô Xu nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, thở dài, không thú vị, không thú vị. Đáng tiếc, Ngọc Thô bị long đong, lại vào bách cầm cốc. Nơi xa, Tinh Lưu Tử nhìn qua phong quảng, Thanh Linh, lắc đầu than nhẹ. Hiu, mấy đạo lưu quang liệt không mà tới, ầm vang rơi vào Tinh Lưu Tử trước mặt. Quang mang tán đi, rõ ràng là ba tên người khoác vũ áo khoác, thân thể cao gầy thon dài nữ tử. Cầm đầu một người dáng người nở nang, khuôn mặt diễm lệ, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng đao. Tinh Lưu Tử, ta bách cầm cốc như thế nào dạy đệ tử, đến phiên ngươi ồn nào? Tinh Lưu Tử trong mắt tàn khốc lóe lên, Vũ La Sát, sao dám ở đây gian dạy bần đạo? Phía sau nói láo, còn sợ người nói? Vũ La Sát mày liều đứng đấy, quanh thân linh vũ từng chiếc đứng đấy, nhuệ khí bức người. Phía sau nàng hai nữ khí tức cầm vàng một phát. Tinh Lưu Tử sau lưng, mấy kỳ viện đệ tử tiến lên trước, đầu ngón tay tinh mang phun ra nuốt vào. Hừ, đông nhiên hừ lạnh một tiếng, như trọng truy rơi xuống đất, nện đến chúng nhân khí máu bốc lên, thần hồn chấn động. Toàn bộ đen đá ngầm san hô tự phảng phất đều tùy theo rung động. Xích giao chiến thuyền phương hướng, một đạo khôi vĩ thân ảnh đạp không mà đến. Đỏ thâm bản long trọng giáp che thân, khuôn mặt cương nghị như sắt, chính là Trấn Hải Ti Bình Hải tướng quân, Triệu Trấn Hải. Hắn mỗi một bước ra, dưới chân đều nổi lên như nước gợn gợn sóng, một cỗ thiết huyết sát khí bao phủ toàn trường. Muốn đánh? Triệu Trấn Hải thanh âm không cao, lại ép tới người thở không nổi, chạy trở về sân môn, đánh ra đầu góc bản tướng cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay, băng lanh ánh mắt đảo qua rằng có song phương. Ai dám ở đây động thủ, xấu ta Bình Hải đại kế, chính là đối địch với Đại Viêm Vương triều. Xích giao pháo dưới, đều là bụi mịn. Sát khí nghiêm nghị. Vũ La Sát cùng Tinh Lưu Tử sắc mặt đồng thời biến đổi, lúc này thu liễm khí tức. Triệu Trấn Hải ánh mắt đảo qua toàn trường, bao quát lầu quan sát trên mấy vị tuổi nhỏ thiên tiêu, Thư Viên Sơn bên trong giấu cái gì cơ duyên truyền thừa, bản tướng mặc kệ. Chỉ cần không đâm phá trời, tùy các ngươi giày vò. Chuyện đột nhiên lăng lệ, nhưng bây giờ, núi này cùng nguyên qua quấy cùng một chỗ, chọc sát tứ ngược, nguy hiểm cho Hải Cương. Nay họa chưa trừ diệt, Nam Tân Vĩnh không ngày yên tĩnh. Hai ngươi nhà đã tiếp lệnh, nhận người, liền cho bản tướng thành thành thật thật xuất lực, nếu không, bản tướng lập tức đưa tin Túy Tiên Phượng. Nghe nói vị kia say tiên chuyển thế Trần đại gia, ngay tại Lân Cận dạo chơi, mời nàng đến chủ trì đại cục, chắc hẳn các ngươi cũng không thể nói gì hơn. Túy Tiên Phượng, Trần đại gia. Vũ La Sát cùng Tinh Lưu Tử sắc mặt lại biến, trong mắt lóe lên thật sâu kiếm kỵ. Túy Tiên Phượng cách nơi này không xa, như thật làm cho vị kia lấy Túy Mộng Hồng Trần thần thông danh chấn tứ hải Trần đại gia nhúng tay, hắn hai nhà chúng ta đừng nói quyền chủ đạo, sợ là liền canh thừa thịt muội đều không được chia. Triệu tướng quân nói quá lời. Tinh Lưu Tử dẫn đầu chắp tay, trên mặt gạt ra tiểu dung, là triều đình phân ưu, bảo hộ Hải Cương, chính là kỳ viện bản phận. Tất dốc hết toàn lực. Vũ La Sát hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng tiếp lời, trong cốc con non làn lên thấy máu. Nhà ấm nuôi không ra mấy cầm. Lần này chết sống, các an thiên mệnh. Đám người nơi hẻo lánh, Mạc Hoài Vĩnh lại một bộ không yên lòng bộ dáng, ánh mắt du đầu, trong lúc đó, hắn ánh mắt ngưng tụ, gắt gao khóa chặt nơi hẻo lánh cái kia đạo ngồi xếp bằng áo xanh thân ảnh. Trần Thanh lại cũng ở đây. Trong lòng của hắn vui mừng, là, xích giao truyền lệnh, Nam Tân tông môn, nào có thể tránh thoát. Hắn vô ý thức liền muốn tiến lên, bước chân vừa nhấc, lại bỗng nhiên cứng đờ. Không thể. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, vạn chúng nhìn chừng chừng, ta như tiến lên, tất dẫn người khác chú ý. Ngọc Thương lão đạo mới đi, như lại bị Bách Cầm Cốc phát hiện hắn. Hắn cưỡng chế xúc động, quyết định tùy thời mà động. Đúng lúc này, A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền đến. Mạc Hoài Vĩnh toàn thân giật mình. Không được. Chương 73, lại vào mộng chương 73, lại vào mộng hai thân ảnh lướt sóng mà tới, rơi vào Triệu Trấn Hải bên cạnh thân, chính là Huệ Si Hòa Thượng cùng Thương Minh đạo trưởng lão Huyền Triệu Tử. Triệu tướng quân, Bần tăng cùng Huyền Triệu đạo hữu phụ minh lệnh, đến đây trợ giúp. Huệ Si chắp tay trước ngực hành lễ. Tốt. Triệu Trấn Hải gật đầu, Ngọc Thương đạo hữu đã ngồi Trấn Hải mắt, ổn định trật ước. Hai vị lại đến, Hải Nhãn làm không ngại. Về phần Hư Viên Sơn Hải Cốt khai thông, hắn ánh mắt chuyển hướng tuyển cơ kỳ viện cùng Bách Cầm Cốc. Huệ Si đối với cái này không hứng thú lắm, ánh mắt quét về phía dưới đám người, đột nhiên nhất định, há miệng muốn hô. Hòa thượng, chớ có lỗ mãng. Huyền Triệu Tử phản ứng như điện, một thanh nắm lấy Huệ Si nâng lên cánh tay, sau đó truyền âm nói, ngươi thế nhưng là nhìn thấy Trần Trường Môn. Huệ Si liền giật mình gật đầu. Huyền Triệu Tử nhân tiện nói, Trần Trường Môn lúc ấy dùng bí pháp che lấp thời cơ, nhưng dù vậy, hắn cái này khí vận nền tảng rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, vẫn như cũ như đêm tối ánh đến. Ngươi như giờ phút này kêu gọi, không khác nào dẫn đàn sói chú mục. Ngươi lại nhìn bên kia. Hắn ánh mắt nhỏ không thể thấy lướt qua Mạc Hoài Vĩnh, người kia rõ ràng cũng nhìn thấy Trần Trường Môn, mấy lần muốn động lại dừng, cố nén xúc động. Vì sao? Chính là sợ dẫn tới người bên ngoài, hỏng hắn độc chiếm khối này Ngọc Thô đại kế. Huệ Si lúc này minh ngộ, cười khổ chắp tay trước ngực. Người cầm lệnh, đi theo ta. Cung phụng đã tới Quan Hải Cát. Đúng vào lúc này, một đội Trấn Hải Ti chiến binh hô quát, dẫn Trần Thanh bọn người đi hướng Huyền Thiết Đài trung ương tòa kia lạnh lạnh màu đen lầu cát. Huệ Si hòa thượng nhìn qua Trần Thanh đi vào lầu cát, nhân tiện nói, cho dù người ta im lặng, động huyền kính vừa chiếu, Trần trưởng môn nền tảng chẳng lẽ không phải vào hết triều đình pháp nhãn? Quá lo. Huyền Triệu Tử vớt dâu cười nói, động huyền kính bất quá là thiên công phụ sản xuất hàng loạt chi vật, triều đình cung phụng cầm chi, có thể dòm cảnh giới, phân biệt chân nguyên đã là cực hạn, há có thể khám phá khí vận huyền cơ? Huống hồ, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí chắc chắn, Đại Viêm triều đình làm việc thủ trọng trật tự cân bằng, Trần Thanh thân là một môn chi tôn, không phải béo tấm cung dễ, chỉ cần không tà đạo chuẩn mực, triều đình sao lại như những cái kia tông môn cướp đoạt hào đoạn? Quan Hải các bên trong, một gian nội thất, nơi đây bố trí trang nhã, cùng gian ngoài huyền thiết lạnh lạnh khác lạ. Có ba người ngồi vây quanh, Trên cùng tái đi cần lão giả, khuôn mặt gầy gò, chính là triều đình cung phụng Thiên Công phủ trưởng lão Từ Diễn. Dưới tay một thanh niên nam tử, lưng đeo gương đồng, hai đầu lông mày mang theo nhuệ khí cùng thần trường, chính là Từ Diễn tân thu chi đồ Lang Hiểu. Phía bên phải thì ngồi kia trên huyền thiết đài tuyên cáo áo bào xanh quan viên Tô Trực Cẩn, đang vì hai người châm trà. Sư phụ, lần đầu độc lập trưởng tính, đệ tử quả thực thất vọng. Lang Hiểu nhìn về phía Từ Diễn, cái này mượn khí xem người, tại ngàn vạn khác biệt bên trong tìm kiếm đại đạo chân ý, đệ tử chỉ sợ. Không sao. Từ Diễn nâng chén trà lên, khẽ hớp một ngụm, có vi sư ở đây lực trận, buông tay hành động là được. Con đường luyện khí, nhãn lực, tâm lực thiếu một thứ cũng không được, cái này xem người phân biệt khí, chính là rèn luyện thượng giai pháp môn. Lỗ hổng chỗ, tự có vi sư. Tô Trực Cẩn để bình trà xuống, cung kính nói, lần này từ lao đích thân tới, quả thật nam tân may mắn. Có ngài tọa chấn, chúng ta mới có chủ tâm cốt. Từ Diễn khoát khoát tay, lão phu này đến, là vì tiểu đồ hộ pháp, tiện thể nhìn xem cái này Nam Hải dị tượng, chuyện về sau, tự nhiên trở lại. Đang nói, ra ngoài tiếng bước chân lên. Lăng Hiểu hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị. Rất nhanh, liền có một người đi vào nội thất, thần sắc câu nệ, đối ba người chắp tay. Lăng Hiểu gật gật đầu, cũng chỉ một điểm bên hông gương đồng. Ông! Kính huyền giữa trời, bắn ra một đạo vật trắng, đem người tới bao phủ. Chùm sáng đảo qua, mặt kính như sóng nước dập dờn, hiện hiện mấy hàng mơ hồ chữ viết. Lăng Hiểu ngưng thần một lát, cất cao giọng nói, đệ nhị cảnh sơ kỳ, hỏa thổ song thuộc, thiện công phạt, căn cơ còn có thể. Nghi bên ngoài cảnh giới, không nên vào núi hoặc xuống biển. Tô Trực Cẩn sách bút ký ghi chép. Người kia do dự một cái, hỏi có thể vào núi. Tô Trực Cẩn cũng không ngẩng đầu lên, theo Trấn Hải Ti thôi diễn, nhập hư nguyên sơn người, chí ít cần đệ nhị cảnh hậu kỳ, căn cơ vững chắc. Nhập nguyên qua chỗ sâu người, không phải nhị cảnh viên mãn trở lên không thể nhập. Mặt người kia lộ không cam lòng, muốn nói lại thôi, cuối cùng tại Tô Trực Cẩn bình tĩnh nhìn chăm chú, bất đắc dĩ rời khỏi. Đến tiếp sau mấy người, cũng bị kính quang chỗ chiếu, kia ánh sáng đa số bạc trắng, chợt có thanh hồng chi sắc, Lang Hiểu đều có thể cấp tốc nói ra nền tảng, an bài thỏa đáng, động tác càng phát ra trôi chảy, trong mắt khẩn trương dần dần khởi, vẻ tự tin hiện hiện. Tô Trực Cẩn dưới ngòi bút không ngừng, ghi chép tỉ mỉ xác thực. Từ Diễn mỉm cười đứng ngoài quan sát, khi thì khẽ bước cằm. Kế tiếp, Trần Thanh đem tiểu hầu nhi đặt ra ngoài, cất bước đi vào. Ngay tại hắn bước vào nội thất sát na, Từ Diễn ánh mắt không dễ phát hiện mà ngưng tụ. Lăng Hiểu hồn nhiên không hay, theo lệ thôi động động miền kính. Ông, mặt kính ánh sáng đại thịnh, nổi lên một tầng thâm thúy màu tím vầng sáng. Hả? Lăng Hiểu cùng Tô Trực Cẩn đồng thời sững sờ, mặt lộ vẻ kinh nghi. Không sao, trước ghi chép. Từ Diễn thanh âm vang lên. Lăng Hiểu lấy lại bình tĩnh, đè xuống kinh nghi, ngưng thần nhìn về phía mặt kính. Kính quang tại tử choáng bên trong gian nan lưu chuyển, hiện hiện mấy hàng mơ hồ chưa biết. Tu vi, đệ nhị cảnh trung kỳ, công pháp là Sơn Hải tinh thần chi thuộc, căn cơ hùng hậu. Lăng Hiểu đọc lấy trong kính phản hồi, hắn chần chờ không chừng, nhất thời không biết nên như thế nào phân chia mới tính thỏa đáng. Từ Diễn lúc này chủ động nói, "Lăng Hiểu, ngươi chuyến này đúng đúng vì lịch luyện, liền cũng lĩnh một tòa tứ tượng trấn nhạc trận. Người này công pháp không bàn mà hợp Sơn Hải tinh thần chi ý, nhập ngươi trong trận xung làm phụ vị, vừa lúc toàn bộ là nhân tài." Tô Trực Cẩn cỡ nào nhạy bén, lập tức nói, "Từ lao an bài rất là thỏa đáng. Trận này bố tại bên ngoài cao điểm, vững chắc địa mạch, ngăn cách hải khiếu dư ba, an toàn ổn thỏa, chính hợp lịch luyện." Trần Thanh nghe vậy, lại lông mày cau lại, không thể lên núi. Tô Trực Cẩn tiếu dung không thay đổi, nói, "Trần trưởng môn, quy củ như thế, chỉ có đệ nhị cảnh hậu kỳ trở lên tu vi mới có tư cách tham dự khai thông hư bên sơn hải cốt địa tử, lúc trước kiểm trắc đám người đều là như thế cáo chi, chắc hẳn ngài cũng nghe đến." "Hậu kỳ a?" Trần Thanh ánh mắt buông xuống, giống như tại trầm ngâm. Hắn cảm giác cái này đá ngầm san hô tự trong ngoài thiên địa linh khí, cảm thụ được trong đan điền chỉ kém lâm môn một cước mệnh phù hình thức ban đầu. Nhớ lại trong ngộng thân từ chu thiên tinh túc kiếp bên trong lĩnh ngộ, thi triển qua tinh thần mệnh phù chi pháp, đã có lập kế hoạch, liền hỏi, "Như Luân Tú trong lúc đó đột phá đến hậu kỳ đâu?" Tô Trực Cẩn cười nói, "Đến lúc đó tự nhiên có thể một lần nữa đăng ký tạo sách, lại làm điều chỉnh." Trần Thanh nghe xong, trong lòng đại định, liền dự định làm quen một chút hoàn cảnh về sau, tìm cơ hội đột phá, lại làm đăng ký, danh chính ngôn thuận lên núi. Tô Trực Cẩn lúc này thái độ thân thiện rất nhiều, "Trần trưởng môn xin mời đi theo ta, trước muốn ghi vào danh sách, phân chia đội ngũ." Trần Thanh khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, theo Tô Trực Cẩn đi ra nội thất. Đợi hai người thân ảnh biến mất, Lăng Hiểu đông nhiên thở dốc một hơi, thái dương đã chảy ra mồ hôi dịn, hắn nhìn về phía Từ Diễn, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ cũng không hiểu, "Sư phụ, ngài vì sao muốn ta lưu lại, không phải nói?" Từ Diễn bưng lên sớm đã lạnh tấu trà, thổi thổi phù mạn, ánh mắt xa xăm, vi sư bấm ngón tay tính toán, lần này nên ngươi lịch luyện một phen, lĩnh một tòa đại trận, gánh vác trách nhiệm, chớ có cô phụ ngày này công phụ trưởng kính làm thân phận. Dứt lời, hắn nói nhỏ một câu, nguyên lai lần này tâm huyết dâng trào, là ứng ở chỗ này. Lăng Hiểu cái hiểu cái không, cuối cùng nói, "Đệ tử minh bạch." Nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tô Trực Cẩn rất nhanh trở về, "Từ lao yên tâm, đã an bài thỏa đáng, Trần trưởng môn sắp xếp canh thân tiểu đội, liền do Lăng đạo hữu dẫn đầu, đến lúc đó định nhiều đem hảo thủ tính vào trong đó, xác thực bảo an ổn." "Được." Từ Diễn hài lòng gật đầu. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Tô Trực Cẩn muốn định hỏi thăm một hai, nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi ra lời. "Trần trưởng môn, nơi này mời." Chiếu đo xong xuôi về sau, Trần Thanh liền bị một tên váy xòe nữ tử dẫn, một đường trèo lên cát, cuối cùng dừng ở một cái điêu có thính đào hai chữ hắc đàn một trước cửa. Đẩy cửa ra, trong phòng bày biện khảo cứu, ba ngọc gần cửa sổ, trông về phía xa có thể thấy được sóng lớn vô bờ, gần quan vân biển của quận. "Trần trưởng môn, nơi đây thanh tĩnh, linh khí còn có thể, quyền tắc ngủ lại chỗ." Nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp, luân thú 3 ngày sau mới, mấy ngày nay thỉnh an tâm nghỉ ngơi, cần thiết dược thiện linh thực, tự có chuyên gia dâng lên. Nếu có nhàn hạ, trong các tàng thư cũng có thể tùy ý lấy duyệt. Trần Thanh gật đầu, làm phiền cô nương. Trần trưởng môn khách khí. Váy xòe nữ tử quay người rời đi. Trần Thanh liếc nhìn một chút, không khỏi gật đầu, triều đình làm việc quả nhiên khí quyển, cái này tham dự luân thú tu sĩ nghỉ ngơi chỗ lại như vậy xa hoa, so trong tông môn tốt hơn quá nhiều. Chi chi. Kim Thi tiểu hầu từ hắn đầu vai nhảy xuống, tò mò tại mềm mại bồ đoàn bên trên lộn một vòng. Ngược lại là sẽ chọn địa phương, ngươi tự lo thân, chớ có gây họa. Trần Thanh bật cười, lập tức xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong tay áo huyền quy giáp cùng cánh bay linh, xanh đen vầng sáng cùng vô hình cảnh giới chi võng lặng yên mở ra. Ba ngày nhàn rỗi, đột phá trước đó, vừa vận nhập ngộng tìm đòi. Xương trắng cuộn cuộn. Trần Thanh trong ngộng thân đứng ở chính giữa bình đài, đầu ngón tay rơi vào Thái Hư đạo diễn lục mới tinh thiên chương vậy được mặc ngân phía trên. Xưa kia có tổ sư bắt nguồn từ Lâm Viên chi hiểm kia bị mặc ngân biến mất tục danh chỗ, giờ phút này quang hoa lưu chuyển. Nhập ngộng. Tâm niệm vừa động, Trần Thanh trong ngộng chi thân như sao băng trường hạ, ở băng không có vào đoàn kia ánh sáng. Cùng lúc đó, Trần Thanh ngồi xếp bằng nhục thân khẽ du lên. Đê hoàn cung trong đạo chủng hình thức ban đầu, không có dấu hiệu nào kịch liệt nhảy một cái. Một đạo thanh huy, lần theo kia nhập ngộng quy tích, không có vào trong ngộng. Gần như đồng thời, đan điền khí hải chỗ sâu, chìm nổi tại Thái Hòa ngân khê bên trong sâm bạch tinh mảnh, phân hóa một điểm quang huy, theo sát đạo chủng thanh huy, trốn vào trong ngộng chi giới. Chương 74, tại sao lại là cái này? Chương 74, tại sao lại là cái này? Làm Trần Thanh mở to mắt, đập vào mắt là xa lạ. Hả? Cái này Trần nhà làm sao có chút quen thuộc? Hắn đưa mắt trung quanh, mãnh liệt tức thị cảm lúc này đánh tới, nhỏ hẹp chật chội ở mức thạch lao, chu vi bị kín, ngoại trừ một cái cửa sắt, liền cửa sổ đều. Lần này có cửa sổ. Chú ý tới trên tường kia thật nhỏ như khe hở, xuyên suốt tiến đến ánh trăng cửa sổ, Trần Thanh trong lòng nhảy một cái. Giấc mộng này bên trong cảm nhận, cái này ánh sáng, nước này, tại sao lại là cái này a? Cảm thụ được chu vi tràn ngập nồng đậm linh khí, Trần Thanh trở nên hoảng hốt. Vòng thứ hai. Nhưng sau một khắc, một trận nhói nhói từ đáy lòng tuôn ra, mảnh vỡ ký ức đúng hẹn mà tới. Quá cảnh tiên đế, Lý Thanh, Hàn môn xuất thân, Thiên phú tuyệt luân, ra ngoài du lịch, nửa đường chặt giết, Huyền ngục, ta. Hắn đột nhiên đứng dậy, trên tay chân chấn linh khóa xiềng xích rầm rầm rung động. Bất quá, Trần Thanh đã cắt tỉa lần này trong mộng hóa thần đại khái mạch lạc. Vẫn là tiên triều, nhưng tiên đế đã không phải Thái Nguyên. Thân này tên là Lý Thanh, Hàn môn xuất thân, lại thiên phú dị bẩm, trước kia bị Thái Nhất chân cung một vị trưởng lão nhìn trúng, ước định khi 20 tuổi dẫn vào tiên môn. Bây giờ hắn phương 19, muốn tại nhập môn trước lượt Lam Sơn Hà, tăng rộng kiến thức, liền ra ngoài du học. Nào có thể đoán được đi tới định biên thành địa giới, lại bị không rõ chặt giết. Khi tỉnh lại, đã thân hãm nhà tù, tay chân khóa lại nặng nề chấn linh xiềng xích. Huyền ngục. Trần Thanh vẫn ngắm nhìn xung quanh, điểm khả nghi mọc thành bụi. Kiếp trước là Trần Hư lúc, hắn chính là cái này huyền ngục khách, biết được nơi đây chính là tiền triều trấn áp tu sĩ trọng phạm chi địa, có thể thân này Lý Thanh chưa chân chính bước vào con đường, chỉ dựa vào thiên phú tự nhiên dẫn động linh khí, khó khăn lắm bước vào đệ nhất cảnh, lần này du học, cũng coi như cẩn thận, chuyến đi đại đạo. Như thế nào sẽ bị cầm? Huyền ngục há lại sẽ vô duyên vô cớ cướp đường bắt người. Đạo diễn lục nếu muốn xác minh bắt nguồn từ Lâm Viên chi hiểm chi ngôn, cũng cần nhân quả logic. Trần Thanh cao mày, thân này chi kiếp, tất có nguyên do. Ấn lên một vòng tình huống đến xem, cho dù là từ không sinh có hư cấu tổ sư, một khi khảm vào lịch sử, liền sẽ dọc theo nhân quả, dù sao Thái Hư đạo diễn lục là muốn giảng thuật chuyện xưa, cần logic, cũng không phải thế giới hiện thực, không cần logic. Ầm. Cửa sắt mở rộng. Hai tên khí tức cấm lãnh ngục tốt bước vào, không nói lời gì đem hắn dựng lên. Đi. Một người thô bạo xô đẩy. Cái này tiểu tử chính là trong truyền thuyết cái kia, nhìn xem cũng không như thế nào mà. Một người khác liếc mắt dò xét, giọng mang kinh miệt. Nếu không phải căn cốt kỳ giai, làm sao có thể nhập lão tổ tông pháp nhãn? Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đưa đi. Lúc trước người kia thúc giục, lão tổ tông. Trần Thanh trong lòng run lên, cố nén khó chịu, lên tiếng nói, mấy vị, ta sơ đến định biên thành, vì sao câu ta đến tận đây? Tội. Mang lấy hắn cánh tay trái ngục tốt cười nhạo một tiếng, ngươi không có tội, nếu nói có, chính là ngươi thiên phú quá cao, lại hết lần này tới lần khác họ Lý. Lão tổ tông hắn lao nhân ra dưới mắt. Ân, tình huống hơi bất ổn, không bắt người, bắt ai? Trần Thanh nghe được càng phát ra hồ đồ, lại biết ngôn ngữ vô dụng, dứt khoát không hỏi tới nữa, âm thầm quan sát bên đường, nhìn có thể hay không nhớ kỹ đường đi, ngày sau có lẽ có thể dùng tới. Thông đạo khúc chết hướng phía dưới, âm lanh thấu xương. Hai bên thạch lao lạnh lạnh, mơ hồ có thể thấy được bị giam cầm thân ảnh, hoặc khô tọa như đá, hoặc giống như điên, thậm chí nghe được tiếng bước chân liền cuồng tính bại phát, lấy đầu đục bích, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Thành thật một chút. Ngục tốt nghiêm nghị quát lớn, bóng roi phá không, rút đến lưới sắc hỏa tinh bắn tung tóe. Tiến vào huyền ngục, quản ngươi bên ngoài là long là hổ, đều phải cho lão tử của lại. Lại nháo, ném vào đốt tâm lô làm củi đốt. Nói xong, tiếp tục tiến lên. Đây là muốn đi đâu? Trần Thanh càng phát ra nghi hoặc, càng hướng xuống, cảnh tượng càng là quỷ dị dọa người. Có luyện lô liệt diễm hương vực, lô bên cạnh khóa lại mấy hình dung tiểu tụy tu sĩ, thần sắc chết lặng thêm than, thông gió, có đan lô phun ra nuốt vào hào quang, bị giam cầm đan lô mà không còn chút máu, khô tọa không nói gì, càng chỗ sâu, lại còn có nhát hết, mấy tên tu sĩ như để tuyến như tượng gỗ cứng ngắc đánh đàn, đánh cờ, múa bút, tà dị không hiểu. Một đoàn người không ngừng xâm nhập, cuối cùng đến tầng dưới chót nhất. Cảnh tượng trước mắt cùng một đường địa ngục tranh cảnh tạo thành cực hạn tương phản, nơi này đúng là ở giữa bình thường dân cư tinh thất. Đơn giản, sạch sẽ, thậm chí lộ ra mấy phần lịch sự tao nhã. Mà lại không biết phải chăng là ảo giác, Trần Thanh cảm giác đến có mấy phần nhìn quen mắt. Bất quá, xuất hiện tại cái này tiên ngục nhất chỗ sâu, bình thường bản thân chính là lớn nhất quỷ dị. Trong phòng, một người đứng chắp tay, cao gầy thân hình quấn tại rộng lớn hắc bào bên trong, dáng người thẳng tắp như tùng, đầu đầy tơ bạc trắng hơn tuyết, có thể vừa quay đầu, lộ ra lại là một trường không có chút huyết sắc nào tái nhợt gương mặt, dài nhỏ đôi mắt đang mở hí, tinh mang như điện. Ánh mắt kia, băng lãnh, tham lam, để Trần Thanh có mấy phần cảm giác quen thuộc, có thể gương mặt này hắn chưa bao giờ thấy qua. Lão tổ tông, người tới. Ngục tốt không người, ngữ khí kính sợ. Được xưng là lão tổ tông tóc bạc người khẽ bước cằm, thanh âm khàn khàn, đi xuống đi. Ngục tốt thối lui, cửa đá khép kín. Trong phòng chỉ còn hai người. Lão tổ tông chậm rãi tiến lên, vòng quanh bị đính tại trên tường Trần Thanh dạo bước, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ dò xét, phảng phất tại xem kỹ hiếm thấy chân bảo. Tốt, tốt căn cốt, tốt đỉnh lô. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Đỉnh lô. Trần Thanh rốt cục minh bạch tình huống, vốn định đợi thêm mấy năm, lão tổ tông đột nhiên kịch liệt ho khan, thân thể lay động, trên mặt bệnh trạng ửng hồng chợt hiện, thở dốc nói, thay vào đó túi ra căn cốt quá kém, sớm già vài chục năm. Cũng may, hắn nóng bỏng ánh mắt lần nữa rơi trên người Trần Thanh, Lý Thị Chi nhánh bên trong lại ra ngươi bực này lương tài đẹp chất, nhất là đôi mắt này. Hắn xích lại gần chút, nhìn chằm chằm Trần Thanh đôi mắt, lại toát ra gần như mê say thần sắc, giống, thật giống, để cho ta nhớ tới một vị cố nhân, một cái chân chính không tầm thường nhân vật. Lão tổ tông thanh âm đột nhiên cất cao, nếu không phải hắn, cái này tiên triều đã sớm biến thành kết thổ. Những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, xương vụn đều không thừa nổi. Ha ha ha. Cùng tiếu bên trong, thanh âm hắn lại đột nhiên chuyển thấp, mang theo khắc cốt hận ý cùng không cam lòng, đáng tiếc à. Ta làm người chỗ che đậy, chưa thể cùng hắn giao thiện. Đáng tiếc. Tiếng cười dần dần nghỉ, hóa thành nói mê, từ đó về sau bao lâu? 5.000 năm. Vẫn là 7.000 năm. Những cái kia đại nhân vật. Vạn tượng chân quân, chiến tôn, thanh câu thánh nữ, hàn xương tiên tử, đông hải hầu, băng phách nữ, đều hóa thành bụi đất. Hôi phi yên diệt. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt đốt điên cùng chấp nghiệm, có thể ta còn tại. Ta muốn một mực sống sót. Đuổi kịp bọn hắn. Siêu biệt bọn hắn. Đây chính là ta nói. Ta con đường trường sinh. Tuyệt không hối hận. Thoại âm rơi xuống sát na. Ông, toàn bộ tinh thất, mặt đất, vách tường, nóc nhà, sáng lên phức tạp quỷ quyệt màu đỏ sậm trận văn. Quang mang lưu chuyển ở giữa, trong nháy mắt hoa thành một tòa đại trận. Trần Thanh vị trí, chính là trận nhãn hạch tâm. Kinh cùng giam cầm chi lực cầm vang giáng lâm, đem hắn nhục thân, hồn phách thậm chí tư duy triệt để đông kết. Canh giờ đến. Lão tổ tông đầu lâu lên tiếng nổ tung, không có huyết nhục văng tung tóe, chỉ có một viên trải rộng vết dạng, pha tạp mục nát kim đan treo ở giữa không trung, tản mát ra suy bại lại cường hành tinh khủng khí tức. Kim đan chỗ sâu, một đạo hư ảo, không trọn vẹn, gần như tán loạn hồn ảnh, chính gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh. Lý bản kế. Trần Thanh con người đột nhiên co lại, cho dù hồn ảnh vặn vẹo mơ hồ, hắn cũng sẽ không nhận lầm. Chính là năm đó Huyền Mục Bính tự hào ngục trưởng, Lý bản kế. Ngươi thế nào biết ta tên thật? Trong kim đan hồn ảnh cực chấn, truyền ra kinh nghi tê mình, bất quá, không trọng yếu. Kia ý niệm trong nháy mắt chuyển thành điên cuồng. Trời ban lương thân thể, chính là ta lại lên trường sinh chi giai cơ duyên. Cho ta mở. Ông, mục nát kim đan bộc phát ra đâm ánh mắt mang, lôi cuốn lấy thế như bạt tấn, như rơi xuống màu máu tinh thần, hung hăng đụng vào Trần Thanh đỉnh đầu. Vâng. Ý niệm hùng lưu, lôi cuốn nước cờ ngàn năm tích lũy âm động, hoán hận, tham lam cùng điên cuồng trường sinh chấp niệm, như là vỡ đê cửu u huyết hải, trong nháy mắt phá tan thức hải bình chứng. Đoạt xá. Mục nát ý niệm hóa thành nước vạn độc trùng, điên cuồng đấm ướt, ô nhiễm Trần Thanh ý chí, muốn đem hắn triệt để xóa bỏ, tu hú chiếm tổ chính khách. Nhưng Trần Thanh trước tiên liền thu nạp tâm niệm, chống cự xâm nhập. Sâu kiến, từ bỏ chống lại, có thể giúp ta leo lên tiên đồ, là ngươi tạo hóa. Lý bản kế ý niệm gào thét, hóa ra giữ tận quỷ trảo xé rách Trần Thanh ý thức hạch tâm. Trần Thanh căn bản không cho, liên cửu khí thay kiếp đều ép không được ta, ngày sau cũng không thể để cho ta nhận mệnh. Ngươi tính là gì đồ vật, muốn xóa ta? Ông, một điểm tinh khiết ôn nhuận, ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng đại đạo huyền ảo huy quang, từ Trần Thanh thức hải nhất chỗ sâu bỗng nhiên sáng lên. Chương 75, không nhận ra. Chương 75, không nhận ra. Thanh huy như ánh trăng mới nở, ôn nhuận trong suốt, trong nháy mắt chiếu thấu toàn bộ thức hải. Lý bản kế vốn là yếu ớt không chịu nổi tàn hồn, tựa như liệt dương hạ miếng băng mỏng, hồn ảnh kịch liệt vặn bẻo biên giới chỗ từng kia từng sợi hồn xương mù trong nháy mắt bị bốc hơi, chôn bụi. Phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tán loạn. Kịch liệt đau nhức bên trong, Lý bản kế ngược lại bộc phát ra mừng như điên rít lên. Đạo trùng, như thế tuyệt thế căn cốt, nên là ta tất cả. Đối ta chiếm cái này thể xác, luyện hóa cái này đạo trùng, con đường phía trước bằng phẳng, tiên độ đều có thể. Thức hải bên trong, quỷ trảo điên cuồng hơn xé rách Trần Thanh ý chí. Nhưng mà đạo chủng thanh huy lưu chuyển, quỷ trảo chạm vào liền tan nát, tiến thêm không được. Không hổ là đạo chủng linh quang, có thể chống đỡ được như vậy ăn mòn. Hắn đọc truyền lại ở giữa, viên kia pha tạp mục nát kim đan, bọc lấy ô chọc bản mệnh đan hỏa, tựa như nhỏ xuống độc xác, đột nhiên chỉ hướng Trần Thanh đan điện. Suy, âm lãnh hắc hỏa trong nháy mắt lan tràn tứ chi bách hải. Những nơi đi qua, một cỗ ô uế, lực lượng bá đạo đang cố gắng cưỡng ép xâm nhiễm cỗ này tuổi trẻ mà tràn ngập sinh cơ thể xác. Kịch liệt đau nhức như nước thủy triều, trong ngoài giao sắc. Nhưng Trần Thanh ý chí như thép, gắt gao giữ vững linh đài một điểm thanh tĩnh, ngạnh kháng quỷ trảo xé hồn, hắc hỏa đốt người. Cái này Lý bản kế là chuyện gì xảy ra? Kim đan có thể sống nhiều năm như vậy sao? Bất quá, nhìn hắn hồn thể bộ dáng, tựa như trong gió ánh nến, nói rõ ta còn có cơ hội lật bản. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh quyết tâm. Nhưng sự tình nếu không như bị, là xong tuổi cháy lựa chuyện. Tung căn cơ hủy hết, cũng không vì người ta giá. Nhưng mà, làm hắn đem tâm thần chìm vào đan điền khí hải, lại đột nhiên phát hiện, kia bị ô lửa vặn bẹo khí huyết chỗ sâu, một điểm sâm bạch tinh mảnh, như kiểu lũ ẩn nút hung thú, chính nhẹ nhàng trôi nổi. Quả nhiên, đạo trùng linh quang bên ngoài, mà ngay cả tinh tịch kiếp quang cũng chia đến một sợi. Khi nhìn đến vật này một cái mắt, một cái ý niệm trong đầu từ Trần Thanh đáy lòng hiện hiện. Hắn nghĩ tới mượn lực sĩ nô ý thức phủ xuống thời giờ, tại tàn quyển các văn sĩ trên tay phiến bùn bên trong thấy pháp môn. Kiếp mạch quy nguyên dẫn, một bộ kiếm tẩu thiên phong, hung hiểm tuyệt luân trùng tu pháp môn. Hắn hạch tâm chính là đập nồi dìm thuyền, dẫn kiếp sát chi lực tiêu hủy cũ thân thể, tại tịch diệt cho tàn bên trong niết bàn tân sinh. Kia nơi đây tuy bị đại trận ngăn cách, dẫn không được địa mạch kiếp sát, nhưng cái này tình tịch kiếp quang vị cách càng tại tầm thường kiếp sát phía trên. Lý bản kế tuy là kim đan tàn hồn, bản chất cũng thuộc ngoại tà huyết vật, vừa bạn dùng cái này ánh sáng là lưỡi đao, đi kia phá rồi lại lập chi pháp. Còn nữa, ta cái này một thần, ngoại trừ cái này tinh tịch kiếp quang, sợ cũng không có gì có thể ảnh hưởng kim đan. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Thanh không do dự nữa, tâm thần như lao, chém về phía điểm này điên lặng tinh mảnh. Dẫn. Với anh, đan điền kịch chấn. Kia một điểm không quan trọng tinh mảnh bộc phát ra chướng mắt xâm vệ trắng mang. Băng lanh thấu xương, tan lùi vạn vật tịch diệt khí tức, hóa thành nước vạn đạo cực hàn băng nhận, nghịch sông toàn thân. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Băng nhận lướt qua, kia ô trọc hắc hỏa như là gặp được khắc tinh, đông kết, ảm đạm, tán loạn. Bị hắc hỏa ăn mòn huyết đủ, càng là tại thuần túy tịch diệt chi lực dưới, bị một lần nữa phá hư, tẩy luyện. Đây cũng không phải là hủy diệt, mà là lấy tịch diệt chi lực, đem hết thể không thuộc về bản nguyên, ngoại lai, mục nát tạp chất, cưỡng ép xóa đi, về không. Soạn. Tại tịch diệt chi lực trùng kích vào vỡ vụn, thân này kia đệ nhất cảnh tu vi khoảnh khắc rơi xuống. Giang giác. Treo ở phía trên đan điền, chính phong thích đan hỏa xâm nhiễm nhục thân mục nát kim đan, truyền ra vỡ vụn thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Lý bản kế tàn hồn phát ra rú thảm. Kim đan mặt ngoài vết dạng trong nháy mắt mở rộng, lan tràn. Đan thể kịch chấn, ánh sáng kịch liệt ảm đạm, cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi tàn hồn là cấn, bị cướp ánh sáng nhiễm, lại suy suy bốc cháy lên. Tinh tịch kiếp quang, huyền tân tịch diệt chân ý. Cái này, đây không có khả năng. Lý bản kế ý niệm tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi, một cái sơ tịch cảnh sâu kiến, làm sao có thể nạp như thế vĩ lực tại thân? Hắn đông nhiên ý thức được cái gì, còn sót lại ý niệm liều lĩnh vọt tới Trần Thanh ý chí hạch tâm chỗ sâu, ý đồ bắt lấy một tia chân tướng. Trong chốc lát, vô số vỡ vụn ý niệm mảnh vỡ, thâm tàng ký ức lạc ấn tại kịch liệt tinh thần trong đụng chạm ầm vang nổ tung. Một vài bước xuất hiện ở Lý bản kế sắp tán loạn trong ý thức phi tốc thoáng hiện, Trường Phong biệt viện, nộ tính sơ hiện. Thiên diễn đài bên trên, đốt mệnh phá trận. Cửu trọng sát phong, tận tinh làm tên. Nguyên lai, là ngươi. Lý bản kế tàn hồn kịch chấn, kia điên cuồng, tham lam, không cam lòng giống như thủy triều rút đi, chỉ còn lại một loại xuyên tấu ngàn cổ trần ai hiểu rõ cùng. Thoải mái. Kim đan gào thét đột nhiên nghỉ, ô chọc đan hỏa dập tắt. Chân linh bất diệt. Vạn cổ luân hồi a. Cũng tốt, vẫn lạc tại ngươi trong tay, cũng coi như đến nơi đến trốn. Cuối cùng một tia tàn niệm, triệt để chôn vùi vào tịch diệt kiếp quang bên trong. Che kín mạng nhện vết rách mục nát kim đan, nhẹ nhàng trôi nổi tại vỡ vụn trên đan điền, quang trạch mất hết. Tính thất bên trong, quỷ quyệt đỏ sẫm trận văn quang mang tận tán, triệt để dập tắt. Giang cầm chi lực tiêu tán. Trần Thanh phủ phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất, gân cốt muốn nước, kinh mạch đứt đoạn. Nhưng mà, thức hải chỗ sâu, đạo trùng ánh sáng nội ẩn, so trước đó càng thêm cô đọng, ôn nhuận. Lại thật bị cướp ánh sáng đốt diệt. Sau đó hồi tưởng, Trần Thanh kịch liệt đau nhức phía dưới còn có kinh nghi. Lý bản kế tuy là tàn hồn hỏa đan, đó cũng là kim đan bị cách. Không phải là lấy tà pháp kéo dài tính mạng, căn cơ mục nát đến cực điểm, một khi từ nhục thân bên trong bạo lộ ra, liền yếu ớt không chịu nổi. Nếu không há có thể sống trên mấy ngàn năm. Suy nghĩ chưa dứt, anh, cỗ này thể xác chỗ sâu, bàng bạc tinh khí như hàn giang vỡ đê, lôi cuốn lấy bị cướp ánh sáng tẩy luyện chết xuất tịch diệt tinh thần chân ý, cọ rửa tứ chi bách hải, phá rồi lại lập, sinh cơ gợn sóng. Soạt, tinh khí lướt qua, từng bị đan hỏa ăn mòn kinh mạch, tạp chất diệt hết. Bích màng nổi lên ôn nhuận lũ trạch, điểm điểm tinh mảnh hàn mang lưu chuyển ở giữa, cứng cỏi hơn xa trước kia. Càng có một cỗ băng lãnh chi ý từ đan điển chỗ sâu tràn ngập ra, thay thế lúc đầu ấm áp cảm giác. Cái này, đan điển phát lạnh. Trần Thanh ngạc nhiên nội thị, vỡ vụn đan điển lại mở lại là một mảnh u ám chi phủ, rơi xuống cảnh giới chính lấy đáng sợ tốc độ tăng trở lại. Nhưng căn cơ đã khác lạ, bởi vì dùng kiếp quang phá rồi lại lập, căn cơ thay đổi. Được rồi, không phải truy đến cùng thời điểm, đại trận vỡ vụn, khí tức tiết ra ngoài, tùy thời có người đến tra. Cần mau chóng khôi phục năng lực hành động. Hắn cố nén kinh mạch tái tạo, đan điền băng phong kịch liệt đau nhức, dẫn động kia lạnh tinh khí, vận chuyển chu thiên, làm tinh khí trào lên đến đỉnh phong, muốn xông phá đệ nhất cảnh trung kỳ quan hải lúc, Trần Thanh trong lòng hơi động. Quan tưởng, bản thể hắn chính là lấy sơn hải đồ là quan tưởng căn cơ, nhưng giờ phút này, trong đầu lại điện quang thạch hỏa hiện lên ba bức tranh cảnh, chí cao thiên quyết, tiên đế phi thăng, kim hà rủ xuống cửu thiên, đỉnh biên mây, hư uyên thần sơn, tinh đăng lưu thương địch hồn, đại địa hùng chỉ, huyền đô cự nhạc, gánh chịu vạn cổ tang thương. Trời, núi, ba cảnh xuyên qua, tầng tầng in lồng hình, hóa thành một bức trước nay chưa từng có rộng lớn đạo đồ. Ông, đạo đồ kết thúc sát na, đan điền băng hàn tinh khí bỗng nhiên sôi trào, tăng gọn. Một cỗ trước nay chưa từng có tươi sáng cảm giác quét sạch toàn thân. Tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch, rõ ràng rành mạch, đều ở tâm niệm chiếu rọi phía dưới. đệ nhất cảnh trung kỳ, nội thị tinh lạc, ngũ giác thông u, thành. Còn chưa đủ. Trần Thanh tâm niệm lại chuyển, dẫn đạo kia bị cướp ánh sáng tẩy luyện, lại phải ba cảnh đạo đồ ra chỉ băng lãnh tinh khí, xâm nhiễm quanh thân gần xương da rẻ. Suy suy suy, khí huyết trào lên như thủy ngân, hắn bên ngoài thân bốc hơi lên từng sợi u hàn hắc khí. Mang ra phía dưới, ngọc trạch lưu chuyển, lại không phải ôn nhuận ngọc, mà là lộ ra băng lãnh tinh mang u ngọc hàn quang. Đệ nhất cảnh hậu kỳ, khí huyết như thủy ngân, màng da sinh trạch, thành. Kia tinh khí vẫn như cũ bành trướng. Hắn không chút do dự, đem trào lên khí huyết đều ép về đan điền. Ầm ầm, đan điền kịch chấn, như hàn đầm sinh sóng. Dưới rốn ba tấc, một điểm sâu thẳm hàn mang đống nhiên sáng lên. Đệ nhất cảnh viên mãn, khí huyết quy nguyên, dưới rốn phát quang, thành. Chỉ là, sinh không phải kim quang, là u quang. Ngắn ngủi một lát, liền từ đan điền tất thế, quay về đệ nhất cảnh, càng thẳng tới viên mãn. Kia cố nguồn gốc từ kiếp quang đốt đan cùng đạo đồ quan tưởng bàng bạc hậu kình, rốt cục hao hết. Chỉ cần cho ta đầy đủ linh khí, tấn cấp đệ nhị cảnh là nước chảy thành sông, thậm chí ngưng kết mệnh phù cũng không đáng kể. Bất quá đây là mới trong mộng hóa thân, bản mệnh linh phù thật tốt sinh lưu đồ một phen, không thể lỗ mãng. Trần Thanh trầm thần nội thị, tân sinh đan điền như băng phong hàn đậm, hạch tâm một điểm u mang sáng tắt, cùng quanh thân khí huyết cộng minh. Nhưng mà u mang phía trên một điểm dị vật như ngưng kết máu đen, treo mà bất động. Trần Thanh trong lòng đột nhiên gấp, kia rõ ràng là khỏa che kín giống mạng nện vết rách mục nát kim đan. Đan thể tĩnh mịch vô quang, tuy không hồn chủ, lại tự thành một thể, phát ra yếu ớt âm lành ăn mòn chi lực, như giỏi trong xương, ngoan cô ô nhiễm, đồng hóa lấy hắn tân sinh hàn ngọc căn cơ. Cái này đồ vật, chính vừa kinh vừa nghi. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, kia đóng chặt cửa đá bị một cỗ cự lực đống nhiên đẩy ra. Trần Thanh tiếng lòng trong nháy mắt kéo căng, vận sức chờ phát động, chỉ đợi bạo khởi. Nơi này chính là huyền mục nhất chỗ sâu, ở giữa tầng tầng trở ngại, còn có rất nhiều trận pháp cấm chế, bằng vào ta giờ phút này một cảnh biến mãn chi tu vi, nếu chỉ dựa vào liều mạng, nhất định là ra không được, đến nghĩ cách. Ngoài cửa, lúc trước gáp giải hắn mấy cái ngục tốt vào. Lao tổ tông. Bên ngoài phòng hộ đại trận hư hại một góc. Ngài có mạnh khỏe. Đợi bọn hắn đứng vững, thấy được Trần Thanh, lập tức kinh nghi bất định bắt đầu. Thấy tình cảnh này, Trần Thanh trong lòng hơi động, ngăn chặn cuống họng, dùng mang theo khàn khàn thanh âm nói, làm sao? Đổi tầng túi ra, liền không nhận ra. Nghe xong lời này, trên mặt mấy người lập tức lộ ra kính sợ cùng sợ hãi. Phù phù, phù phù, phù phù. Mấy tiếng trầm đục, mấy người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại băng lãnh trên đất đá. Chúc mừng lão tổ thần công đại thành, kéo dài tính mạng trường sinh, tiên phúc vĩnh hưởng. Âm thanh run rẩy, tràn đầy phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi cùng thần phục. Trần Thanh khẽ gật đầu. Ân. Chương 76, lão tổ tông không gặp người. Chương 76, lão tổ tông không gặp người. Tạm thời ổn định mấy người về sau, Trần Thanh lập tức xua đuổi nói, lão phu cần vững chắc đỉnh lô, vô sự chớ nhiễu. Vâng. Là. Ngục tốt như được đại xá, hoảng hốt rút đi. Lại có cái ngục tốt trước khi đi xem trường hỏi thăm, lão tổ tông, lần này sắp xếp cho ngài thân phận gì? Vẫn như cũng là ti ngục, cũng hoặc cái khác chức vị. Trần Thanh hừ lạnh một tiếng, tích chữ như vàng, việc khác sau nghị. Ngục tốt sững sờ, nhưng không dám hỏi nhiều, không người lui ra. Cửa đá ầm vang khép kín. Trần Thanh thở phào một hơi. Lý bản kế ẩn thân huyền ngục, còn biến đổi giấu giếm thân phận. Làm việc cũng coi như giọt nước không lọt, nhưng sao mấy cái này ngục tốt lại đều biết được? Lắc đầu, suy nghĩ trở lại tự thân. Huyền ngục cấm chế sâm nghiêm, tùy tiện ra ngoài rất dễ bại lộ, có thể ở lâu nơi đây chờ ngục tốt sinh nghi hoặc lý bản kế tâm phúc đến đây, cũng là tuyệt lộ. Hắn dạo bước đảo mắt, càng xem cái này đơn giản tinh thất, càng cảm giác nhìn quen mắt, lại cùng Tiêu Vi cầm lư có mấy phân thần giống như. Cổ quái. Hắn ánh mắt đảo qua nơi hẻo lánh, một quyển quyển gia thú gây nên chú ý triển khai xem xét, chữ viết nghiêng lệch lộn xộn, chấp niệm khó tiêu, xây đàn cục để tiết chi. Dụng niệm có lấp, cần định kỳ thải bổ. Dư đọc không được, duy thư họa nhất định. Thì ra là thế. Trần Thanh lúc này minh ngộ, khó trách nơi đây có đánh đàn đánh cờ các loại quỷ dị cảnh tượng, rõ ràng là lý bản kế đoạt xá về sau, đỉnh lô chấp niệm khó mà ma diện, bị ép lấy nhã sự khai thông trấn áp. Ngày sau như cử chỉ khác thường, lợi dụng đây là từ qua loa tắc trách. Trần Thanh đem quyển gia thú thu hồi. Trong lúc đang suy tư, đan điền chỗ sâu chợt truyền nỗi khổ riêng. Ừm. Trần Thanh tâm thần run lên, lập tức nội thị, gặp kia mục nát kim đan chính chậm chạp nhịp đập, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, vết rách bên trong liền chảy ra từng sợi ô trọc khí tức, lặng yên ăn mòn tân sinh đan điền bí màng. Trong đan điền kia biểu tượng sơ tịch viên mang đu mang, thú này ô nhiễm, ánh sáng hơi sẫm, vận chuyển ở giữa đã hiện bừng hữu. Quả nhiên là cái mầm hoa lớn. Trần Thanh trong lòng trầm xuống, đan này tuy không chủ, lại tự thành một thể, như là một cái tiếp tục tiết lộ ô bế đầu mượn. Bỏ mặc không quan tâm, căn cơ tất bị hắn triệt để ô hóa, đồng hóa. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, dẫn động đan điền chỗ sâu một điểm tinh tịch kết quang. Ông sâm bạch tinh mảnh khẽ run, băng lanh tịch diệt chi ý tràn ngập, trong nháy mắt đem tiêu tán khí bẩn bước lui, đông kết. Kim đan đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cũng theo đó trì trệ. Nhưng mà kết quang hơi liễm, kia âm độc ăn mòn liền lại lặng yên sinh sôi. Đao cùn cắt thịt, càng làm cho người ta cháy bỏng. Vật này như treo đỉnh chi kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát, cần mau chóng xử lý. Trong lòng của hắn có quyết đoán, thượng sách luyện hóa dùng riêng, trung sách bóc ra khu trừ, hạ sách gây đôi cầu sinh. Mấu chốt là đi cái nào tìm kiếm can thiệp kim đan pháp môn. Mạ muội hỏi thăm lý bản kế bộ hạ cũ, hoặc lòi đôi. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, đen đá ngầm san hô tự trên rồng rắn lẫn lộn, triều đình cung phụng, đại tông đệ tử tụ tập, có lẽ có cơ duyên. Không biết có thể hay không dùng thiện công hối đoái, đến lúc đó lấy tông môn chi danh che giấu liền có thể. Đè xuống nóng lòng, hắn ngồi xếp bằng ngưng thần, một mặt lấy kiếp quang kiệt lực áp chế ăn mòn, một mặt suy tư thoát thân cùng giải quyết chi pháp. Đảo mắt đã gần đến 7 ngày thời hạn. Về sau như lại mở phần mới, cũng không thể tìm cho mình tội thụ, đến thiết lập cái thoải mái bắt đầu. Ngay tại hắn tâm thần trầm ngưng, chuẩn bị ứng đối sắp đến cách ngộng thời điểm. Soạt, soạt, soạt. Tính thất bên ngoài, truyền đến 3 tiếng gọi đánh âm thanh. Hắn tiếng lòng siết chặt, bắt trước Lý Bản Kế khàn khàn hờ hững thanh âm, "Chuyện gì?" Ngoài cửa truyền đến cái cung kính thanh âm trầm thấp, "Chủ thượng, Ngọc Kinh lại đưa tới cái nghèo túng phượng hoàng đạo hạnh mặc dù phế, khí vận chưa tuyệt, chủ thượng cần phải nhìn qua." Ngọc Kinh tới, bị đánh rơi đạo hạnh đại nhân vật. Trần Thanh trong lòng run lên, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Không thấy, thanh âm hắn lạnh hơn mấy phần, lộ ra bị quấy rầy không kiên nhẫn. Ngoài cửa trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm kia vang lên lần nữa, "Chủ thượng, lần này thay đổi đỉnh lâu còn trôi chảy." Huyền âm trận góc tây nam trận cơ, hình như có băng liệt hiện ra. Đến rồi, cái này hẳn là Lý Bản Kế chân chính tâm phúc. Trần Thanh hừ lạnh một tiếng, giọng mang không kiên nhẫn, kẻ này căn cốt đặc dị, đỉnh lô phản vệ, cần tính dưỡng. Ngoài cửa trầm mặc càng lâu, thanh âm kia mới mang theo tiết hận nói, đáng tiếc, lần này đưa tới quý tù tại chủ thượng hoặc rất có ích lợi, đã cần tính dưỡng, tiểu nhân cáo lui. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Trần Thanh lại không yên tâm, chưa hẳn giấu giếm được đi. Bên ngoài người kia ngôn ngữ cung kính, lại câu nào câu nấy sắc bén. Lý Bản Kế lại vẫn chú ý Ngọc Kinh động tĩnh, không phải là dùng gặp rủi do người khí vận tầm bổ bản thân. Tóm lại, này không phải nơi ở lâu, cần mau chóng thoát thân. Suy nghĩ vừa dứt, ông xương trắng cuộn cuộn rút ra cảm giác đột nhiên lâm. 7 ngày thời hạn đã tới. Tại ý thức triệt để trước khi rời đi, Trần Thanh đem ba đạo chấp niệm nướng nhập cố này thể xác. Thứ nhất, thuần dưỡng nhục thân, nền vững chắc đạo cơ. Thứ hai, áp chế kim đan ô trọng, cố thủ bản nguyên. Thời khắc cuối cùng, hắn nhớ lại cố này trong ngộ thân ngộ tính tự nhiên thiết lập, cùng hiện thế bản tôn cần thiết chi pháp quyết, lại tăng thêm một đầu. Thứ ba, tham ngộ hỗn nguyên nhất khí kinh nghiên cứu kỹ liêm khí dấu thần chi pháp. Chấp niệm kết thúc, xương trắng nuốt hết ý thức. Quan hải các bên trong, Trần Thanh hai mắt đột nhiên trợn. Thiên linh châu mấy sợi linh khí tụ hợp vào, đoạt được không nhiều, trong dự liệu. Nhưng dị biến nảy sinh, một điểm hắc hỏa im ắng hiện hiện. Kim đan dư độc. Trần Thanh sắc mặt kỳ biến, mục nát kim đan ô trọc căn mòn, như vượt giới phản vệ bản thể, hậu quả khó mà lường được. Hắn quyết định thật nhanh, trong đan điền thái hỏa ngân lưu lôi cuốn sâm bạch tinh mảnh, hóa thành hồng lưu, thẳng đến hắc hỏa. Nào có thể đoán được kia hắc hỏa đột nhiên tán loạn, lại hóa thành tinh thuần vàng bạc nguyên khí, dung nhập quanh thân kinh mạch, huyết đục, đan điền. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành, đan điền bị chấn. Sớm đã cô đọng như thực chất, chỉ kém lâm môn một cước bản mệnh mệnh phù hư ảnh, bị bất tình lình, tính chất kỳ dị nguyên khí hồng lưu rót vào. Mệnh phù phía trên, sơn hải luân chuyển, tinh mảnh đại phóng. Một cỗ viễn siêu trung kỳ bàng bạc vĩ lực, như núi lửa phun trào, ở vang nổ tung. Trần Thanh thấy một lần, chặt đứt tạp niệm, đã thời cơ đã tới, liền ứng thuận thế mà làm. Ông, Thái Hòa Trường Hà khuấy động bước lên. Nơi trọng yếu, điểm này phù lục hư ảnh tại tinh huy, tiếp quang, sơn hải cùng sáng bên trong, nở rộ sáng chói hào quang. Không cần dẫn đạo, nước chảy thành sông. Vô số tinh thuần thiên địa linh khí điên cuồng cuốn ngược, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, đều không có vào thiên linh. Quanh người hắn gân cốt phát ra dày đặc đôm nốt thanh âm, khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá gông cùng xiềng xích. Tinh tú, tiết quang, sơn hải hình bóng sát na hội tụ, tại trong khí hải ngưng tụ thành một viên sáng chói phức tạp tinh túc mệnh phủ. Đệ nhị cảnh hậu kỳ, thành. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy tức. Trần Thanh nội thị đan điền, tinh túc mệnh phủ quang hoa lưu chuyển, cùng Thái Hòa Trường Hà liền thành một khối, tiết quang tinh mảnh như tinh hà trầm xa, vững chắc dị thường. Điểm này hắc hỏa khí tức đã bị triệt để luyện hóa, không lưu thai hoàng ẩm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tuy không trở ngại, nhưng tốt nhất tìm chút loại trừ ngoại tà pháp môn dự sẵn, mà lại cũng không thể hoàn toàn buông lòng cảnh giác, dù sao cũng là kim đan chi cảnh, cao hơn ta nhiều lắm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Thanh ý chuyển nghe hoàng cung. Ta đạo này có chồng linh quang, phải chăng nên xem như đệ nhị cảnh viên mãn? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mời đến. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, triệt hồi hộ thân linh quang. Cửa mở, váy xòe nữ tử đi đến, đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh sợ, sau đó chúc mừng Trần trưởng môn tiến thêm một bước. Nàng trong thanh âm mang theo từ đáy lòng tán thưởng, mới linh khí gợn sóng, thiếp thân chỉ nói là bình thường thổ nạn, không muốn đúng là tiến bộ hiện ra. Trường môn khí tức hòa hợp vô lậu, căn cơ chi hùng hậu vững chắc, không gây nửa phần phù phiếm thái độ, phảng phất này cảnh sớm đã thông thạo tại tâm. Trong mắt nàng tìm tòi nghiên cứu chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, có thể tại cái này quan biện các hầu hạ, nhãn lực độc đáo biết đều là bất phàm, tự nhiên nhìn ra được Trần Thanh phá cảnh chi thông thuận, căn cơ chi vững chắc, viễn siêu cùng thế hệ. Trần Thanh đứng lên nói, nước chảy thành sông thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, thẳng vào chủ đề. Trần Mỗ Tu Vi đã tới hậu kỳ ấn tô quân lời nói, có thể nặng ghi chép danh sách, tham dự khai thông hư nguyên sơn địa tử, nên đi nơi nào làm? Váy xòe nữ tử liền giật mình, chợt bừng tỉnh, nguyên lai trưởng môn phá cảnh, ý tại hư nguyên sơn. Nàng suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, xin mời đi theo ta, cần lại trải qua động huyền tính khám nghiệm, từ cầm kính làm ghi chép ngăn, mới có thể có hiệu lực. Sau đó, nàng dẫn Trần Thanh đến phòng, trong đường, Từ Diễn đang cùng Tô Trực cận đánh cờ. Gặp Trần Thanh đi vào, Từ Diễn xuống cờ dương mắt, ánh mắt ngưng lại, vuốt râu khen, tiểu hữu một đêm phá cảnh, khí tức hòa hợp vô lậu. Đối tinh khí trưởng khống rượu đến hào điên, đúng là hiếm thấy. Tô Trực Cẩn cũng là động dung, người này hôm qua trên là trung kỳ tu vi, hôm nay gặp lại, không ngờ hòa hợp như một, nếu không phải từ lao đề cập, chính mình lại chưa thể trước tiên phát giác biến hóa. Trần Thanh thì nói thẳng ý đồ đến. Tô Trực Cẩn nghe xong, liền cảm giác không hợp thói thường. Một đêm phá kính, liền vì việc này. Những này tiên phú dị bẩm người, quả nhiên tâm tư khó liệu a. Hắn đệ xuống trong lòng kinh dị, nghiêm mặt nói, Trần trưởng môn khăng khăng lên núi, thế nhưng là cảm thấy trong núi cơ duyên càng tăng lên. Kỳ thật Trấn Hải Ti thiện công kho tàng cũng xưng đầy đủ, thiện công thu hoạch chưa hẳn kém tàn núi cơ duyên. Trần Thanh lúc này liền nói, đã đến nơi này, chưa đạp hư duyên, cuối cùng là việc đáng tiếc. Nói hay lắm. Từ Diễn cao giọng cười một tiếng, quân cờ ba rơi vào trên bàn cờ, gặp thiên địa mới biết mình nhỏ bé, này tâm rất tốt. Lại quy củ bên trong, tự vô bất khả. Hắn nhìn về phía Tô Trực Cần, Tô Làm, liền theo Trần trưởng môn chi ý, một lần nữa tạo sách, sắp xếp khai thông núi lội đi, quá trình liền mất đi. Hắn lập tức nhìn về phía ngồi ngay ngắn một bên đệ tử Lăng Hiểu, người cũng cùng nhau lên núi, bảo vệ lại trận, cái này cũng là một phen ma luyện. Lăng Hiểu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt chấp nhận, sư phụ, đệ tử sơ trưởng. Chim ưng con không lịch mưa gió, như thế nào vật lộn trời cao. Từ Diễn ngữ khí không thể nghi ngờ, có Trần trưởng môn như vậy căn cơ vững chắc đồng đạo ở bên, chính là phúc duyên. Tô Trực Cần nghe được khỏe mắt hơi nhảy, rất muốn hỏi hỏi Từ lão, ngài đệ tử này là thân sinh sao? Trần Thanh gặp Từ Diễn thái độ hiền lành, thầm nghĩ lão giả thành tâm làm đồ đệ, là cái người hảo tâm, suy nghĩ một chút, nói, văn bối còn có một chuyện thỉnh giáo. Ồ, Từ Diễn hào hứng giặt rào, lão phu thẹn là triều đình cung phụng, chỗ chức trách chính là các ngươi tu sĩ bài ưu giải nạn, cứ nói đừng ngại. Tô Trực Cần mí mắt lại nhảy lên. Trần Thanh châm trước nói, văn bối có một bạn bè, thân chúng dị chủng chân khí, như giỏi trong xương khó mà trừ tận gốc, không biết tiền bối nhưng có áp chế lương pháp. Chương 77, đều rất nhiệt tình. Chương 77, đều rất nhiệt tình. Từ Diễn nghe vậy lên đường, ngoại lực ăn mòn. Rất thường thấy, định mạch tỏa nguyên khấu liền có thể áp chế. Nói, hắn liền muốn gọi người lấy vật. Trần Thanh nghe xong là vật, lại truyền không đến trong động, liền muốn lắc đầu. Từ Diễn có chỗ phát giác, lên đường, thế nhưng là có gì không ổn. Trần Thanh nói thẳng, ta bạn nơi ở đặc thủ, chỉ có thể thông tin, khó truyền vật thật. Từ Diễn nghe xong, liền biết liên quan đến bí ẩn, không truy vấn, ngược lại cười nói, định mạch tỏa nguyên khấu luyện chế pháp môn cũng không phải là bí ẩn, chuyển cho ngươi là được. Tô Làm, lấy ngọc giản tới. Tô Trực Cần động tác nhanh nhẹn, phụ trên không bạch ngọc giản. Từ Diễn linh thức như đao, đem luyện chế yếu quyết tận ghi chép trong đó, đưa cho Trần Thanh, cầm đi nghiên cứu kỹ, không chỗ sáng có thể hỏi Lăng Hiểu. Trần Thanh tiếp nhận, chính trọng nói, tiền bối hậu tạng, văn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Vô ý thức muốn lấy linh thủy hoặc sách tiện công chống đỡ. Từ Diễn giống như xem thấu tâm hắn nghĩ, cười nói, chỉ là tiểu thuật, không cần phải nói, lão phu nhìn ngươi thuận mắt, tặng ngươi chính là, chỉ mong ngươi lên núi về sau, trông nom ta cái này bất thành khí đổ nhi một hai. Trần Thanh nói lên từ đáy lòng, tiền bối vì đệ tử mà tính, dụng tâm lương khổ, vạn bối kính nể, tự nhiên cùng Lăng đạo hữu lẫn nhau giúp đỡ, nhưng cái này tặng pháp chi tình, vẫn là phải báo. Từ Diễn nuốt dâu mà cười. Đợi Trần Thanh cáo tử, Tô Trực Cẩn cuối cùng nhịn không được, Từ lão, ngài đối Trần trưởng môn, không cần tìm hiểu. Từ Diễn giọng mang thâm ý, sau đó chuyển hướng Lăng Hiểu, nghiêm mặt nói, kia luyện khí pháp môn mặc dù không cao lắm sâu, nhưng cũng cần thời gian phỏng đoán. Đợi Trần trưởng môn tìm ngươi giải hoặc lúc, đến kiên nhận rằng giải, đây là vi sư vì ngươi lắt thành một đầu nhân mạch, tháng qua linh đan bảo dược. Lăng Hiểu liền vội vàng có người, đệ tử minh bạch. Từ biệt Từ Diễn, Trần Thanh cầm trong tay ngọc giản chạy chậm chậm. Định mạch tỏa nguyên khấu luyện chế pháp môn chạy xuôi trong tim, thế nhưng bản thân hắn luyện khí căn cơ nông cạn, như trong xương nhìn hoa. Không phải tìm cái tinh thông luyện khí người thỉnh giáo không thể, kia Lăng Hiểu chính là ngày sau đồng đội, có thể thỉnh giáo một phen. Trần Thanh lông mày cau lại, chợt trong lòng hơi động, trong động thân lý thanh ngộ tính tự nhiên, có thể giải chi. Suy nghĩ đến tận đây, hắn lại nghĩ tới, luyện khí pháp môn còn có thể tìm, kim đan tu luyện chi thuật chính là tông môn bí truyền, tùy tiện tìm hiểu, không khác từ chốt họa, lại làm người khác chú ý, không biết thiện công phải chăng có thể đổi. Càng nghĩ, sinh ra hai sách, thứ nhất, mượn lý thanh chi thần, tại huyền mục hiểm địa kiếm cơ duyên, nhưng phong hiểm cực cao, thứ hai, chính là lại dò xét tàn quyền các. Phiến bùn chứa đựng tiếp mạch quy nguyên dẫn tại trong tuyệt cảnh trợ hắn phá cục, mà cái kia trung niên văn sĩ giấu vật đông đảo, đều là cổ vật, chưa hẳn không có liên quan đến kim đan. Các loại kia lực sĩ nô tâm thần khôi phục, có thể dòng nó, bây giờ thời điểm ngắn ngủi, hắn chưa hẳn khôi phục. Đang cân nhắc, đi tới cửa nhã gian trước. A Di Đà Phật. Trần Trường Môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Huệ Si cùng Huyền Triệu Tử chạm mặt tới. Nguyên lai là hai vị đạo hữu. Trần Thanh chắc tay, trước đó nghe sư điệt đề cập, hai vị từng cùng một vị tiền bối đích thân tới đệ môn, đáng tiếc Trần Mô ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội, thực sự tiếc nuối. Không sao, duyên phận chưa đến thôi. Huệ Si khoát khoát tay. Huyền Triệu Tử ánh mắt đảo qua Trần Thanh, đáy mắt kinh dị khó nén. Trần Trường Môn, ngươi cái này tiến cảnh coi là thật doan người. Ngắn ngủi thời gian, lại thẳng vào hậu kỳ. Khí tức hòa hợp vững chắc, căn cơ chi vững chắc, phản phất 10 năm khổ tu chi công. Khí vận dày, làm cho người thán phục. Huệ Si cười nói, Huyền Triệu đạo hữu thiện xem khí, thường có thể vọng khí biết lo, làm người giải khốn. Trần Thanh trong lòng hơi động, vọng khí biết lo. Huyền Triệu Tử cười nói, vận đạo xem khí số 10 năm, ngươi cái này thần tiềm lòng tại bên chi cách, vạn người không được một. Luân thú cơ hội, đang lúc nhất phi trùng thiên. Bất quá, hắn ngưng thần nhìn kỹ, thật có một tia bên ngoài kiếp cuốn quanh, giống như ứng với người tế quyền hành, thống ngự chi khốn. Trần Trường Môn thế nhưng là tông môn việc vặt hoặc đông nhiên cầm quyền chỗ nhiễu. Trần Thanh trong lòng nhảy một cái. Huyền Triệu Tử lời nói, không bàn mà hợp trong mộng lý thanh tình cảnh. Chính mình lần này đỉnh lấy lý bản kế thân phận, đối mặt bộ hạ cũng ngờ vực vô căn cứ, bất chính cần chấn nhiếp lòng người, mới tốt chuẩn đi sao? Quả nhiên có môn đạo. Huệ Si hợp thời nói, Huyền Triệu đạo hữu không chỉ có vọng khí tinh chuẩn, ngự hạ chi đạo cũng là người trong nghề. Thương Minh đạo tại hắn trong tay phát triển không ngừng, lúc trước nếu không phải hắn đề điểm, bần tăng sớm trước mặt mọi người cùng ngươi chào hỏi. Huyền Triều Tử vuốt râu khoe khoang, một chút tâm đắc, có thể giải Trần trưởng môn chi hoặc, liền đăng giá. Trần Thanh lúc này thỉnh giáo bắt đầu, Trần Mộ thật có một cọc tâm sự, bởi vì đột nhiên lên cao vị, sợ nói chuyện hành động có sai lầm, hao tổn uy tín. Huyền Triều Tử kết hợp ẩn tinh môn trưởng môn thay đổi chi hướng, lập tức hiểu rõ, đây là thiếu chủ sơ trưởng cửa ra vào, căn cơ chưa ổn chi lo. Hắn liền nói ngay, Trần trưởng môn đây là trương ngộ vị cách chi trọng a, xin lắng hay nghe. Vị cách người, thân ở hắn vị, không được cũng được. Huyền Triều Tử váy dài bung lên, trực chỉ ngoài cửa sổ đen đá ngầm san hô tự, nhìn kia Triệu tướng quân. Một lời sinh sát, vạn tu cùng theo. Không phải hắn tu vi thông thiên triệt địa, chính là bởi vì triều đình làm hậu thuẫn, vị cách gia thân, chấp trưởng này quyền, nói ra thức pháp. Dù có nghi người, cũng cần chôn sâu đáy lòng, nghiêm nghị thi hành theo. Này tức không được cũng được. Hắn nhìn thẳng Trần Thanh, lời nói xoay chuyển, đã tại hắn vị, ngươi càng chắc chắn phong dòng, càng xem ra lệnh là chuyện đương nhiên, thuộc hạ liền càng không dám sinh hai lòng. Dù có tạc tâm, tự có sợ uy mị thượng giả thay ngươi ép bình. Ngươi chỉ cần ngồi ngay ngắn đám mây, cầm tâm như bực sâu, yên lặng nhìn sóng gió, vị cách tử cố, không dám không theo. Trần Thanh suy nghĩ, chính mình tại huyền mục đỉnh lấy lao tổ tông vị cách, cẩn thận chặt chẽ, nói không chừng phản rụt rẻ ý, nếu là xem ra roi người khác như thiên kinh địa nghĩa, phản làm cho người tin phục. Dù sao Lý bản kế hiển nhiên đoạt xá nhiều lần, trên tinh thần không thế nào bình thường, đột nhiên có biến hóa, trong thời gian ngắn chưa hẳn bại lộ. Đây là dư duy biến hiện chi pháp. Thì ra là thế. Trần Thanh trong mắt minh ngộ chi quang trầm tĩnh, nghe đạo hữu một lời, như bắt vân kiến nhật. Huyền Triều Tử mỉm cười gật đầu, Trần trưởng môn tuệ căn tự nhiên, một điểm tức đấu, chỉ cần ghi nhớ, vị cách nơi tay, như chấp thần binh, thiện dùng người, có thể tự vượt mọi chông gai. Trần Thanh liền liền rơi vào trầm tư. A Di Đà Phật. Huệ Si Hòa Thượng thấy hai người rất lời, chợt từ tăng tay áo đỡ ra một viên ngọc chất bối diệp, thần sắc trang trọng. Trước đó gặp Trần trưởng môn đối xa môn bí lục rất có hào hứng, liền nắm trong môn đưa tới bậc này, ngày hôm trước phương đến. Nghe nói trưởng môn muốn trèo lên hư duyên, giờ phút này tạ ơn, có thể bảo vệ con đường. Phật môn chân pháp, nặng tại minh tâm kiến tính, thường thường chỉ ở một cái chớp mắt minh ngộ, lúc có trợ lực. Hắn nhìn về phía Trần Thanh, ánh mắt trong suốt bằng phẳng, đây là bối diệp tâm ấn, năm có đại bi thiên quang nhiếp thụ kinh bên trong hư không nạp hải cùng kim cương bất hoại hai pháp. Một liễm khí dấu thần, thu nhiếp bản thân như hạt cải hạt bụi nhỏ, hai người ngưng khí hóa cương, bảo vệ đạo thể cứng như kim cương, chuyên ngự ngoại tà. Huyền Triều Tử thấy khỏe mắt giật một cái, hòa thượng này thật lớn thủ bút. Trần Thanh cũng cảm giác vật này bất phàm, lắc đầu không nhận, quá mức quý giá. Huệ Si bằng phẳng nói thẳng, bần tăng không phải là chuyên pháp, mà là mượn duyên này hai pháp huyền áo, trong chùa không người có thể ngộ, liền thường cho người mượn nghiên cứu kỹ. Trường môn cùng Phật hữu duyên, nếu có thể thấy được tăng muội, có chỗ phát hiện lần đầu, lại truyền về bần tăng, chính là thiện duyên viên mãn, công đức vô lượng. Hú hồ, tham ngộ Phật đạo, từ gần Phật môn, đây là bần tăng một điểm tư tâm, nhìn trường môn thành toàn. Dứt lời, hắn làm một lễ thật sâu. Trần Thanh nghĩ, không chối từ nữa, trịnh trọng thu hồi bối diệp tâm ấn. Đại sư tâm ý, Trần Mô ghi khắc. Chuyến này nếu có điều đến, định không phụ này duyên. Thiện. Huệ Si cười một tiếng, cùng Huyền Triều Tử cáo từ rời đi. Phật môn liêm thần hộ thể chi pháp, luyện khí khóa nguyên chi thuật. Trần Thanh nhìn xem tay phải bối diệp, lại nhìn một cái tay trái ngọc giản, cái này đen đá ngầm san hô tự trên đồng đạo, sao đều như vậy nhiệt tâm, xem ra cái này tu hành giới đại tông môn 10 phần chính năng lượng a. Cảm khái bên trong, hắn quay người nhập thất, cho ăn qua tiểu hầu, liền lần nữa quanh chân, mộng nhập tiên triều. Tiên triều. Huyền ngục chỗ sâu, thạch thất tịch mịch. Trần Thanh ngồi xếp bằng bồ đoàn, hai con ngươi đột nhiên trợn. Vừa mới tỉnh dậy, cô đọng như thủy ngân hùng hồn khí huyết, tựa như ẩn nút man long thức tỉnh, tại tứ chi bách hải ở giữa trào lên gào thét. Khí huyết căn cơ lại bị rèn luyện đến như thế hùng hồn. Viễn siêu đệ nhất cảnh viên mãn nên có cực hạn. Trần Thanh chấn động trong lòng, tâm thần chìm vào đan điền. Viên điêu mục nát kim đan vẫn bị tinh tịch kiếp quang gắt gao áp chế, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động yếu ớt, gỗ trọc gan mòn cũng bị đông cứng, chưa lại thêm sâu. Còn tốt, lại không biết đi qua bao lâu, đúng, ta còn để trong mộng thân tham ngộ. Hắn đang nghĩ ngợi, một đoạn huyền ảo, bá đạo, nhưng lại lộ ra quỷ dị tà khí pháp quyết, từ đáy lòng xuất hiện nhiều. Vạn khí quy táng dung ngọc thủ. Sơ địch pháp tức vệ chân khí, hóa ngọc tùy mà bổ ta nói. Trần Thanh ngưng thần thể ngộ, sắc mặt cổ quái. Phương pháp này đúng là lấy khí huyết làm dẫn, ngưng đặc thù ấn quyết, tại sơ địch sát cưỡng đoạn hắn chân nguyên khí huyết, luyện là ngọc tùy tinh khí trả lại bản thân. Càng thêm cố liễm tức, mô phỏng khí hiệu quả. Cái này không phải liễm khí pháp môn, rõ ràng là tà đạo ma công. Trần Thanh trong lòng còi báo động đại tác. Hỗn nguyên nhất khí kinh chính là đường hoàng đại đạo, dù có không trọn vẹn, sao lại diễn sinh như thế tà thuật? Mà tâm ta càng là thanh thản, không này quy hướng, ta đã hiểu, hẳn là huyền mục tà phân, lý bản kế tàn hồn, mục nát kim đan tổng nhiễm nguyên cớ. Hắn nếm thử thôi động pháp quyết, quanh thân khí tức trong nháy mắt trở nên phiêu miểu bất định, phảng phất bị kín một tấm lụa mỏng, liễm tức hiệu quả thật là bất phàm, nhưng này cô thôn phệ khát vọng, lại làm cho tâm hắn sinh kiên kỵ. Phương pháp này tà dị, không thể tùy tiện sử dụng. Trần Thanh đè xuống nếm thử xúc động, ánh mắt chuyển hướng đóng chặt cửa đá. Việc cấp bách là rời đi này quỷ dị chi địa, giải quyết trong đan điền biển kia bom hẹn giờ. Người tới. Khàn khàn hờ hững thanh âm xuyên thấu cửa đá. Một lát sau, cửa đá mở ra, thân mang huyền ngục chế tức dắt ra, khỏe mắt đã thêm tế văn trung niên ngục tốt không người mà bảo, lao tổ tông có gì phân phó? Trần Thanh nhận ra người này là trước đây áp giải chính mình thanh niên ngục tốt một chồng, bây giờ không ngờ là trung niên bộ dáng. Trải qua bao lâu? Hồi lao tổ tông, từ ngày bế quan, đã qua 20 nóng lạnh. Ngục tốt tranh thủ thời gian đáp lại. 20 năm. Trần Thanh trên mặt lại bất động như núi, cảm thấy giật mình, lần thứ nhất sụp đổ nhiều năm như vậy. Lập tức phát giác được thân này huyết nhục cũng không tăng năm dấu hiệu, tăng thêm cái này có thể chỉ là đệ nhất cảnh nhục thân, không thể hoàn toàn tích gốc, thuần dựa vào nơi đây dẫn linh trận bổ sung hay sao? Bất quá, hắn đệ xuống kinh dị, không tuân thật giả, nói tới nhận người bản ý, ngục bên trong nhưng có dùng được luyện khí người. Có, có. Ngục tốt bội nói, từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng gia thú danh sách, hai tay dâng lên, đây là ngục bên trong tất cả kỹ nô danh sách, thiện luyện khí giả đều đánh dấu trên đó. Sớm có chuẩn bị. Trần Thanh tiếp nhận danh sách, lật ra vài trang, gặp bên trong bày ra nước cờ 10 người danh hảo, phía sau ghi chú thân phận, chỗ tinh kỹ nghệ. Trương Cương Thủy, nguyên bách luyện môn chấp sự, tinh luyện phôi thô, thiện đúc trọng khí. Lâm Cổ Nhi, cửu nghi kiếm chủng khí đồ, thiện khống hỏa ô lô, tinh thông chiết xuất. Nô Kế Tử, huyền tẫn dược tông chân truyền, thông trận pháp luyện đan, có thể tu bổ pháp khí. Từng cái danh tự xem tiếp đi, hoặc xuất thân danh môn, hoặc lai lịch quỷ dị. Đột nhiên, đầu ngón tay hắn một trận, ánh mắt ngưng tại một hàng chữ trên, Khương Khai, ẩn tình tông nội môn đệ tử, tinh luyện khí bảy trận, lại là tinh văn cấm chế. Chương 78, thật sự là hòa bình 7 ngày. A. Chương 78, thật sự là hòa bình 7 ngày. A. Ẩn tinh tông. Trần Thanh trong lòng gợn sóng, trên mặt lại hờ hững gật đầu, ra hiệu dẫn người. Ngục tốt chất lên cười lấy lòng, lão tổ tông mắt sáng như đuốc. Người này là Thiên Công Phường nhánh bên, mang nghệ bái nhập ẩn tinh môn, tinh thông luyện khí bảy trận, càng tinh tinh văn cấm chế, là ngục bên trong đỉnh tiêm hào thủ. Hồn nào? Trần Thanh quát lạnh, vung tay áo lui. Trong phòng quay về tĩnh mịch. Trần Thanh ngồi xếp bằng bồ đoàn, lâm vào trầm tư. Thế mà qua 20 năm, cùng Thái Nhất Chân Cung ước định tự nhiên là bỏ qua, nhưng dù sao hắn muốn nhập chính là ẩn tinh tông, chỉ là Trần Thanh xem kỹ tự thân, khí huyết trào lên, gân cốt cứng cỏi, da thịt thấu ngọc trạch, sinh cơ chi tràn đầy, tuyệt không phải bình thường thời gian trôi qua có khả năng bồi dưỡng. Lập tức, hắn đọc chìm đan điển, tập trung tại mục nát kim đan. Mấu chốt, đem tại vật này phía trên. Đang nghĩ ngợi, xoạt, xiềng xích kéo đất đá thanh âm từ xa mà đến gần. Cửa đá mở ra, một tên thân hình cường tráng, hai tay bị trói buộc nam tử bị đẩy tiến đến. Ngục tốt xiểm tiếng nói, lão tổ tông, Khương Khai đưa đến. Khương Khai cúi đầu, thu kệ khuôn mặt khắc đầy gian nan vất vả chết lặng. Do xét một phen trước mắt trong mộng môn đồ sen vào trước mắt cục diện, Trần Thanh đè xuống mọi loại nghi vấn, đem vừa khắc lục xuống tới định mạch tỏa nguyên khấu luyện khí chi pháp ném ra ngoài, trong cái này có thiên luyện khí pháp môn, ngươi đem nó tinh yếu tinh tế nói đi. Khương Khai linh thức thăm dò vào một lát, chết lặng mặt đột nhiên run lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cái này nhóm lửa không ấm, ngưng nguyên tạo hình chi pháp, lại cùng Thái Nhất Chân Cung khí tông thất truyền chân hỏa quyết có ba phân thần giống như. Dung luyện chiết xuất, điểm hóa khí phôi càng là dùng ít sức tăng hiệu. Diệu pháp. Nhãn lực còn có thể. Trần Thanh thản nhiên nói. Khương Khai trên mặt lộ ra một điểm đã lâu tự tin, khí đạo nhất độ, văn bối thật có chút thiên phú. Năm đó ở tông môn, hắn bỗng nhiên dừng lại, trong mắt quang mang ảm đạm đi, lập tức lại cường tự tỉnh lại, chỉ vào ngọc giản nói, ngài nhìn nơi đây, lấy khí huyết dẫn động địa mạch nguyên tử, tỉnh ba thành chân hỏa. Nơi đây ngưng phôi dẫn tinh huy tôi linh, thời cơ chớp mắt là qua, không phải linh giác siêu phàm không thể khống. Hắn chuyên chú phân tích pháp quyết, từ chọn tài liệu hỏa hầu nói đến nguyên tử mật lực, lại đến tôi linh cảm ứng. Trần Thanh ngưng thần yên lặng nghe, tối nghĩa huyền ảo luyện khí tinh yếu, dần dần như bắt vân kiến nhật. Dần dần, rất nhiều quan thiếu chỗ, Khương Khai chưa nói tận chỗ, hắn tâm niệm đã thông, ngẫu nhiên gặp vướng nhíu, thêm chút suy tư liền rộng mở trong sáng. Mới đầu Khương Khai còn có thể chậm rãi mà nói, dần dần, ngữ tốc chậm trệ, càng phát ra kinh ngạc. Bực này nội tính, đơn giản không phải người. Lại hoặc là, người này vốn có cơ sở, chỉ là tại khảo giác chính mình phải chăng tầng tư. Có thể lúc ban đầu hỏi ra vài câu, lại thiên tượng là mới học. Hắn nhất thời mê hoặc bắt đầu. Trần Thanh cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới, nội tính tự nhiên thiết lập, lại cường hành như vậy. Nghe được lúc này, Trần Thanh đã thấy rõ cái này định mạch tỏa nguyên khấu huyền cơ, đúng là trong vòng bên ngoài chi lực lẫn nhau khóa. Bên ngoài dẫn thiên địa nguyên khí là lồng, bên trong nhiếp tự thân cần phong cấm khí tức là chìa, tương sinh tương khắc, tự thành tuần hoàn, liền không lộ ra ngoài. Như thế xảo nghĩ, có thể xương tuyệt diệu. Một cái ý niệm trong đầu càng là hiện lên hắn trong lòng, kia mục nát kim đan chi lực, có thể hay không trực tiếp thu lấy nội bộ chi lực, làm việc cho ta. Nhưng nên dùng cỡ nào phương pháp thu lấy đâu? Rất nhanh, trong ngọc giản cơ yếu liền giảng được không sai biệt lắm. Trần Thanh nhẹ nhàng điểm một cái, khiến ngọc giản hóa thành một mịn, thản nhiên nói, trong cái này quan thiếu, ngươi đã nói hết, liền nát tại trong bụng. Khương Khai quay về chết lặng cùng hơi bại, túi thấp đầu xuống, vạn bối minh bạch, định thủ khẩu như bình. Ừm. Trần Thanh hơi chút dừng lại, giống như tùy ý hỏi, ngươi căn cơ vững chắc, cấm chế tạo nghệ bất phàm, tại ẩn tinh tông bên trong, làm không phải hạng người vô danh, dùng cái gì đến tận đây? Khương Khai trên mặt cơ bắp run rẩy, đắng chặt lắc đầu, cũng không nói nhiều. Gặp Khương Khai im miệng không nói, Trần Thanh đè xuống tìm tòi nghiên cứu chi tâm, gọi ngục tốt, dẫn đi. Rõ. Ngoài cửa ngục tốt lên tiếng mà bảo, lưng không đến thấp hơn. Trần Thanh ánh mắt đảo qua Khương Khai, đối ngục tốt nhạt tiếng nói, người này luyện khí còn có thể dùng một lát, hảo hảo coi chừng. Ngục tốt trên mặt tràn ra cười lấy lòng, lão tổ tông yên tâm. Tiểu nhân định đem hắn hầu hạ chu toàn, theo thời điểm lấy ngài phân công. Dứt lời, áp lấy Khương Khai lui ra. Thạch thất quay về yên tĩnh. Trần Thanh đè xuống đối ẩn tinh tông tìm tòi nghiên cứu chi tâm, ngồi xếp bằng bộ đoàn. Việc cấp bách là giải quyết kim đan thai hoàng ẩm. Bất quá muốn như việc, trước mạnh bản thân. Hắn đảo mắt chu vi, nơi đây mặc dù chỗ huyền mục chỗ sâu, nhưng bởi vì tụ linh đại trận nguyên cớ, linh khí nồng đậm như thực chất, ngũ hành tinh tuy rồi rào lưu chuyển, tiết kiệm được tìm kiếm linh vật nỗi khổ. Trần Thanh không do dự nữa, hai mắt hơi khép, tâm chìm đan điền. ông, chu vi linh vụ sôi trào, hóa thành năm màu hồng lưu, từ thiên linh huyệt bách hội ẩm vang rót ngược vào. Hùng hồn như thủy ngân khí huyết gào thét mà lên, hóa thành mở con đường phía trước bành trướng hồng lưu. Ầm ầm, cân cốt tề minh. Sau đó, một cỗ nguyên thấu xương băng hàn từ huyệt bách hội xuyên vào. Ừm, Trần Thanh chấn động trong lòng. Thân này tái tạo căn cơ về sau, đã không tầm thường con đường, nhưng không nghĩ tới đột phá dẫn tới lại không phải thái hỏa chi khí. Suy nghĩ như điện chớp, băng hàn hồng lưu đã trào lên thẳng xuống dưới. Trong dự đoán kinh mạch cương nứt cũng không phát sinh. Băng lãnh khí tức lướt qua, không những không tổn hao gì, kinh mạch ngược lại càng thêm cứng cỏi, thông đấu. Dầm dầm, trong đan điền, u mang gặp này hồng lưu, như hạn hán đã lâu gặp mưa rào, ầm vang tăng vọt, hóa thành một đầu băng lãnh trường hạ. Xương cốt hàn ngọc sinh huy, kinh mạch giống như lưu ly tạo hình. Đệ nhị cảnh trung kỳ, thành. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng. Trần Thanh cảm thụ được thể nội trào lên băng hàn chi khí. Chí âm chí hàn, này khí làm tên thái âm. Cảm ngộ này khí khác biệt, Trần Thanh ý tưởng đột phát, đã đạp vào khác biệt đạo lộ, không cần lại ngưng sơn hải tinh thần mệnh phù. Đạo diễn lục có thể hóa hư làm thật, như mượn thái âm tăng cơ, cô đọc một đạo trước nay chưa từng có mệnh phù, chưa hẳn không thể vượt qua hư thực, trả lại bản thể, thành tựu thứ hai linh phù. Cường hóa bản tôn. Trúc cơ, mệnh phù chính là căn cơ, cái gọi là linh quang chiếu đạo tâm, mệnh phù dẫn thần thông, đều hệ nơi này. Tham dò cái này thái âm mệnh phù con đường, có lẽ cũng là hàng phục đan này thời cơ. Tâm tư cố định, hắn liền suy tư phương pháp. Nơi đây chính là tiên triều trọng ngục, giam giữ kim đan cự phách đến không hết, truyền thừa bí pháp không ít, nhưng như thế nào an toàn tới tay mới là mấu chốt, như sai người đem kim đan tu sĩ thẩm vào tới, dễ gây ngờ vực vô căn cứ. Suy nghĩ xoay nhanh, một kế đã thành. Người tới, mời lao tổ tông phân phó. Ngoài cửa ngục tốt lên tiếng mà bảo, không người chờ lệnh. Trần Thanh dùng trầm thấp thanh âm nói, lao phu tính cực tự động, muốn tuần tra ngục vụ, quyền tác giải sầu, đi an bài cái chức vụ. Kia ngục tốt đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo bình tĩnh, chất đầy cười lấy lòng, lao tổ tông thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới, tuần sát ngục vụ, quả thật chúng ta thiên đại phúc phận. Tiểu nhân lập tức đi làm. Mấy canh giờ sau, một viên đen nhánh yêu bài đưa đến Trần Thanh trong tay. Lao tổ tông, tuần tra lệnh. Ngục tốt cung kính dâng lên, bằng này lệnh, trừ tịch mịch tầng bên ngoài, huyền ngục chín thành cựu cấm chế đều có thể thông hành. Chỉ là, hắn hạ giọng, ngài cũng biết rõ, này khiến mỗi 12 canh giờ cần đi trung tâm trận nhãn trọng chú linh triệu, đến lúc đó. Trần Thanh tiếp nhận lệnh bài, thầm nghĩ cái này huyền ngục quả nhiên phòng giữ sâm nghiêm, vòng vòng đan sen, giống như thủ sát. Hắn ánh mắt đảo qua chu vi ẩn hiện trận văn mạch lạc, nghĩ đến có thể hay không phá giải. Hắc tiểu tử trên rồng rắn lẫn lộn, trận đạo cao thủ không ít. Nếu có thể ghi lại nơi đây cấm chế đồ phổ, có thể tìm được cao nhân giải mã. Trần Thanh bỗng nhiên đã cảm thấy, lần này luân thú, ngược lại thành cơ duyên, ngày thường cái nào đến nhiều như vậy con đường tu sĩ tổng hợp một đường. Tâm tư kết thúc, hắn lấy tuần tra Lý Thanh thân phận, đường hoàng tuần sát các tầng. Hắn rất nhanh phát hiện, trừ giải giác tâm phúc, những người còn lại đều xem làm tân tấn tuần tra, kính sợ như thường. Mấy ngày kế tiếp, Trần Thanh đã xem huyền ngục kết cấu thăm dò đại khái. Thượng tầng giam giữ đê giai tu sĩ cùng bình thường tù phạm, trung tầng giam giữ tu vi cao sâu hoặc thân phận đặc thù người, Lý Thanh liền từng bị liên quan tới này, phía dưới tịch mịch tầng giam giữ lấy liền hắn cái này tuần tra đều không có quyền đến gần kinh khủng tồn tại. Hắn rất mau đem mục tiêu quyền định tại trung tầng. Tại luyện lô khu cái khác mấy gian sâm nghiêm thạch trong lao, cầm tù lấy 11 vị kim đan chân nhân. Như thế nhân vật, tính mạng hợp nhất, kim đan khó mà ma diệt, tung bị phong trấn, cũng cần thủ đoạn đặc thù giam cầm. Đỏ thâm địa hỏa ngày đêm không thôi, sóng nhiệt khắp nơi. Mấy ngày xuống tới, Trần Thanh tuần tra ở đây, dần dần quen thuộc. Nhưng này chút bị giam cầm người, đối với hắn cái này mới tuần tra như không có gì, chợt có ánh mắt đảo qua, cũng băng lãnh như lao. Khi nhàn hạ, hắn liền gọi đến Thương Khai, nghe hắn phân tích luyện khí trận pháp tinh vi. Ngay hôm đó, Trần Thanh lần nữa phí công mà về, đi tới luyện lô khu biên giới. Tuần tra dừng bước, một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trong bóng tối đột ngột truyền ra. Trần Thanh theo tiếng nhìn lại. Trong bóng tối, một thon gầy thân ảnh bọc lấy rách dưới áo tù bước đi thong thả ra, xiềng xích cuốn thân. Hắn trên mặt, trên thân trải rộng đỏ sẫm vết rách, chỗ sâu huyết quang lưu chuyển, tản mát ra âm lãnh không khí dơ bẩn. Tuyệt không phải người lương thiện. Chuyện gì? Vết máu tu sĩ Tả Hữu nhìn trộm, cười quỷ nói, cái này trong lao người, đối ngươi thế nhưng là kính sợ rất đa, có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ. Thay nào đó hướng ra phía ngoài truyền cái tin tức. Việc này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Gặp Trần Thanh thở ớ, trong mắt của hắn huyết quang tránh gấp, ngươi mấy ngày nay vừa đi vừa về ban văn, là muốn tìm trực chỉ kim đan tính mạng pháp môn a. Nào đó có một đoạn khẩu quyết, chính là huyết ma đạo bí mật bất truyền huyết phách ma quang tổng quyết. Ngưng sát là ánh sáng, khả không có thể ngự, càng có thể quấy rầy, ô uế, phản khống người khác luyện chế huyết quang pháp khí. Mặc dù không thể luyện thành kim đan, lại ngay cả kim đan đều có thể ô uế. Ngươi lại nghe kỹ. Hắn không đợi đáp lại, một đoạn tà quỷ khó đọc khẩu quyết đội vã phun ra. Trần Thanh lông mày nhỏ không thể thấy nhân lại chưa ngăn cản. Đây là thanh ý. Vết máu tu sĩ liếm môi một cái, ngươi thử một lần liền biết thật giả. Đợi ngươi rèn luyện, lại nói đưa tin sự tình. Việc này cũng liên lụy kim đan pháp môn. Nói xong, hắn lặng yên lui về trong bóng tối. Cái này huyền ngục bị bực, quả nhiên từng bước tính toán, khắp nơi tâm tư. Lắc đầu, Trần Thanh trở tay một cái báo cáo, cầm xuống. Giải vào tịch mịch tầng dưới chót, chặt chẽ trông giữ, đợi bản tọa hôn thầm. Mấy đạo thân ảnh từ chỗ tối đập ra, đem kia vết máu tu sĩ gắt gao bắt chói, mặc kệ như thế nào gầm rú dãy rủa, cũng khó thoát trấn áp. Về phần kia bộ pháp quyết, Trần Thanh lại lấy lao tổ tông thân phận, tìm mấy cái ma môn tù phạm chứng thực, cơ bản xác định là thật, lại không có ý định tu hành, thi triển, dù sao luận xâm nhiễm kim đan, hắn trong bụng có cái lựa chọn tốt hơn. Thời gian trôi qua, đợi ngày thứ 7, hắn ngồi tại bộ đoàn, chuẩn bị cách ngộng, chỉ là cái này trong lòng vẫn còn tồn lấy một điểm nghi hoặc. Dựa theo trước đó nhập mộng đường lối đến xem, ngoại trừ ta lấy phần đệm phục mộng, cái khác nhập mộng lúc đều là hư cấu tổ sư cuộc đời chuyển hướng, không nên như vậy bốn bề yên tĩnh, bất quá chính là xuất hiện biến cố, hiện tại cũng là có cái ứng đối chi pháp. Soạt, soạt, soạt. Hắn bên này suy nghĩ vừa dứt, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Thanh Tâm lập tức kéo căng. "Chủ thượng, là cái kia xuất hiện qua cung kính trầm thấp thanh âm, chủ thượng, nghe nói ngài gần đây tuần sát ngục bên trong các nơi, thế nhưng là mới được đỉnh lô chấp niệm chưa tiêu." "Hoặc là..." "Vâng." Cửa đá mở rộng, một thân ảnh đi đến. Người kia dáng vóc cao giáo, khuôn mặt anh tuấn, dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Thanh, miệng nói, nuốt chân đan về sau, khó mà tiêu hóa, đang tìm kiếm luyện hóa kim đan pháp môn. Nói, hắn một tay như thiểm điện kết ấn. "Ông." Cửa đá ầm ầm đóng cửa, đồng thời, vách tường, mặt đất, nóc nhà trong nháy mắt sáng lên vô số u ám phù văn, lẫn nhau cấu kết, hóa thành một tòa không ngừng lưu chuyển ám kim lồng giam, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Nơi đây đã tuyệt thiên địa. Tung ngươi lại ra vẻ lão ma đầu dáng vẻ, la rách cổ họng, cũng không có người biết được. "Giao ra bảo đan, thà cho ngươi không chết." Chương 79, ngoại đan pháp chương 79, ngoại đan pháp người tới chính là kia từng lấy ngọc kinh phượng hoàng tham dò người. Lão ma đoạt xá, từ trước đến nay chớp mắt công thành, không cần bế quan 20 năm. Hắn tiến về phía trước một bước, dưới chân đất đá y mắng rạn nứt, "Chúng chi, trên người ngươi không nửa phần thực hồn chân ý." Một thân từng bước một đi tới, tiếu dung càng phát ra băng lãnh, "Ngươi thật đúng là lợi hại, có thể đem kia lão ma đầu gặm nuốt hầu như không còn. Đáng tiếc, cuối cùng đối kim đan đại đạo nhất khiếu bất thông." Hắn lời nói bên trong giọng địa mai càng rõ ràng, "Kim đan chính là tính mạng chi căn, không rõ ngoại đan chi pháp, mạnh nạp người khác kim đan nhập thể, chính là xương ngu bản chân độc rồi. Ngày đêm xâm nhiễm phía dưới, cuối cùng rồi sẽ đưa ngươi ngao thành một bộ ẩn dưỡng đan thai số lô. Đợi đan chín thai thành, chính là ngươi sinh ngủ thủy chi lúc. Như vậy ngu đi, nên ta triệu giá đến bảo vật này." Trần Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, "Như thế nào ngoại đan?" Ngữ khí lại mang tìm tòi nghiên cứu. "Tốt định lực, sắp chết đến nơi, còn có thể như thế làm dáng." Triệu Giã trong mắt lướt qua kinh ngạc. Trần Thanh thản nhiên nói, "Ta xác thực vì thế buôn ba mấy ngày, sắp chết thời khắc, có thể giải này hoặc chết cũng không tiếc." "Ha, ngược lại là cái cầu đạo hạt giống." Triệu Giã cười ha ha một tiếng, xem hắn như mộ bên trong khô cốt, "Nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi đánh những cái kia kim đan chân nhân chủ ý, quả thật hoàn toàn trái ngược. Bọn hắn luyện chính là tính mạng giao tu nội đan, ngươi viên này lại là ngoại lai chi vật, làm luyện ngoại đan. Ngoại đan chi pháp chính là chém giết hộ đạo chi thuật, không phải trường sinh cựu thị chi đồ, cho nên hiếm thấy, nếu không phải như thế, ta sao lại hao phí 20 năm mới tìm đến bản này Huyền Âm Kim Hoa tông chỉ?" "Thì ra là thế." Trần Thanh trong lòng đương nhiên chỉ cảm thấy thoải mái, lập tức chuyện như đao, "Ngươi hao tổn tâm cơ, ngấp nghé đan này, đủ thấy không phải là đệ tứ cảnh, bất quá đệ tam cảnh ngươi. Là lại như thế nào? Ngươi cũng biết do nguyên do, lên đường đi." Nghe răng cười âm thanh bên trong, Triệu Giã thân hình như quỷ mị biến mất. Một cái bao trùm u lam lân giáp lợi chảo xé rách tâm phòng, thẳng đến Trần Thanh tiên linh. "Nhanh, hung ác, tuyệt." Chảo chưa đến, thấu xương kình phong đã đâm vào Trần Thanh da đầu một nước. "Sinh tử sát na." Trần Thanh không lùi mà tiến tới, tay phải chập ngón tay lại như dao, đúng là đâm vào tự thân phần bụng. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện. "Tự sát." Triệu Giã chảo thế càng nhanh ba phần, vô dụng dãy rủa. Coi là chết rồi, liền có thể không nhận tra tấn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn nghe răng cười bỗng nhiên ngưng kết. Một cỗ mục nát suy bại chi khí từ Trần Thanh xuyên qua phần bụng trong cánh tay phải bộc phát. Không luyện hóa được nó, Trần Thanh cánh tay phải cơ bắp bí trương như cầu lòng, nô ra mạch máu hiện ra quỷ dị tím đen quang trạch, nhưng không có nghĩa là không thể mượn dùng lực lượng. Vạn khí quy táng dung ngọc thủ, đốt khí huyết làm tủi, dung vạn khí là ngọc. Giờ phút này, hắn lấy tự thân huyết nhục là lô, đem mục nát kim đan coi là ngoại địch lấy tay chạm vào, cưỡng ép đem bên trong ẩn chứa tịch diệt rách nát chi lực rút dẫn mà ra. Chập chỉ thành kiếm, một chỉ. Ông, một đạo đen như mực hồng quang bắn ra. Những nơi đi qua, không khí tư tư hủ thực, không gian nhuộm hết hôi bại dáng vẻ giàn mua. "Ngươi điên." Triệu Giã chỉ cảm thấy một cỗ mục nát phá diệt chi ý đập vào mặt, hộ thể linh quang như băng tuyết tan rã, không kịp kinh hô, kia hồng quang đã đâm vào lồng ngực. Hắn toàn bộ mắt trần có thể thấy sụp đổ, hòa tan, da thịt tan rã, gân cốt thành tro. Âm thần vừa thoát ra một nửa, liền bị ô trọc hắc khí gắt gao dây dưa, phát ra không phải người rú thảm. "Không, có thể, có thể." Tuyệt vọng thanh âm chưa rơi, hắn thân thể tính cả âm thần liền tại mục nát ăn mòn hạ cấp tốc hôi bại, vỡ vụn. Trong chớp mắt, hóa thành một chùm hôi thối đen xám, bị khí lưu quét tán. Bùi bặm chưa rơi, Trần Thanh tay trái như điện nổ ra, lăng không một chảo. Hô, một kiện nhiễm xám xanh áo, một cái ám trầm càn khôn túi, vững vàng rơi vào trong bàn tay. Trần Thanh cố nén kịch liệt đau nhức cùng suy yếu, linh thức gấp dò xét trong túi. Không gian không lớn, bình quán, khoáng thạch, linh tài hỗn tạp, càng nắm chắc hơn quyển khí tức khác nhau ngọc giản sách. Hắn linh thức tật quét. Phút chốc, một quyển toàn thân đen như mực ngọc sách, ánh vào mắt màn. Phong bì phía trên, thình lình viết Huyền Âm Kim Hoa tông chỉ 6 chữ. Quả nhiên ở đây. Trong lòng tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất. Trần Thanh không chút do dự, linh thức một quyển, đem cuốn sách này sách nhất ra. Thở phào một hơi, hắn nhìn xem trên mặt đất kia bảy đen xám, trong lòng nghiêm nghị. Kim đan chi lực, coi là thật đáng sợ. Chỉ là cương ép thu lấy một điểm, đối phó bực này cường đại tu sĩ, cũng là tuổi khô là hủ. Hắn đệ xuống bước lên khí huyết, ánh mắt rơi vào kia quyển Huyền Âm Kim Hoa tông chỉ bên trên. Lật ra trang sách, đập vào mi mắt cũng không phải là trong dự đoán văn tự, mà là một mảnh văn mèo nhúc nhích, tương tự nòng nọc quỷ dị phù văn, lít nha lít nhít lẫn nhau cấu kết, cấu thành một vài bức khó có thể lý giải được đồ án. Linh thức thăm dò vào sách bản thân cũng vô thần đọc tồn tại. Trần Thanh cao mày, cùng trang bịa tiên triều cổ truyện hoàn toàn khác biệt, đây là Hà tộc văn tự, nhất thời nơi nào tìm được thông dịch. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, sao không ghi lại mấy cái chữ mấu chốt phủ, trở lại hiện thế lại đi điều tra. Hắc tiểu tự trên rồng rắn lẫn lộn, có lẽ có người nhận biết. Hắn ánh mắt lại đảo qua những cái kia phù văn, chợt thấy nhìn quen mắt. Đột nhiên, một điểm linh quang hiện lên. Tàn quyền cát. Trần Thanh rộng mở trong sáng, kia văn sĩ hốc tường bên trong, hình như có cùng loại đường vân. Trong lúc đang suy tư, quen thuộc rút ra nhưng dáng lâm. Xương trắng cuộn cuộn, tràn ngập tầm mắt. 7 ngày lại đến. Trần Thanh trong lòng hiểu rõ, đảo qua đóng chặt cửa đá. Thân này căn cơ đã thành, linh khí không dứt, lại có đạo chủ linh quang bảo vệ, có thể chèo chống. Duy kim đan thai họa ngầm cùng thương thế cần lúc nào cũng áp chế, cho nên còn muốn bố trí một phen. Ý niệm thay đổi thật nhanh, hắn lại đem mấy đạo chấp niệm ấn tại cỗ này thể xác chỗ sâu. Thứ nhất, chấn áp kim đan ăn mòn, chữa trị kinh mạch tổn thương. Thứ hai, tìm tòi nghiên cứu thái âm chi khí, tham lộ hắn cùng thái hòa chi khí dị đồng, thôi diễn ngưng phủ chi đạo. Thứ ba, lấy hiện hữu lực khí, trận pháp căn cơ, suy tư tinh yếu, tăng cường tạo nghệ. Dừng một chút, hắn nhớ tới Huệ Si Hòa Thượng tặng cho Phật môn hai pháp, ẩn chứa trong đó chính đại quang minh, chấn áp tà ma ý cảnh, có thể trung hòa thân này công pháp bên trong ngày càng sinh sôi âm hàn tà dị cảm giác, có trợ giúp áp chế kim đan ô trọng. Thứ tư, tham ngộ hư không nạp hải cùng kim cương bất hoại hai pháp, lấy hắn chân ý hòa vào kỳ đạo. Chấp niệm kết thúc, xương trắng triệt để nuốt sống Trần Thanh ý thức. Trong ngộng thân ánh mắt lúc này mê ly lên, hắn đưa tay một chỉ, kia đen như mực sách bị thu tới, giữa trời một phen, trong đó nòng nọc đường vân không ngừng bật mèo, phản chiếu tại kia mê ly trong hai mắt. Rất nhanh, trong ngộng quanh người thân nổi lên lộng lây chi sắc, mà theo một điểm Phật quang từ đáy lòng tuôn ra, kia rất nhiều quang mang đều hướng phía phần bụng hội tụ tới. Quan Hải Các, thính đạo thất. Trần Thanh hai mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ thấu xương băng hàn chi khí từ thiên linh rót vào, thẳng rơi đan điền. Đến rồi. Hắn tâm thần siết chặt, thái hỏa trường hà mang khỏa sâm bạch tinh mảnh, phóng lên, như lâm đại địch. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt va chạm cũng không phát sinh. Thái âm chi khí vừa mới nhập thể, liền theo huyền ảo quỹ tích tự hành vận chuyển, lại cùng trào lên thái hỏa trường hà gặp thoáng qua, phân biệt rõ ràng. Hai người một tịch diệt băng lãnh, một ôn nhuận sinh cơ, thuộc tính khác biệt, lại kỳ dị cùng tồn tại tại đan điền khí hải, mặc dù bất tương dung, nhưng cũng lẫn nhau không bài xích. Bực này biến hóa, ngày sau còn cần tinh tế thăng ngộ. Bất quá, lần này trong mộng thân thụ sáng tạo không nhẹ, mặc dù lưu lại chấp niệm áp chế kim đan ăn mòn, chữa trị thương thế, nhưng huyền ngục chỗ sâu nguy cơ từ phía, kia Triệu Giá mặc dù trừ, khó đảm bảo không có cái khác kẻ hàm muốn, càng thêm có thân phận bại lộ mà lo lắng. Nếu có đạo ngân tăng thêm thiết lập, có thể thêm chút bảo hộ. Ý niệm này cùng một chỗ, hắn mới ý thức tới vấn đề. Lúc trước là bảo thủ lý do, cho Phương Đại Ngao, Khúc Tiểu Diêu giảng thuật tổ sư cố sự lúc, hắn vì cầu toàn diện, góp nhặt đạo ngân cơ hồ hao hết. Bây giờ thân ở Hắc tiểu tự, rồng rắn lẫn lộn, đồng đạo tuy nhiều, lại không phải ta môn nhân đệ tử, cũng không thể tùy tiện tìm người thu đồ a. Huống hồ người ta cũng sẽ không đồng ý. Hả? Đang nghĩ ngợi, hắn bên tai truyền đến một trận động tĩnh, tìm theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy kia Kim Ti tiểu hầu chính đảo trên bàn trái cây, đen lúng liếng con mắt đang tò mò nhìn qua tới. Chít 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 chít. Chương 80, không phải đâu chương 80, không phải đâu Quan Hải Các, tầng cao nhất buồng lò sưởi. Tô Trực cần chính thẩm duyệt trận đồ, tiếng gõ cửa lên. Tiến. Váy xòe nữ tử bước liên tục mà vào. Thế nhưng là Trần Thanh bên kia lại có chuyện. Tô Trực Cẩn cũng không ngẩng đầu, là tìm vật liệu luyện khí, vẫn là nghe ngóng hư huyền sơn nội tình, đều không phải là. Nữ tử biểu lộ kỳ dị, mới Trần trưởng môn để cùng đi cái kia tiểu hầu đi lễ bái sư, đang dạy kia hầu nhi dẫn khí nhập thể pháp môn. Dạy? Hầu tử? Tô Trực Cẩn chấp bút tay một trận, chợt bật cười, kỳ nhân tự có dị đam mê, theo hắn đi. Hắn lời nói xoay chuyển, lấy ra danh sách, ngươi tới vừa vặn, sơn hải sát khí có biến, kế hoạch sớm, đêm nay giờ tí, liền để các phương người cầm lệnh vào trận. Lăng Hiểu, Trần Thanh, tính cả tuyển cơ kỳ viện nguyên khí hạt giống đều nhập canh thân đội, an bài tại chân núi chiếu quy trận. Váy xòe nữ tử tiếp nhận danh sách, hơi chần chờ, chỗ kia khốn trận mặc dù có thể ngăn cách trong ngoài, giữ được nhất thời an ổn, nhưng hư lên tàn sơn hung hiểm khó lường, vạn nhất. Không sao. Tô Trực cần khoát tay, thiện công văn thư viết rõ, nhiệm vụ thiết yếu chính là thăm dò trận này tiết điểm cùng địa tử, mấy cái kia nguyên khí hạt giống trận pháp tạo nghệ thường thường, nhất thời nửa khắc khám không phá huyền cơ. Trận tại, dù có xài lang rình mò, cũng khó vượt lôi chỉ một bước. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, lại phối cái lao luyện trận sư đồng hành, càng lộ vẻ tự nhiên. Lời con chưa dứt, hưu, một đạo đỏ thấm lưu quang liệt không mà tới, hóa thành hỏa diễm ngọc phù treo ở trước án. Tô Trực cần linh thức quét qua, trên mặt thông dong tận thời, đáy mắt hàn mang chợt hiện. Thế nhưng là có biến. Váy xòe nữ tử trong lòng biết khác thường, ma thể tử quả nhiên kiềm chế không được. Tô Trực cần giữa ngón tay dùng sức, ngọc phù im ắng vỡ vụn, ma tung đã hiện, nó ý tại kiếp trùng, muốn kiếp nguyên khí hạt giống. Váy xòe nữ tử sắc mặt biến hóa, thật to gan, phải chăng điều chỉnh bố trí, tạm lánh phong mang, tránh. Tô Trực cần ánh mắt xuyên thấu song cửa sổ, nhìn về phía phương nam bị nặng nề sát mây bao phủ hải vực, ngồi đủ hương, cá mới có thể mắc câu. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá việc này muốn nói rõ với Từ lão. Thính đạo trong phòng, tổ sư tuy nặng tổn thương, lại bởi vậy phản đến cơ duyên. Trần Thanh âm điệu trầm thấp. Bồ đoàn bên trên, Kim Ti tiểu hầu ngồi nghiêm chỉnh, mặt lông trên tràn đầy chuyên chú. Hắn mượn cơ hội này, thấy được một tia thái âm huyền cơ, càng tại giữa sinh tử đốn ngộ Phật môn diệu đế, đạo hạnh không hàng phản tăng. Trần Thanh nhuyễn miệng cười, này cái gọi là phúc họa tương y y, đại đạo huyền bi. Chít chít ít. Tiểu Hầu Nhi nghe được nơi đây, vò đầu bứt tai, trên nhảy dưới tránh, réo lên không ngừng, hưng phấn không thôi. Trần Thanh thấy thế mỉm cười, quả nhiên có mấy phần tuệ căn. Hắn vuốt vuốt tiểu Hầu đỉnh đầu lông tơ, thu Hầu đầu là đại đệ tử, từ xưa chính là phúc duyên thâm hậu hiện ra. Ngươi đã nhập môn tưởng, làm bắt trước kia thông thiên triệt địa Hầu ca chuyên cần khổ luyện, chớ phụ vi sư mong đợi. Tiểu Hầu mặc dù ngây thơ, nhưng Hầu ca hai chữ cùng trịnh trọng ngữ khí để nó nghiêm nghị, lập tức song chào chắp tay trước ngực, hướng Trần Thanh cúi đầu, mặt lông nghiêm túc. Tốt. Chờ ngươi có chút tạm thành, vi sư vì ngươi lấy tên. Trần Thanh trong lòng thoải mái, mấy ngày liền căng cứng hơi lỏng. Đợi Tiểu Hầu một lần nữa vào chỗ, vụ về vận chuyển dẫn khí thuật, Trần Thanh cũng khoanh chân trên giường, nhắm mắt chợp mắt. Sương trắng cuộn, nói ghi chép treo trên bầu trời. Trần Thanh ánh mắt khóa chặt tại Lý Thanh Thiên mới tăng hai mảnh chữ viết trên. Xưa kia có tổ sư Lý Thanh, bắt nguồn từ Lâm Viên chi hiểm, nội tính tự nhiên, có thể tại hạt bụi nhỏ gặp đại tiên, chạm đến thai âm huyền cơ, đốn ngộ bồ đề diệu đế, liền mở pháp mạch chương mới, bị sau thế tôn là pháp chủ, hương hỏa vĩnh tự, pháp mạch không dứt. Chạm đến thai âm huyền cơ, đốn ngộ bồ đề diệu đế. Trần Thanh thấp giọng niệm tụng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đốn ngộ bồ đề chính là nước chảy thành sông, nhưng chạm đến thai âm nên chỉ là da lông. Trần Thanh từ chạm đến hai chữ trên cảm nhận được chưa hết chi ý bất quá, lần này thu đồ mục đích đã đạt, hắn tâm tư lại chuyển hướng huyền mục đoạt được huyền âm tông chỉ trên nòng nọc phù văn. Muốn phiên dịch nòng nọc phù văn, tàn quyển các cho là chọn lựa đầu tiên, chỉ là lực sĩ nô không biết tâm đọc khôi phục mấy thành, mà kia văn sĩ tâm tư thâm trầm, phong hiểm có liệu. Trần Thanh lắc đầu, quyết ý trước tại Hắc Tiểu tự tìm kiếm hỏi thăm manh mối, còn có huyền mục bên trong trận pháp cấm chế, nếu có thể tìm được cao nhân giải mã, càng thêm đào thoát tính toán trước, nên đi kết bạn mấy cái trận đạo cao thủ. Suy nghĩ kết thúc, Trần Thanh một lần nữa tỉnh lại, gọi váy xòe nữ tử, lên đường, thỉnh cầu cáo chi từ cung phụng cùng Huệ Si đại sư chỗ ở. Từ lão bị triệu tướng quân mời đi nghị sự chưa về, Huệ Si đại sư ở Đông Nguyên. Nữ tử lúc này trả lời: đa tạ. Trần Thanh vừa chắp tay, liền hướng Đông Nguyên mà đi. Một chén trà thời gian sau, A Di Đà Phật, Huệ Si ngắm nghĩa Trần Thanh chấm nước phát họa nòng nọc phù văn, lắc đầu thở dài, bần tăng không biết này văn. Một bên Huyền Triệu Tử ngưng thần nửa ngày, đột nhiên nói, bần đạo cũng không nhìn được. Bất quá, coi thần vận, không phải đương thời phụ triện, ngược lại giống như thượng cổ bách tộc tế tự sử dụng chúc văn. Lúc đó nhân tộc chưa hưng, các tộc đều có đạo trời bí ngữ, khác lạ hậu thế. Chúc văn. Trần Thanh đệ xuống kinh nghi, chắp tay nói, đa tạ hai vị đạo hữu giải hoặc. Sau đó hàn huyên vài câu về sau, liền liền cáo tử. Nghi ngờ chưa tán, hắn cũng không đội ở lại vào huyền ngục hiểm động. Lần này đánh với Triệu Giã một trận, cưỡng ép thôi động kim đan tử khí, đối Trần Thanh ý niệm hao tổn không nhỏ, hắn dự định làm sơ điều tức. Nhưng mà, sắc trời hơi đen, váy xòe nữ tử liền đội vàng gõ cửa, mang đến trấn hải ti quân lệnh. Trần trưởng môn, ma tu ngẩn hiện, để tránh đêm dài lắm mộng, tất cả khai thông núi đội sớm tập kết. Ngài bị phân công tại canh thân đội mời lập tức tiến về phía tây bến tàu trèo lên thuyền. Trước thời hạn, Trần Thanh khẽ giật mình, chợt thoải mái, cũng tốt. Đứng dậy liền đi, Kim Ti tiểu hầu nhanh nhẹn nhảy lên đầu vai. Váy xòe nữ tử muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đưa lên hai bình đan dược. Trần Trường Môn, đây là phối phát bổ khí đan, cầm khiến tu sĩ đều có thể bổ nạp nội tức tiêu hao. Trần Thanh tiện tay tiếp nhận, một chút gật đầu, thân ảnh đã biến mất tại hành lang cuối cùng. Huyền Thiết Đài phía tây bến tàu, mấy chiếc phi chu lơ lửng chờ phân phó. Canh thân đội điểm tập hợp chỗ, truyền cơ kỳ viện lầm chuyển, Trương Thuận Chính vây quanh hơi có vẻ bức dứt Lang Hiểu bắt chuyện. Lang Hiểu Chính cảm giác khó chống, chợt thấy Trần Thanh thân ảnh, như gặp cứu tinh, lập tức lên tiếp, Trần đạo hữu, ngươi có thể tính đến rồi. Hán Tiếu Dung sốt ruột, cùng mới khách sáo tưởng như hai người. Cái này thân thiện thái độ, đồng nhiên dẫn đám người ghé mắt. Lâm Chuyển nhíu mày xem kỹ, Trương Thuận Tiếu Dung vẫn như cũ, đáy mắt lại lướt qua tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tới tới tới, Trần đạo hữu, ta cho ngươi dẫn tiến. Lang Hiểu thì chỉ hướng rừng, Trương hai người, hai vị này là tuyển cơ kỳ viện học trò giỏi, Lâm Chuyển sư đệ, thân có huyền quang đạo thể, Trương Thuận sư đệ, người mang bích hải linh tâm, đều là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Đi theo, hắn lại chỉ hướng một nam một nữ, nam thu kịch, nữ mạnh mẽ, hai vị này là bách cầm cốc tinh anh, Phong Quảng đạo hữu, Thanh Linh đạo hữu, ngự thú đấu chiến chi thuật xuất thần nhập hóa. Đám người chào, thái độ khác nhau. Trần Thanh bình tĩnh đáp lễ, dò xét mấy người. Lúc này, một tên xám xanh đạo bảo, thân hình gầy yếu nam tử vội vàng chạy đến, khí tức thở nhẹ, thật có lỗi. Trên đường chậm trễ, trên mặt hắn mang theo câu nệ. Vân Thương đạo hữu, liền chờ ngươi. Lăng Hiểu nhẹ nhàng thở ra, giới thiệu nói, vị này Vân Thương đạo hữu, xuất thân Lạc Thủy Vân Thị, nhà học thâm hậu, càng tình trận pháp. Chuyến này thăm dò trận nhãn tiết điểm, Vân đạo hữu chính là chủ lực. Trận pháp đại gia. Trần Thanh trong mắt tinh quang lóe lên. Trương Thuận cười chủ động tiến lên phía trước nói, nghe qua Vân Thị Hà Lạc tinh đổ tinh diệu vô song, hôm nay nhìn thấy, hy vọng. Vân Thương có chút thụ sủng nhược kinh, đội vàng đáp lễ, Trương đạo hữu quá khen, không quan trọng kỹ năng, không dám nhận mọi người danh xưng. Lăng Hiểu đảo mắt đám người, hăng hái, chư vị, chúng ta canh thân đội có huyền quang đạo thể, bích hải linh tâm, ngự thú tinh anh, trận pháp đại gia, còn có Trần đạo hữu như vậy căn cơ hùng hậu người, cùng trấn hải ti tinh nhuệ bảo vệ. Chuyến này khai thông địa tử, nhất định có thể mã đáo thành công. Trần Thanh góc miệng nhỏ không thể thấy có lại, thầm nghĩ cái này cờ có thể lập không được, nhưng nghĩ lại, tự mình đội ngũ này phối trí sát thực xưng hào hoa, quan hệ rất cứng không nói, kia Lăng Hiểu, Vân Thương từ khí tức đến xem, đều là tam cảnh, mấy tên hắc giáp hộ vệ khí hơi thở trầm ngưng, trấn hải ti tất có chu toàn kế sách, tổng không đến vừa mới đi ra ngoài liền gặp bất trắc. người đã đông đủ, treo lên thuyền. Xuất phát. Đám người nối đuôi nhau leo lên huyền hắc phi chu. Ông. Phi chu chấn động, quanh thân phủ văn đột nhiên sáng, như tên rời cùng, bắn về phía phương xa. Trần Thanh đi tới Vân Thương bên cạnh thần, chắp tay nói, Vân đạo hữu, Trần Mộ trận pháp căn cơ còn thấp, đúng lúc gặp này cơ có thể hay không thỉnh giáo một ít. Vân Thương chần chờ một lát, miễn cưỡng gật đầu, Trần trưởng môn thỉnh giảng. Trần Thanh cũng không khách sáo, đem trong ngộng cùng Khương Khai nghiên cứu thảo luận mấy chỗ nghi nan ném ra ngoài. Vân Thương nghe xong, trên mặt điểm này chơi lười rút đi, ngồi ngay ngắn, hắn trầm ngâm một lát, bắt đầu nghiêm túc giải đáp, trích dẫn kinh điển, phân tích cặn kẽ. Trần Thanh ngưng thần yên lặng nghe, thỉnh thoảng truy vấn. Cách đó không xa Lâm Truyền gặp chi, lại cho là đang kiếm cớ leo lên, lắc đầu, cảm thấy khinh thường. Hắn nghe nói qua cái này là Mạc sư thúc tôn sùng Trần Thanh, không nghĩ tới vừa thấy mặt, lại thất vọng. Trương Tuận có chỗ phát giác, truyền âm đáp lại, tiểu môn tiểu hộ, có được cơ duyên, từ muốn kiệt lực nắm chắc. Chỉ là như vậy vội vàng, cuối cùng là rơi xuống tầm thường. Lăng Hiểu cũng lưu ý đến đây cảnh, nhớ tới sư phụ đối Trần Thanh coi trọng, mặc dù nghi hắn có leo lên chi ngại, nhưng cũng lý giải tiểu tông gian nan, im lặng không nói. Rất nhanh, phi chu đến một mảnh khoáy động hải vực. Trong khoang thuyền, Trần Thanh đang cùng Vân Thương xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chỗ trận văn cấu kết. Đột nhiên, ông chói tai rít lên xé rách trời cao. Phi chu kịch liệt rung động, thuyền bích phủ văn minh diện không chừng. Không phải đâu. Trần Thanh mí mắt nhảy một cái, thầm nghĩ không ổn. Địch tập, kết trận. Ngoài thuyền, hộ vệ thống lĩnh tiếng giống thảm truyền đến. Chương 81, hỏng. Chương 81, hỏng. Ầm ầm. Mạn trái thuyền vòng bảo hộ lên tiếng vỡ vụn. Hai vệ huyết quang xé rách buồng nhỏ trên tàu, hai thân ảnh bọc lấy sát khí, đục vào trong khoang thuyền. Gió tanh đập vào mặt. Một người người khoác ô hế huyết bảo, cầm trong tay một cây huyết viên, kia cờ hiện ra huyết quang. Một người khác quanh thân hắc phong lượn lờ, dưới chân giẫm lên một đạo hôi thối huyết hà, sông cũng hiện ra huyết quang. Trên thân hai người uy áp như biển gầm cuốn tới, huyết viên cùng huyết hà cùng nhau bắn ra. Lăng Hiểu đứng mũi chịu sào, vừa tế ra một nửa trận bàn răng rắc băng liệt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại. Vân Thương nắm nuốt trận kỳ trong nháy mắt tạm đạm, cả người như bị vô hình cự thủ nắm lấy, không thể động đậy. Tốt tặc tử. Lâm Truyền gầm thét, huyền quang đạo thể kích phát, trên thân huy quang lưu chuyển, khí thế thẳng bức tam cảnh. Phong Quảng thì là dựng lên cốt nhận, đâm về Ma Tu. Sâu kiến lay cây. Huyết Bảo Nhân nghe răng cười một tiếng, huyết viên nhẹ rung. Hai đạo cô độc như thực chất màu máu ánh sáng như rắn độc xuất động, cuốn lấy Lâm Truyền ánh sáng quyển cùng Phong Quảng cốt nhận. Quang huy tán loạn, cốt nhận tuột tay. Hai người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nện ở trên vách khoang, miệng phun tiên huyết. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hai vị lĩnh đội bị trấn áp, hai vị tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bị trọng thương. Trong khoang thuyền tĩnh mịch, Trương Thuận, Thanh Linh bọn người bị hai cái Ma Tu uy áp gắt gao đặt tại chỗ, ngạt thở khó tả. Một tuyên tiềm lực vừa xuất mã liền bị đoạn, tiểu thuyết cũng không dám như thế biết. Dễ dàng như vậy áp chế Lăng Hiểu bọn hắn, hai người này định đô là âm thần tu sĩ. Nơi hẻo lánh chỗ, Trần Thanh ánh mắt đảo qua kia hai kiện sôi trào quỷ dị huyết quang ma khí. Huyết phách ma quang tổng quyết pháp môn chạy qua trong lòng. Ngưng sát là ánh sáng, khả không có thể ngự, càng có thể quấy rầy, ô uế, phản khống người khác luyện chế huyết quang pháp khí. Thật đúng là xảo. Cái này hai kiện ma khí, hoặc là thoát thân cơ hội. Phi chu bên ngoài, tầng mây chỗ sâu, hai đạo khí tức tối nghĩa thân ảnh, dường như dung nhập bóng đêm, chính quan sát đến phi chu trên tình huống. Hai người này đều trưởng huyết quang ma khí. Bên trái một người thanh âm trầm thấp, mang theo ngưng trọng, khó trách Tô Trực Cẩn muốn bắt mấy cái này cục cưng quý giá làm mồi. Huyết quang ma khí ác độc bá đạo, chuyên ô linh quang, bình thường hộ vệ căn bản ngăn không được. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chính là đệ tam cảnh viên mãn cũng muốn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Là muốn sớm diệt trừ. Môi nhử là đủ mập. Phía bên phải người kia ánh mắt xuyên thấu tầng mây, khóa chặt trong khoang thuyền, huyền quang, bích hải, ngự thú. Còn có kia từ lão quan môn đệ tử. Tô Trực Cẩn lá gan không nhỏ. Chỉ cần không ly khai vùng biển này, liền không có việc gì. Huống hồ phi chu trên cũng có hậu thủ, có thể bảo vệ bọn họ không được gì. Bên trái người ngữ khí đạm mạc, đương nhiên, như chậm chạp câu không ra cả lớn, chúng ta liền kịp thời thu lưới. Cái gì thiên kiêu hạt giống? Không gì hơn cái này. Trong khoang thuyền, Huyết Bảo Nhân đắc chí vừa lòng. Lâm Truyền cả giận nói, ỷ vào pháp khí quát tháo, tính cái. Ba. Lời còn chưa dứt, trên mặt hắn liền chịu một bàn tay. Pháp khí chính là bản sự. Huyết Bảo Nhân thu tay lại, cười gần nói, ngươi đạo thể có thể vượt cấp mà chiến, ngươi tại sao không nói chính mình chiếm tiện nghi? Hắn lật tay lấy ra một mặt màu đỏ sậm cổ kính, để cho ta xem, các ngươi căn cốt đến cùng như thế nào, phải chăng có thể chịu được vũ trọng? Kính quang bao lại chưa tỉnh hồn Lâm Truyền. Ông. Mặt kính huyết quang lóe lên, Lâm Truyền quanh thân bắn ra vàng nhạt hào quang. Thật sự là huyền quang đạo thể. Tốt. Huyết Bảo Nhân cười to. Kính quang chuyển hướng Trương Thuận, sóng biết dập dờn, linh tâm ấn ký hiện hiện. Chuyển hướng Phong Quảng, Thanh Linh, đều có kỳ dị thú ảnh hoặc lân văn hiện hiện. Mỗi chiếu một người, Huyết Bảo Nhân cùng Huyết Hà Ma Tu trên mặt vui mừng liền nồng một phần. Ha ha. Hay lắm. Hay lắm. Đều là thượng đẳng tư lương. Huyết Hà Ma Tu cởi quái dị liên tục, toàn mang đi. Hảo hảo bảo chế, ô nhiễm đạo tâm, vạn bẹo tâm ý, đều là thánh môn lương đống. Bọn hắn xem đẩy khoang thuyền tinh anh như đợi làm thịt cứu non. Cái này đâu? Nhìn xem thường thường không có gì lạ, làm thịt, vẫn là. Huyết Bảo Nhân thuận miệng nói, kính quang đã trục xuống. Kính quang chạm đến Trần Thanh thân thể sát na, mặt kính như sôi nước kịch liệt vạn bẹo dập dờn. Huyết Bảo Nhân nhướng mày, a, làm sao như thế mơ hồ? Tiếp theo một cái chớp mắt, trong kính chợt có băng lam hàn vụ tuôn ra, thôn vệ hơn phân nửa mặt kính. Càng có gai hơn xương hàn khí nghịch kính quang cuốn ngược mà đến. Giang rắc, nhỏ không thể thấy tiếng vỡ vụn bên trong, trong mặt gương một vết nứt lặng yên lan tràn. Ừm. Huyết bào nhân tay như nắm hàn băng, suýt nữa tuột tay. Hắn vội vàng thôi động pháp lực áp chế, trong mắt kinh nghi bất định, cố hàn khí kia hảo hảo bá đạo, có thể đóng băng nước vỡ huyết phách kính. Huyết hà ma tu trong mắt tham lam chi quang tăng gọn, thật là tinh thuần cực âm chi lực. Đây là cái gì đạo thể? Bất kể hắn là cái gì đạo thể, cầm xuống, mang về thánh môn, tinh tế bảo chế. Huyết bào nhân trong tay huyết phiên bỗng nhiên nhoáng một cái, một đạo ô trọc huyết quang ngưng tụ thành cự trảo, thẳng bắt Trần Thanh đầu lâu. Huyết hà ma tu dưới chân huyết hà cũng gào thét mà lên, hóa thành mấy cái tinh hồng xiển xích, cuốn quanh Trần Thanh tứ chi. Trảo liên cập thân trong nháy mắt. Ông Trần Thanh hai tay bóp ra một cái cực kỳ quỷ dị tà lệ ấn quyết, một cỗ vô hình dẫn dắt ba động đống nhiên quyết tán. Huyết phách ma quang tổng quyết, trực chỉ ma khí bản nguyên. Ừm. Hai ma sắc mặt kỳ biến, bọn hắn trong tay ma khí như gặp phải vô hình cự thủ bách hầu, đúng là không kiểm soát. Vâng. Huyết phiên huyết quang tăng gọn, cuốn về phía huyết hà. Huyết hà chọc lãng ngập trời, phản vệ huyết phiên. Ma khí lẫn nhau phệ, huyết quang nổ tung, ô hế tràn ngập. Cuồn bạo năng lượng loạn lưu trong nháy mắt xé rách trói buộc đám người âm thần bị áp. Hai ma cùng bị thương nặng, cuồn phún máu đen, khí tức bể bại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có người có thể dùng bí thuật phản chế bọn hắn bản mệnh ma khí. Cơ hội. Trần Thanh một bước đạp đến bị ma khí giam cầm vân thương bên cạnh thân, xuất thủ như câu. Vạn khí quy táng dung ngọc thủ, năm ngón tay tinh chuẩn chụp tại cấm chế hạch tâm tiết điểm. Xoẹt. Duy trì cấm chế ô chọc ma khí đảo mắt liền bị thôn phệ, luyện hóa. Bố kim quang trận. Trần Thanh trực tiếp hạ lệnh. Sống chết trước mắt, vân thương bản năng tuân theo. Hai tay của hắn như thiểm điện kết ấn, mấy đạo kim quang phủ lục trong tay áo bắn ra, đinh nhập bách khoang bốn phương. Ông, chói mắt kim quang như nắng gắt mới lên, tràn ngập toàn bộ khoang. À, huyết bảo nhân cùng huyết hà ma tu nguyên nhân chính là pháp khí phản vệ mà hồn hải chấn động, ngược lại âm thần xuất hiếu, lại bị kim quang quay đầu bao lại, kia hai đạo âm thần nhất thời như lăn dầu dội thân, khói xanh suy suy, rú thảm thê lương. Trần Thanh tái dẫn huyết phách ma quang. Đi. Tới kia huyết phiên tụ kích, mặt cờ một quyển, một đạo máu đen hùng lưu, vọt tới bị kim quang thiêu đốt hai đạo âm thần. Tiểu bối ngươi dám? Hai đạo âm thần vừa kinh vừa sợ, cuống quýt chống cự. Âm thần có công, gặp huyết phiên khó kiến công, Trần Thanh xuất hiện ở Lang Hiểu bên cạnh thân, hỏi, nhưng có hộ thân trọng bảo. Lang Hiểu bị trước mắt động tác mau lẹ biến hóa chấn động đến tâm thần chập chờn, mở mịt gật đầu. Tốt, dùng. Trần Thanh tay nắm ấn quyết, vẫn là huyết phách ma quang tổng quyết, hướng tiêu huyết hà một dẫn. Huyết hà trong nháy mắt của bạo, hóa thành một đạo ô trọc sóng lớn, cũng không phải là tấn công địch, mà là hung hăng vọt tới buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh, trực chỉ kia hai câu ngây người mà tu nhục thân. Người hắn a không giảng võ đức. Hai đạo âm thần muốn rách cả mí mắt. Phù phù, phù phù. Hai cỗ nhục thân tuy có bảo vệ, nhưng bị cùng nguyên huyết hà một quyển, như là phá bao tải, xông phá buồng nhỏ trên tàu vòng bảo hộ, rơi hướng phía dưới lăn lộn đen như mực sóng dữ. Trần Thanh thì là lấy mình, giấu tại chính kích phát ngọc phù Lang Hiểu sau lưng. Chết đi cho ta. Hai đạo âm thần triệt để điên cuồng, ma nguyên ngưng tụ thành ma nhận, ôm hận chém về phía Trần Thanh. Vâng. Ma nhận bổ vào Lang Hiểu đội vàng kích phát ngọc phù lồng ánh sáng bên trên, khiến kia lồng ánh sáng kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Lang Hiểu như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, trong tay ngọc phù ánh sáng ảm đạm. Nhưng cuối cùng chống được tất cả. Kia hai đạo âm thần gặp một kích vô hiệu, cũng không tỉ vết truy kích, xoay người đi truy nhục thân. Lái thuyền. Trần Thanh quyết định thật nhanh. Lang Hiểu một cái giật mình, lấy lại tinh thần, tay nắm ấn quyết, khải. Ông, oanh. Phi chu phủ văn rực sáng đến cực hạn, như kinh điện bắn về phía phương xa kia tinh lực hỗn loạn, không gian nếp vốn to lớn sân ảnh. Hô trướng. Truy. Lần thù không báo, đạo tâm không yên. Trong nước biển, vừa mới quy khiếu hai ma tu giận đến cực hạn. Lập tức, huyết bảo nhân vừa sợ kêu một tiếng. Không được. Ta huyết thần tiên. Tầng mây chỗ sâu, hai đạo thăm dò thân ảnh sắc mặt đổi biến. Hỏng. Bọn hắn không còn ẩn nấp, cũng hóa thành lưu quang mau chóng đuổi mà đi. Cùng lúc đó, sóng biết phía trên, vân giả vụ nhiễu tiên đảo. Đỉnh núi dưới cổ tùng, thạch bình hai bên. Nho nhã nam tử cởi áo bát mang, chấp trắng trầm ngâm. Đối diện bồ đoàn bên trên, to mọc áo bào đen lão giả nắm đuốt quần đen, tùy ý hỏi, nghe nói ngươi phái đồ tôn đi lội hải nhãn cùng hư bên sơn nước đủ. Nho nhã nam tử xuống cờ, thanh âm ôn nhuận như gió xuân phật liễu, tiếp khí dần dần lên, nhân quả như lưới. Ta mạch này đơn bạc, nếu không nghĩ biến thành thay kiếp tuổi. Tổng cần tìm mấy cây cứng cỏi lòng cốt chấn trụ khí vận. Ồ, áo bào đen lão giả quân đen ba tìm xuống, cười nói, lời này quen hay. Năm đó vạn tượng đạo hữu cũng nói như vậy, đáng tiếc, lòng cốt không có chống đỡ thuyền, chính mình trước chìm. Nho nhã nam tử mỉm cười, từ chối cho ý kiến, đạo hữu nhàn vân giá hạng, không dính nhân quả, tự nhiên không cần lo lắng. Áo bào đen lão giả cười ha ha một tiếng, mắt nhỏ nheo lại, lão hủ chỉ là hiếu kỳ, cỡ nào khí vận lòng cốt có thể vào người mắt. Tuyền cơ kỳ viện tiện xem khí, bọn hắn mời chào mấy cái kia, còn có thể dùng một lát. Nho nhã nam tử nói, duỗi ra thon dài ngón tay, đầu ngón tay một điểm linh quang chẳng ra, lăng không nhẹ nhàng gạch một cái, liền làm một mặt thủy kính. Mặt kính dập dờn, chiếu ra rõ ràng cảnh tượng, ô trọc huyết hà lôi cuốn hai cỗ nhục thân rơi biển, sau đó điên cuồng truy tập một chiếc bỏ mạng phi chu. Trên thuyền bóng người kinh hoàng. Ha ha ha. Áo bào đen lão giả chụp chân cười to, âm thanh chấn tiếng thông reo, hay lắm. Hay lắm. Người hai cái này đồ tôn, long cốt không có mò lấy, ngược lại trước cho cá ăn. Nho nhã nam tử tiếu dung không thay đổi, ánh mắt xuyên tấu thủy kính, đảo qua Trần Thanh lúc, hình tượng có chút bóp méo một cái trước mắt. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không tiếp tục để ý lão giả trêu chọc, bấm tay đối không bắn ra. Đinh, một viên huyết ngọc phù lục giữa trời ngưng hiện, phát ra yêu dị ba động. Sư tôn, phù bên trong truyền ra băng lãnh thanh âm. Đi. Nho nhã thanh âm nam tử bình thản không gợn sóng, đem đầu kia người trên thuyền, không thiếu một cái, mời trở về. Tuân mệnh. Phù lục huyết quang lóe lên, ý mắng biến mất.